Chương 245, một kích chiến thắng, hữu tâm vô lực. Chương 245, một kích chiến thắng, hữu tâm vô lực. Thọ Khâu Sơn chi đỉnh, mây mù lở lở, gốc kia quán thông tâm giới, cành lá chui vào vô tận hư không chỗ sâu kiến mục, vẫn như cũ tản ra mênh mông mà bình ổn sinh cơ, phảng phất tuyên cổ như vậy. Nó cũng không phát giác được, một trận nhằm vào nó tuyệt sát, đã ở địa đạo chi lực che đậy bên dưới lặng yên giáng lâm. Trước đó, Đế Giang tại bản cổ thần điện bên trong, sớm đã vận chuyển địa đạo quyền bính, lấy vô thượng thánh nhân vĩ lực, lặng yên và mẹo, bao trùm lấy Thọ Khâu Sơn làm trung tâm, bước xạ hướng toàn bộ Hồng Hoang Thiên Cơ mạch lạc. Chuyên hút từ Thủ Dương Sơn xuất phát cho đến kiến mục dưới chân toàn bộ hành tích, nhất quả, thậm chí trong tay nó đoạn thiên phủ cái kia đủ để kinh động thánh nhân phong mang khí tức, đều bị một tầng vô hình mê vụ bao phủ. Khiến cho dù là thông qua kiến mục cùng chư thiên vạn giới khí vận tương liên hiên viên, tại chuyên hút đến đằng sau, cũng không có thể từ thiên địa phản hồi hoặc tự thân trong cảm giác, bắt được bất luận cái gì rõ ràng dự cảnh. Bởi vậy, khi chuyên hút thân ảnh như là từ hư vô trung trực tiếp hiện hóa tại kiến mục căn cơ bên cạnh lúc, gốc này thông thiên thần vật thậm chí không kịp làm ra bất luận cái gì bản năng phòng ngự hoặc cảnh báo. Nó vẫn như cũ yên lặng đứng sừng sững lấy, gánh chịu lấy thiên địa khí vận lưu chuyển. Chuyên hút sắc mặt lạnh lùng, trong ánh mắt chỉ có quyết tuyệt. Hắn không giữ lại chút nào thôi động toàn bộ nhân hoàng khí vận cùng tự thân tu vi, rót vào trong tay trôi kia đã vụ vụ như rồng gầm đoạn tiên phủ. Trên thân dịu, nửa trái giấy lên thiêu tận hư không phủ tang kim diễm, nửa phải chạy xuôi đông kết linh hồn nguyệt quế thanh huy, âm dương chi lực dung hợp. Tại lưỡi búa trôi hóa thành một đạo cực hạn sáng chói, sẽ rách hết thể khái niệm đoạn diệt chi quang. Càng có một tia nhỏ không thể thấy lại đủ để khiến bạn vật lui tránh khai thiên khí tức, quanh quần phủ phong. Thạch phá thiên kinh một kích, tại tuyệt đối tập kích trạng thái bộc phát, không có xúc thế oanh minh, không có báo hiệu ba động. Tại tuyệt đại đa số đại năng thậm chí kiến một tự thân đều không thể phản ứng sát na. Đạo ẩn kia ngậm lấy nhật nguyệt luân chuyển cùng khai thiên phong mang vũ quang, đã như là cắt qua như ảo ảnh, lặng yên không một tiếng động nhưng lại vô cùng kiên quyết, chui vào kiến một cái kia ẩn chứa vô tận sinh cơ cùng không gian vững chắc đạo văn thân thể. Đứt gãy, bắt đầu tại y mắng. Đầu tiên là phủ quang cắt vào chỗ, không gian bảy biện ra một loại quỷ dị ngưng kết, phản phất thời gian ở nơi đó đình trệ. Ngay sau đó, một đạo rất nhỏ lại xuyên qua kiến một trên dưới. Vô cùng rõ ràng vết rách đột nhiên hiện hiện. Với anh, giang giác, thiên băng địa liệt, dị tượng oanh minh. Phản phất trèo chống thiên địa sống lưng bị trong nháy mắt rút đi, lại như toàn bộ hồng hoang thế giới cơ sở pháp tắc phát ra thống khổ gào thét. Vết nước kia lấy siêu việt thị giác tốc độ hướng lên hướng phía dưới điên cuồng lan tràn, những nơi đi qua, kiến một cái kia bền vững trong quan hệ, không thể phá vỡ chất gỗ kết cấu, như là phong hóa sa bảo giống như, từng khúc vỡ vụn, hóa thành đầy trời phiêu tán linh quang màu xanh điểm sáng, như là sông ngược lên trời trống không bi thương tinh vũ. Pháp tắc sụp đổ, khí vận ngăn nước. Mắt trần có thể thấy, vô số kết nối thiên địa khí vận pháp tác xiển xích hư ảnh, tại kiến mục trùng quanh hiển hóa cũng đứt thành từng khúc, phát ra chỉ có thánh nhân đạo cảm giác mới có thể bắt thê lương di lên. Cửu thiên phía trên, tam thập tam trọng thiên giới chấn động kịch liệt, cùng nhân gian liên hệ trở nên mơ hồ mà vặn mèo, phản phất bị ngạnh sinh sinh kéo xa, hồng hoang đại địa, địa mạch linh khí mất khống chế giống như cuộn, sơn hà thất sắc, vạn linh trong lòng đều là bị kiến một tầng không hiểu mất mát cùng khủng hoảng. Cơ hồ tại kiến mục bắt đầu sụp đổ đồng thời, vô cùng mênh mông đen kịt nghiệp lực từ hư không chỗ sâu, bởi vì quả cuối cùng điên cuồng tuôn ra, như là tìm được kẻ cầm đầu. Hóa thành che khuất bầu trời tội nghiệp mây đen, mang theo hủy diệt cùng khí tức mục nát, trong nháy mắt đem vung ra một búa kia sau khí tức hể bại chuyên hút triệt để nuốt hết, cuốn quanh, gắt gao bám vào tại nó nguyên thần phía trên. Kiến mục chính là thiên địa công đức sở trung chi thần vật, chặt đứt nó, át gặp thiên khiển. Cho tới giờ khắc này, hiên viên mới bởi vì cùng bản mệnh tương liên kiến mục triệt để tiêu vong mà sinh ra linh hồn đau nhức kịch liệt cùng khí vận sụp đổ cảm giác, từ kiến mục đại thế giới bên trong hãi nhiên bừng tỉnh, thần niệm trong nháy mắt bắn ra đến Thọ Khâu Sơn, mắt thấy cái kia sụp đổ hồi cuối cùng nghiệp lực hắc vân trung như ẩn như hiện chuyên hút thân ảnh. Cửu thiên phía trên thái nhất cùng thường hy, đồng thời cảm thấy thiên đỉnh căn cơ chấn động, cái kia gắn bó thiên nhân cảm ứng vô hình mối quan hệ ầm ầm đoạt tuyệt, nhật nguyệt tinh thần vận hành phảng phất đều vướng víu một phần. Côn Luân Sơn, Thủ Dương Sơn, Kim Lao Đảo, Phượng Tê Sơn, từng tòa thánh nhân đạo trận chủ nhân, mới bởi vì bất tình lình, chấn động hồng hoang căn bản biến đổi lớn, đem kinh nghi bất định thần niệm nhìn về phía nơi đây, thấy được nghiệp lực cuốn thân chuyên húc, thấy được trầm mặc hiên biên, cũng nhìn thấy cái kia đã tiêu tán, chỉ còn lại linh quang phiêu tán kiến một địa chỉ ban đầu. Tập kích, một kích chí mạng. Đế Giang lấy thánh nhân thủ đoạn che đậy thiên cơ, là chuyên hút sáng tạo ra đây tuyệt không chỉ có, không có chút nào quấy nhiễu thời cơ xuất thủ, khiến cho kiến mục tại tự thân phòng ngự cơ chế cùng ngoại giới viện hộ đồng đều chưa khởi động trạng thái, bị nhằm vào nó bản nguyên đặc tính đoạn thiên phụ trực tiếp trúng vào chỗ yếu, cũng là chuyên hút có thể hoàn thành tuyệt địa thiên thông hành động vĩ đại mấu chốt nhất điều kiện trước tiên. Kiến mục triệt để tiêu tán, mang đi nhân tộc cùng thiên đỉnh cùng hưởng bộ phận khí vận, cả hai đều là bị thương nặng, vô hình mối quan hệ đã vỡ nát. Hiên viên thân ảnh xuất hiện tại điểm sáng phiêu tán hư vô địa chỉ ban đầu, hắn nhìn về phía cái kia tiêu tán kỳ quan. Ánh mắt xuyên thấu quần cuộn nghiệp lực mây đen, khóa chặt trong đó cái kia quen thuộc vừa xa lạ thân ảnh, hắn hậu đại, chuyên húc. Nhìn thấy chuyên húc tuy bị nghiệp lực quấn quanh nguyên thần ảm đạm lại tính mệnh không ngại, hiên viên ánh mắt phức tạp khó tả, phẫn nộ, bi ai, hiểu rõ, mỏi mệt, cuối cùng hóa thành một mảnh thâm trầm vắng lặng. Từng đạo mênh mông thánh nhân thần niệm cũng đảo qua nghiệp lực quấn thân chuyên húc, đảo qua trầm mặc hiên viên, cũng đảo qua cái kia kiến mục từng tồn tại hư không. Kinh ngạc, nghiền ngẫm, thoải mái, tính toán, đủ loại cảm xúc tại vô hình phương diện xen lẫn. Nữ hoa đạo tràng truyền đến một tia mịt mờ vui vẻ. Lớn nhất chướng ngại lấy ý nghĩ không ra nhưng lại hợp tình lý phương thức thanh trừ. Hiên viên suy nghĩ tại bút lên. Nữ hoa, thần ông, thái thanh, bây giờ chuyên húc. Vì sao ngăn hắn? Hắn sớm đã minh ngộ, bọn hắn cần xưa nay không là một cái bao trùm bản tộc, thậm chí khả năng siêu việt thánh quyền nhân tộc đế quốc, mà là một cái thụ khống, nhưng làm ván cờ thẻ đánh bạc nhân tộc. Hắn ý đồ lấy kiến mục làm cơ sở, để nhân tộc tránh thoát cái này cố định vận mệnh, nhưng cuối cùng thực lực không đủ, ngay cả mình huyết mạch hậu duệ đều thành đối thủ lợi khí. Hắn nhìn xem bị nghiệp lực bao khỏa lại vẫn đứng thẳng chuyên húc, lại cảm giác được chúng quanh cái kia từng đạo không che giấu chút nào thánh nhân chú ý, sư tôn thái thanh đạo nhân băng lãnh, nữ hoa đạm mạc, còn có mặt khác gần nấp tồn tại. Hắn biết, giờ phút này bất luận cái gì đối với chuyên húc xuất thủ, đều sẽ lập tức dẫn tới can thiệp, thậm chí trở thành chúng thánh tiến một bước chen ép hắn lấy cớ, kiến mục đã hủy, đại thế đã mất. Ngươi đi đi. Hảo hảo thống lĩnh nhân tộc. Hiên viên thanh âm bình tĩnh đến đáng sợ, xuyên thấu nghiệp lực đám mây, rơi vào chuyên húc trong hai. Nghiệp lực hấp vân trùng, chuyên húc thân ảnh hơi chấn động một chút, hướng phía hiên viên phương hướng âm thanh truyền tới, trịnh trọng làm một đại lễ, đa tạ thánh hoàng thành toàn. Nghỉ, hắn không còn lưu lại, lôi cuốn lấy chưa tán nghiệp lực, hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía phụ ngu núi cao dương thành phương hướng bỏ chạy. Hiên viên thân ảnh tại nguyên chỗ dừng lại chốc lát, nhìn qua chuyên húc rời đi phương hướng, lại phảng phất nhìn xuyên hư vô, cuối cùng, hắn không hề nói gì, thân ảnh như là sóng nước dập dờn, triệt để tiêu tán ở chỗ này. Bàn cổ thần điện bên trong, đế giang chậm rãi thu hồi bao phủ thọ khâu sơn thần niệm. Hắn toàn bộ hành trình chú ý, như hiên viên bạo khởi, hắn tự sẽ xuất thủ bảo vệ chuyên húc. Chuyên húc đã là vu tộc chi công thần, cũng là hình thiên chi ái đồ. Bây giờ cục diện bình ổn kết thúc, kiến một đoạn tuyệt, vu tộc mục đích đã đạt, kết quả này chính hợp ý hắn. Thọ khâu sơn khôi phục lại bình tĩnh, chỉ còn lại giữa thiên địa cái kia chưa hoàn toàn bình phục pháp tắc gợn sóng, cùng một đạo khắc sâu không gì sánh được đoạn tuyệt tân ký. Chương 246, song thánh giáng lâm, tái tạo kiến một. Chương 246, song thánh giáng lâm, tái tạo kiến một. Kiến một mặc dù đoạn cầu tên ỷ đã hủy, nhưng đế giang ánh mắt xuyên thấu sụp đổ linh quang cùng tiêu tán nghiệp lực, thấy được càng sâu tầng độ vận. Cái kia đứt gãy kiến mục, rễ của nó vẫn như cũ thật sâu đâm vào hồng hoang đại địa, nó còn sót lại đỉnh, y nguyên mơ hồ cấu kết lấy mảnh kia do nó mở, thông hướng chư thiên vạn giới hư vô thông đạo. Đoạn tuyệt chỉ là nhân gian cùng trời giới liên hệ, mà không phải cùng vạn giới cầu đối. Thông đạo này như xử lý bất đương, có thể héo rút, có thể dẫn động không biết biến cố, đồng dạng, nó cũng là một cái tiềm ẩn, khả năng bị mặt khác thánh nhân lợi dụng thai hoàng ngầm. Cần triệt để vững chắc thông đạo này, hóa thai hoàng ngầm là định số, cũng tuyệt nó tái sinh cơ hội. Đế Giang tâm niệm thay đổi thật nhanh, trong nháy mắt có quyết đoán. Việc này liên quan đến hồng hoang cùng vạn giới ổn định, không phải một chỗ một phủ sự tình, cần thiên địa nhị đạo cộng đồng thương nghị. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Côn Luân Sơn phương hướng, sau một khắc, một đạo ẩn chứa địa đạo uy nghiêm cùng hiệp thương chi ý thần niệm đưa tin, vượt qua hư không, thẳng tới Nguyên Thủy Thiên Tôn tọa tiền. Côn Luân Sơn, Ngọc Hư cung bên trong. Nguyên Thủy Thiên Tôn từ kiến một đoạn tuyệt bị chấn động thu hồi thần niệm, đang thôi diễn đến tiếp sau tình thế hỗn loạn, đông cảm thấy Đế Giang đưa tin. Suy nghĩ một chút, hắn cũng không cự tuyệt. Đế Giang thế lớn, lại việc này nghe xác thực cùng hồng hoang ổn định tương quan, thân là thiên đạo người chấp trưởng một trong, hắn không cách nào không đếm xỉa đến. Càng mấu chốt chính là, hắn cũng nghĩ tận mắt nhìn Đế Giang tiếp xuống bố cục, cũng bảo đảm thiên đạo quyền bính tại việc này bên trong không bị địa đạo cướp quá nhiều. Có thể. Nguyên Thủy Thiên Tôn ngắn gọn đáp lại. Không bao lâu, Thọ Khâu Sơn kiến mục trên địa chỉ ban đầu không gian nổi lên gợn sóng. Đế Giang chân thân cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn đạo thể đồng thời hiển hóa. Hai người cũng không dừng lại, bước ra một bước, liền trực tiếp tiến nhập phụ thuộc vào kiến mục hải cốt mà tồn tại kiến mục đại thế giới. Cử động lần này mặc dù hơi có vẻ vô lễ, thẳng vào hiên viên đạo tràng tâm, nhưng lấy cả hai thân phận tu vi, hiên viên một cái hậu bối thánh nhân, dù có bất mãn, cũng chỉ có thể đè xuống. Kiến mục đại thế giới bên trong, bởi vì kiến mục sinh cơ đoạn tuyệt mà có vẻ hơi bi thương cùng bất ổn. Hiên viên thân ảnh ở thế giới trung ương hiện hiện, sắc mặt phức tạp nhìn xem cùng nhau mà tới hai vị hồng hoàng cự phách, cuối cùng chỉ là thản nhiên nói, hai vị tiền bối mời ngồi. Đế Giang cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn khẽ bước cằm, cũng không khách khí. Đế Giang tâm niệm vừa động, tinh thuần mênh mông địa đạo chi lực từ hư không hiện lên, ngưng kết thành một phương gánh chịu sông núi non sông hư ảnh huyền hoàng bảo tọa. Nguyên Thủy Thiên Tôn thì dẫn động thiên đạo phát tác, hóa ra một tòa quanh quần tử khí, ánh sao điểm điểm vân sàng. Cả hai bảo tọa tự nhiên sinh thành, vị trí đúng tại hiên viên thế giới hạch tâm phía trên vương, ẩn ẩn có đạo khách thành chủ quan sát toàn cục chi thế. Nguyên Thủy Thiên Tôn ngồi ngay ngắn vân sàng, sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt chuyển hướng Đế Giang, chờ đợi hắn mở miệng. Hắn đã biết Đế Giang mời hắn đến đây đại khái ý đồ, nhưng cụ thể như thế nào thi hành, vẫn cần Đế Giang tỏ rõ. Đế Giang gặp Nguyên Thủy tư thái, cũng không vòng vèo, trực tiếp nhìn về phía dưới sắc mặt căng cứng hiên viên. Hiên viên, ngươi chi khát vọng cùng không cam lòng, chúng ta đều biết. Kiến mục đoạn tuyệt, tại hồng hoang thiên địa lâu dài mà nói, lợi nhiều hơn hại, đây là định số. Bây giờ, kiến mục mặc dù đoạn, nhưng rễ của nó cấu kết chi địa mạch, nó tàn đỉnh chỉ chi vạn giới thông đạo, vẫn còn sinh cơ cùng biến số. Mặc kệ tự nhiên, hoặc sinh cơ hệ bại thông đạo bất ổn, hoặc ngày khác khác sinh chi tiết. Ta cùng Ngọc Thanh đạo hữu đích thân tới, chính là muốn lấy thiên địa nhị đạo chi lực, đi vững chắc vạn giới thông đạo, đoạn tuyệt kiến mục sinh cơ tiến hành, hóa này thai hỏa ngầm là hồng hoang cố định chi cơ. Hiên viên nghe vậy, trong lòng tức giận bốc lên, đây cơ hội là trực tiếp muốn phế rơi hắn kiến mục đại thế giới tương lai tính trưởng thành, đoạn hắn bằng vào kiến mục tiến thêm một bước tưởng niệm. Nhưng hắn kiềm nén lửa giận, thanh âm cứng rắn nói, không biết Đế Giang tiền bối muốn thế nào làm việc. Đế Giang ngữ khí không thay đổi, tiếp tục nói, chúng ta sẽ lấy địa đạo chi lực từ đôi đến đầu, đoạn tuyệt nó lưu lại sinh cơ, vững chắc rễ của nó cùng địa mạch chi liên hệ, lấy thiên đạo chi lực từ trên xuống dưới, tiếp dẫn nó tàn đỉnh thông đạo, dung nhập thiên giới pháp tắc, ẩn kỳ hình dấu vết tại chúng sinh bên ngoài. Từ đó, kiến mục sẽ triệt để hóa thành tự vật, nó thông đạo vĩnh cố, trở thành hồng hoang kết nối chư thiên vạn giới kiên cố định môn hộ. Đương nhiên, nay tử mục tạo thành chi thông đạo, vẫn như cũ do ngươi chi kiến mục đại thế giới gánh chịu, môn hộ chi trì còn tại tay ngươi. Ngươi vẫn như cũ là thông đạo này người canh giữ. Các ngươi, Nghe vậy Hiên Viên cảm xúc suýt nữa mất khống chế. Tại hắn nghe tới, cái này không khác đem hắn chân quý nhất chứng đạo chi bảo cắt xén, chỉ lưu một cái không cách nào trưởng thành sắc không cùng một phần trách nhiệm nặng nề. Nguyên Thủy Thiên Tôn hợp thời mở miệng, thanh âm đạm mạc mà uy nghiêm, "Hiên Viên tiểu hữu, Đế Giang đạo hữu lời nói, chính là thuận tiên đắc, vững chắc hồng hoàng căn cơ tiến hành. Thông đạo này liên quan đến vạn giới, không phải ngươi một người sự tình. Chớ có đi chuyện người tiên, nếu không, ta cùng Đế Giang đạo hữu sẽ không ngồi nhìn." Hiên Viên trong lòng bi vẫn đang xen, hắn biết mình cùng hai vị này uy tín lâu năm thánh nhân chênh lệch. Nhưng thánh nhân tôn nghiêm cùng không cam lòng, để hắn vô ý thức bộc phát ra toàn bộ lực lượng. "Vâng." Khổng lồ nhân hoàng pháp tướng đông nhiên hiện hiện, hội tụ còn sót lại nhân tộc khí vận cùng kiến một thế giới lực lượng bản nguyên, ý đồ chống lại cái này áp đặt vận mệnh. Nhưng mà, cái này pháp tướng vừa mới ngưng tụ, một cỗ càng thêm mênh mông, càng thêm cổ lão càn khôn vĩ lực liền chống rống giáng lâm, đem Hiên Viên nhân hoàng pháp tướng gắt gao giam cầm, áp xúc, khiến cho không cách nào động đậy mảy may. Đây là Nguyên Thủy Thiên Tôn xuất thủ, lấy hắn càn khôn ma thần bản nguyên pháp tắc, cũng không sử dụng tiên đạo chi lực, liền hơi hợt hóa giải Hiên Viên một phát. "Hiên Viên, ngươi chi pháp tướng, bất quá cậy vào nhân tộc khí vận thôi. Ngươi ngay cả nữ hoa đều không thể áp chế, liền vọng tưởng chống lại chúng ta. Nhận rõ hiện thực, chớ có sai lầm." Nguyên Thủy Thiên Tôn thanh âm mang theo một tia lạnh lẽo. "Đúng vậy a, tất cả dãy rùa, tại thực lực tuyệt đối chênh lệch trước mặt, đều là phí công." Hiên Viên như là bị nước đá thêm thức ăn, đầy ngập lửa giận hóa thành thật sâu vô lực cùng lạnh bớt. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Đế Giang cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn một lát, cuối cùng chán nản thu hồi nhân hoàng pháp tướng. Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng thuận thế thu hồi càn khôn chi lực. "Hai vị tiền bối, xin cứ tự nhiên." Hiên Viên thanh âm khô khốc, mang theo kiềm chế đến cực điểm cốt đủ. "Tốt." Đế Giang chuyển hướng Nguyên Thủy Thiên Tôn. "Ngọc Thanh đạo hữu, chúng ta liền bắt đầu đi." "Ân." Nguyên Thủy Thiên Tôn gật đầu. Sau một khắc, hai vị thánh nhân đồng thời xuất thủ, hiệp đồng hành động, hiện ra tạo hóa cùng định tự chi năng. Đế Giang quanh thân địa đạo hào quang đại thịnh, câu thông hồng hoàng vô tận địa mạch. Chỉ gặp bàng bạc nặng nề địa đạo chi lực như là huyền hoàng sắc dòng lũ, từ Thọ Khâu Sơn phía dưới trào lên mà ra, dọc theo kiến mục lưu lại bộ rễ đi ngược dòng nước. Nguồn lực lượng này những nơi đi qua, kiến mục hải cốt bên trong mỗi một tia vẫn còn tồn tại sinh cơ, đều bị cỗ này đại địa chi lực ôn nhu mà kiên quyết vớt lên, đem nó hoạt tính triệt để diệt sát, chuyển hóa làm thuần túy nhất vững chắc đồ vật. Đồng thời, địa đạo chi lực vững vàng đem kiến mục bộ rễ cùng hồng hoang đại địa bản nguyên khóa chặt, khiến cho trở thành địa mạch trong internet một vòng, từ trên căn nguyên ngăn chặn bất luận cái gì tái sinh hoặc dị biến khả năng. Cái kia thông hướng vạn giới thông đạo phần dưới cũng bị địa đạo chi lực tầng tầng bao khỏa, gia cố, cùng địa mạch hòa làm một thể, vững như bàn thạch. Nguyên Thủy Thiên Tôn thì dẫn động tiên đạo pháp tắc, mắt lạnh rộng lớn tiên đạo chi lực như ngân hà rủ xuống, bao phủ tại kiến mục hải cốt đỉnh cùng mảnh kia mơ hồ vạn giới thông đạo cửa vào. Tiên đạo chi lực đem kiến mục tàn đỉnh cùng vạn giới thông đạo chỗ mối nối, tiến hành pháp tắc phương diện trải bước gia cố. Thời gian dần qua, cái kia nguyên bản hiện hóa tại hồng hoang bầu trời thông đạo cửa vào hư ảnh, triệt để biến mất bộ dạng, hóa thành tiên đạo pháp tắc một bộ phận, không phải hiên viên kiến mục đại thế giới quyền hành hoặc là tiên đạo cho phép, không thể gặp, không thể sở. Kiến mục hải cốt đỉnh vật chất cũng bị tiên đạo chi lực luyện hóa, dung nhập tam thập tam trọng thiên giới hàng rào, tăng cường nó vững chắc tính. Chương 247, Tử Mộc Thông Đạo, ban thưởng bảo chuyên húc. Chương 247, Tử Mộc Thông Đạo, ban thưởng bảo chuyên húc. Hai vị thánh nhân xuất thủ, địa đạo từ đôi đến đầu, thiên đạo từ trên xuống dưới, phối hợp khăng khít. Toàn bộ quá trình không có chút rung động nào, bất quá thời gian qua một lát, nguyên bản mặc dù đứt gãy lại vẫn ẩn chứa bàng bạc sinh cơ cùng bất hủ đạo vận kiến mộc hải cốt, quang trạch cấp tốc cảm đạm đi, hóa thành một loại thâm trầm, kiên cố, lại không có chút nào sinh mệnh ba động tử mộc trạng thái. Mặt ngoài từng có công đức kim quang, cũng không tiêu tán, mà là bị thiên địa nhị đạo chi lực triệt để luyện hóa đi vào, trở thành cái này Tử Mộc Thông Đạo vĩnh hằng vững chắc lớp mạng, tiến một bước củng cố lấy hồng hoang cùng vạn giới liên hệ. Theo cuối cùng một đạo thiên đạo chi lực dung nhập thiên giới, cuối cùng một tia địa đạo chi lực chìm vào địa mạch, thông thiên kiến mục, triệt để trở thành lịch sử, thay vào đó là một cái lấy nó hài cốt làm cơ sở, bị thiên địa nhị đạo cộng đồng gia cố cũng ẩn tàng, mãi mãi hồng hoang cùng chư thiên vạn giới cố định thông đạo. Thông đạo này phần dưới cố tại Thọ Khâu Sơn địa mạch, đầu trên ẩn vào tam thập tam trọng thiên, mà nó hạch tâm đầu mối then chốt vẫn tại hiên viên kiến mục đại thế giới bên trong. Hiên viên cùng kiến mục đại thế giới mặc dù vẫn tồn tại như cũ, thậm chí bởi vì thông đạo vĩnh cửu vững chắc mà thu được vĩnh hằng chi đặc tính, có thể làm hắn thánh nhân đạo quả nền tảng, nhưng thế giới bản thân đã mất đi sinh trưởng cùng tiến hóa tiềm lực. Nó bị như ngừng lại giờ khắc này, trở thành một tòa to lớn lại đứng im cung điện, mà không còn là một gốc có thể che trời, có thể mang đến vô hạn khả năng cây. Hắn thánh nhân vị trí có thể vững chắc, nhưng con đường phía trước đã bị khóa chết hơn phân nửa. Đế Giang cuối cùng nhìn về phía thần sắc đờ đẫn hiên viên, nhắc nhở nói: "Hiên viên, thánh nhân chi trách ở chỗ hồng hoang đại cục, ở chỗ vạn linh phúc lợi, mà không phải bộ tộc một chỗ chi tư lợi. Thân ngươi phụ trấn thủ này vạn giới thông đạo chi trách, liên quan đến hồng hoang an uy. Nhìn ngươi tự giải quyết cho tốt, tận hết chức vụ, chớ tái sinh ý nghĩ sang vậy. Nếu không, thiên địa không dung." Hiên viên trầm mặc, không nói một lời. Đế Giang biết tâm hắn kết nan giải, nhưng mục đích đã đạt, cũng không lại nhiều nói. Cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn liếc nhau, cả hai gật đầu thăm hỏi. Lập tức, thân ảnh trở thành nhạn, rời đi kiến một đại thế giới, rời đi Thọ Khâu Sơn. Chỉ để lại hiên viên một người, đứng tại hắn cái kia đã tử vong lại lưng meo vĩnh hằng trách nhiệm kiến một đại thế giới trung tâm, đối mặt với đã nhất định, cùng con đường phía trước đoạn tuyệt không khác tương lai. "Tốt, đây là căn cứ trước mắt kịch bản phát triển kéo dài, kiến một đoạn tuyệt đưa tới thiên địa dung chuyển, theo Đế Giang cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn liên thủ vững chắc vạn giới thông đạo, lấy kiến một tử vong làm đại giá, đổi lấy hồng hoàng cơ sở pháp tắc một vòng mới ổn định. Thiên địa nhị đạo chi lực sen lẫn vận chuyển, đem trận biến cố này dư ba chậm rãi bước lên, Thọ Khâu Sơn thậm chí càng rộng lớn hơn Hồng Hoang địa vực, lần nữa khôi phục trật tự, phản phất trận kia đứt gãy cùng tái tạo, chỉ là thiên địa diễn tiến bên trong một lần khắc sâu thay cũ đổi mới. Cùng lúc đó, tại Phụ Ngu Sơn Cao Dương Thành, Nhân Hoàng Chuyên Húc chính thừa nhận chặt đứt kiến mục mang đến khủng bố phản vệ. Ngập trời nghiệp lực mây đen cũng không bởi vì thời gian trôi qua mà tiêu tán, ngược lại như là giòi trong xương, không ngừng ăn mòn nguyên thần của hắn cùng đạo cơ, khiến cho hắn khí tức quanh người ảm đạm, hoàng giả khí tượng đều bị kín một tầng bóng ma. Cái này nghiệp lực là tiên đạo đối với tổn hại công đức thần vật trừng phạt, bình thường phương pháp rất khó loại trừ. Trở lại bàn cổ thần điện, Đế Giang ánh mắt xuyên thấu hư không, rơi vào đau khổ trèo chống Chuyên Húc trên thân. Vị này nhân tộc tân hoàng quyết đoán cùng hành động lực đã chứng minh nó giá trị. Đế Giang cố ý tiến một bước quan sát, nhìn xem vị này gánh chịu vu tộc bộ phận kỳ vọng cùng nhân tộc tự thân biến số hậu bối, đến tột cùng có thể đi tới một bước nào. Cho nên, Đế Giang quyết định giúp đỡ rửa sạch duyên hoa. Tâm niệm vừa động, Đế Giang lấy ra ngày xưa Minh Hà tặng cho hắn để bày tỏ kính ý lễ vật, cựu phẩm nghiệp hỏa hồng liên. Sen này chính là U Minh huyết hải thai nghén tiên thiên linh bảo, đối với nghiệp lực có trời sinh khắc chế cùng chuyển hóa chi năng, là rửa sạch tội nghiệp, rèn luyện nguyên thần vô thượng bảo vật. Chuyên Húc, vật này cho ngươi, vượt qua kiếp này. Đế Giang thanh âm tại Chuyên Húc nguyên thần bên trong vang lên, đồng thời đóa kia thiêu đốt lên ngọn lửa màu đỏ sậm sen hồng, phá vỡ không gian, nhẹ nhàng trôi nổi tại Chuyên Húc trước mặt. Chuyên Húc đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức cảm nhận được hồng liên bên trong cùng tự thân chỗ phụ nghiệp lực ẩn ẩn hút nhau lại tương khắc khí tức, lập tức minh bạch Đế Giang dụng ý cung kính hướng hư không cúi đầu. Chuyên Húc, bái tạ sư bá ban thưởng bảo. Không chút do dự, Chuyên Húc lập tức lấy tay luyện hóa cái này cựu phẩm nghiệp hỏa hồng liên. Cựu phẩm hồng liên chính là thượng phẩm tiên thiên linh bảo, tự có linh tính, tại Đế Giang ngầm đồng ý bên dưới, cũng không quá nhiều kháng cự Chuyên Húc nhân hoàng khí vận cùng ý chí. Quá trình luyện hóa mặc dù cần thời gian, nhưng ở Chuyên Húc toàn lực ứng phó bên dưới, tiến triển thuận lợi. Khi Chuyên Húc luyện hóa hồng liên một khắc này, màu đỏ sầm nghiệp hỏa từ đại sen bay lên, cũng không đốt bị thương Chuyên Húc, như là ôn nhu nhất dòng nước, đem hắn quanh thân quấn quanh đen kịt nghiệp lực từng kia từng sợi dẫn dắt, thôn vệ. Nghiệp lực tại hồng liên nghiệp hỏa bên trong quay cuồng, gào thét, cuối cùng bị chuyển hóa làm năng lượng tinh thuần cùng một loại nào đó đối với nhân quả nghiệp báo canh tầng sâu lý giải, trả lại Chuyên Húc tự thân. Nghiệp hỏa đốt người, tôi thể luyện thần. Đây là một cái thống khổ cùng tân sinh xen lẫn quá trình. Nghiệp hỏa không chỉ có đốt cháy nghiệp lực, càng thâm nhập tẩy lễ lấy Chuyên Húc lục thân cùng nguyên thần, đem bên trong tạp chất, ám thương, thậm chí một chút trên tu hành chưa vững chắc căn cơ, từng cái tiêu đốt, tinh luyện. Chuyên Húc ý chí đã trải qua khó có thể tưởng tượng rèn luyện, hắn huyền đế khí vận tại nghiệp hỏa bên trong trở nên càng thêm lương thực, thuần túy, nội liễm mà cường đại. Khi Chuyên Húc tất cả nghiệp lực bị tiêu trừ, nghiệp hỏa chậm rãi thu hồi đại sen, ẩn vào Chuyên Húc thể nội lúc, Phụ Ngu Sơn trên không tái hiện thanh minh. Chuyên Húc mở hai mắt ra, trong mắt tinh quang trong vắt, lại không nửa điểm ảm đạm. Khí tức của hắn không chỉ có hoàn toàn khôi phục, càng so với hơn trước hùng hậu mấy lần, cảnh giới dù chưa trực tiếp đột phá, nhưng căn cơ chi vững chắc, pháp lực tinh thuần, nguyên thần chi cứng cỏi, đã không thể so sánh nổi. Chương 248, Vinh Phát Nam Hoàng, Bá Hoàng Cản Đường. Chương 248, Vinh Phát Nam Hoàng, Bá Hoàng Cản Đường. Cựu phẩm nghiệp hỏa hồng liên cũng đã trở thành Chuyên Húc bản mệnh linh bảo một trong, hộ thân ngăn địch, lĩnh hội nhân quả nghiệp lực chi đạo, diệu dụng vô tận. Sống sót sau tai nạn, tiến thêm một bước Chuyên Húc, ánh mắt nhìn về phía rộng lớn hơn hồng hoang. Kiến mục đã đức, nhân tộc cùng thiên đình khí vận mối quan hệ bị cưỡng ép gạt bỏ, nhưng thiên đình tại nhân tộc bên trong còn sót lại lực ảnh hưởng. Nhất là những cái kia thành kính tín ngưỡng thiên đế, cung phụng yêu tộc thần linh bộ lạc cùng thành bang, vẫn là nhân tộc nội bộ nhân tố không ổn định, cũng là trở ngại nhân tộc khí vận hoàn toàn quy về nhân hoàng thống ngự chướng ngại lớn nhất. Muốn thành nhân tộc cộng chủ, ngưng tụ vô thượng khí vận, không phải bèn bèn đoạn thiên đường, càng cần dọn sạch nội hoạn, tuyệt địa thiên thông, cũng cần tuyệt thần tại người. Chuyên Húc trong lòng tín niệm càng kiên định, hắn không còn tọa trấn Cao Dương thành, mà là ngự giá thân trinh. Bang vào tẩy đi nghiệp lực sau thực lực càng mạnh mẽ hơn. Cùng trong tay đại biểu nhân tộc chính thống huyền đế quyền hành cùng thân binh, Đoạn Thiên phủ mặc dù bởi vì chém kiến một hao tổn bộ phận linh vận, nhưng vẫn là uy hiếp lợi khí, mà lại nghiệp hỏa hồng liên nơi tay, Chuyên Húc xuất lĩnh trung thành với hắn nhân tộc đại quân cùng bộ phận vu tộc trợ giúp lực lượng, bắt đầu quần quật chinh phạt. Quân tiên phong của hắn chỗ hướng, đầu tiên là thanh trừ những cái kia vẫn công khai tế tự thiên đình yêu thần, lấy thái nhất là tín ngưỡng hoạch tâm nhân tộc thế lực. Những thế lực này nhiều cùng lưu lại yêu tộc có thiên ti vạn lũ liên hệ, hoặc được lợi tại ngày xưa thiên đình che chở, Chuyên Húc lấy thiết huyết cùng hải nu cũng thi thủ đoạn, hoặc chính phủ, hoặc giáo hóa, hoặc khu trục sau lưng nó yêu tộc ảnh hưởng. Từng bước đem trung thổ, đông hoang, bắc hoang các nơi nhân tộc tín ngưỡng thống nhất đến lấy nhân tộc tổ tiên, phù hợp địa đạo quan niệm cùng nhân hoàng tự thân làm hạch tâm hệ thống bên trong đến. Chiến hỏa cùng biến đổi quét sạch mảng lớn thổ địa, nhân tộc nội bộ kinh lịch lấy đau từng cơn cùng chỉnh hợp. Chuyên Húc hy vọng theo lần lượt thắng lợi mà như mặt trời ban trưa, ngưng tụ nhân tộc khí vận cũng càng phát ra bàng bạc cuộn cuộn, hướng về trên người hắn hội tụ. Cuối cùng, Chuyên Húc đưa ánh mắt về phía sau cùng, cũng là nhất ngoan cố pháo đài, Nam Hoang sở địa. Nam Hoang chi sở địa, khí hậu nóng bức, tộc đàn lưu hãn, bởi vì lịch sử cùng địa vực nguyên nhân, đối với Thái Dương Thái Âm tinh cực kỳ hóa thân có tự nhiên sùng bái, Thái Nhất Thường Hy ở chỗ này tín ngưỡng thâm căn cố đế. Rất cường đại bộ lạc tôn kính làm thần trí cao, thậm chí có xây rộng rãi Nhật Nguyệt chi thần thần miếu, nó tín ngưỡng hệ thống tạo thành đặc biệt mà kiên cố văn hóa hàng rào. Nơi này là Thái Nhất Thường Hy ở nhân gian tín ngưỡng thánh vực, cũng là thiên đình lực ảnh hưởng tại nhân tộc cuối cùng, cũng là mạnh nhất cứ điểm. Vinh Phát Nam Hoang, Chuyên Húc quyết đoán chấn động tứ phương. Cái này không còn vẹn vẹn thống nhất nhân tộc nội bộ chính phạt, càng là hướng còn sót lại thiên đình thế lực, hướng vị kia cao ở Thái Dương Tinh Thiên Đế Thái Nhất phát khởi trực tiếp khiêu chiến. Hắn muốn triệt để đem sở địa triệt để đặt vào nhân hoàng chi hạ, hoàn thành nhân tộc khí vận cuối cùng nhất thống. chuyên hút xuất lĩnh nhân tộc đại quân, như quần quần dòng lũ, vượt qua sông núi giới hạ, binh phong trực chỉ Nam Hoàng sở địa. Mảnh này thổ địa trên không, phản phất quanh năm bao phủ một tầng nhàn nhạt kim huy cùng nguyệt hoa, nồng đậm nhật nguyệt tín ngưỡng lực hóa thành bình chướng vô hình, cùng đại quân bàng bạc nhân đạo khí vận ẩn ẩn đối kháng. Hồng Hoang chư thánh, các phương đại năng ánh mắt lần nữa bị hấp dẫn. Một trận quyết định sở địa nhân tộc tương lai tín ngưỡng thuộc về, khí vận hướng chạy, thậm chí ảnh hưởng thiên đình cùng nhân tộc cuối cùng quan hệ trung cực quyết đấu, sắp tại mảnh này cổ lão mà nóng bỏng thổ địa bên trên bộc phát. Thiên đình, Lang Tiêu bảo điện bên trong, Thái Nhất cùng Thường Hy thần niệm quan sát Nam Hoang biên cảnh. Bọn hắn rõ ràng biết chuyên hút quyết tâm, cùng sau lưng nó cái kia như ẩn như hiện, làm người sợ hãi vu tộc cùng địa đạo khí tức, trực tiếp xuất thủ can thiệp. Đó chẳng khác nào đem thiên đình còn sót lại thực lực bại lộ tại đế giang dưới ánh mắt, sợ thu nhận tai họa ngập đầu. Nhưng nếu ngồi yên không lý đến, tùy ý chuyên hút san bằng sở địa tín ngưỡng căn cơ, thiên đình ở nhân gian sau cùng lực ảnh hưởng đem không còn sót lại chút gì, mất hết thể diện, khí vận cũng sẽ tiến một bước sói mòn. Cần có người ra mặt, hiện lộ rõ ràng thiên đình tồn tại, nhưng lại không thể đem tình thế thăng cấp. Thái Nhất trầm ngâm một lát, trong mắt chợt lóe sáng, có nhân tuyển. Hắn một đạo thần niệm đưa tin, xuyên thấu hư không, thẳng tới Thủ Dương Sơn nơi nào đó tĩnh tu chi địa. Không bao lâu, một đạo lưu quang từ thiên ngoại rơi xuống, mang theo nóng bỏng cùng một tia âm dương luân chuyển huyền diệu đạo vận, vững vàng ngăn ở chuyên húc đại quân trước đó. Quang mang tán đi, hiện ra một vị thân mang kim ô văn hoa phục, khí độ ung dung trầm ổn, hỗn nguyên kim tiên trung kỳ cường giả, Bá Hoàng. Bá Hoàng xuất hiện, để nhân tộc đại quân bầu không khí vì đó ngưng tụ. Thân phận của hắn đặc thù, đã là thiên đình ngày cũ thái tử, đại biểu thiên đình mặt mũi, lại là nhân giáo thái thanh đệ tử, cùng đạo cung có hương hỏa chi tình, tu vi của nó cũng tại chuyên húc phía trên. Hắn ngăn cản, có thể nói vừa đúng, đã biểu lộ thiên đình thái độ, lại có lưu quan lượng. Chuyên húc đạo hữu, xin dừng bước. Bá Hoàng chắc tay, thanh âm bình thản, cũng không vênh báo hung hăng thái độ. Hắn bối phận tuy cao, cùng chuyên húc tổ phụ liên viên chính là đồng môn, nhưng lại chưa lấy trưởng bối tự cho mình là, mà là ngang hàng tương xứng. Chuyên húc phất tay ngừng đại quân, một mình tiến lên, ánh mắt nhìn thẳng Bá Hoàng, nguyên lai là Bá Hoàng tiền bối. Không biết tiền bối cản ta đường đi, cần làm chuyện gì? Bá Hoàng cất cao giọng nói, chuyên húc đạo hữu muốn thống hợp nhân tộc tín ngưỡng, chí hướng cao viễn. Nhưng tín ngưỡng sự tình, phát ra từ bản tâm, cưỡng cầu nhất thống, sợ mất nó thật, phản làm cho tư tưởng cứng đờ, không phải nhân tộc lâu dài chi phúc. Không bằng như vậy thối lui, miễn động can qua, bảo toàn nhân tộc nguyên khí, như thế nào? Chuyên húc nghe vậy, thần sắc không thay đổi, ngựa khí chém đinh chặt sắt nói, Bá Hoàng tiền bối lời ấy sai rồi. Ta là nhân tộc chi hoàng, ngưng tụ nhân tộc khí vận, thống nhất tín ngưỡng cùng ý chí, mới có thể tập trung lực lượng, ứng đối hồng hoang tình thế hỗn loạn, bảo hộ tộc nhân sinh tồn phát triển. Đây là ta chi chức trách, cũng là lòng người chỗ hướng chiều hướng phát triển. Tiền bối lần này đến, đơn giản là bởi vì sở địa chính là Thái Nhất, Thường Hy hai vị tiền bối tín ngưỡng thâm hậu nguyên cớ. Ta cũng không phải là muốn diệt tuyệt Nhật Nguyệt tín ngưỡng, chỉ cần sở địa nhân tộc phụng ta là cộng chủ, tôn ta hiệu lệnh. Tiền bối có thể mang đi những tin này ngửa Thái Nhất Thường Hy tiền bối nhân tộc, nó hoặc gia nhập tiên đình, hoặc nhập tiền bối môn hạ, ta tuyệt không hẳn nói, như vậy há không xong toàn. Nghe vậy Bá Hoàng trong mắt lóe lên một tia tinh quang, nói ra, đạo hữu lời nói, không phải không có lý. Nhưng ta thụ thúc phụ Thái Nhất nhờ bà, đến đây sở địa, như không có một phen biểu thị liền tối lui, tại thiên đình mặt mũi có hại, vu thúc cha nhờ bà bất trung. Không bằng như vậy, hai người chúng ta ở đây luận bàn một phen. Đã phân cao thấp, cũng không thương hòa khí, càng không liên lụy vô tội nhân tộc sĩ tốt. Như ta may mắn thắng được một chiêu nửa thức, liền xin mời đạo hữu tối lui, không còn xâm chiếm sở địa, không cương ép sửa đổi nơi đây tín ngưỡng trật tự, như đạo hữu thần thông càng hơn, thể hiện ra đủ để phục chúng thực lực, như vậy sở địa sự tình, ta không còn hỏi đến, thúc phụ cũng sẽ không lại can thiệp. Như thế nào? Chuyên húc ánh mắt như điện, đảo qua Bá Hoàng trầm ổn khuôn mặt, lại nhìn phía sở địa chỗ sâu cái kia mơ hồ nhật nguyệt thần miếu hư ảnh. Hắn biết, trận chiến này không thể tránh né, đã là cùng Bá Hoàng đọ sức, cũng là hướng sở địa nhân tộc, hướng thiên đình, thậm chí hướng âm thầm chú ý chư thánh, biểu hiện ra chính mình quyết tâm cùng thực lực cơ hội. Đánh bại vị này thân phận đặc thù, tu vi cao hơn tiền bối, không thể nghi ngờ có thể cực đại chấn nhiếp sở địa, gia tốc tín ngưỡng quy thuận. Tốt. Bá Hoàng tiền bối, xin mời. Nói xong, chuyên húc khí vận bốc lên, cầm trong tay đoạn tiên phủ, cựu phẩm nghiệp hỏa hồng liên hư ảnh cũng tại sau lưng như ẩn như hiện. Bá Hoàng cũng là không dám thất lễ, quanh thân kim ô thần diễm cùng quá âm hàn khí lưu chuyển, phía sau ẩn ẩn có nhật nguyệt hư ảnh chìm nổi, hiển thị do Thái Thanh đạo pháp huyền diệu cùng nhật nguyệt huyết mạch thần thông. Chương 249, bất phân thắng bại, Bá Hoàng đề nghị. Chương 249, bất phân thắng bại, Bá Hoàng đề nghị. Trong lòng biết Bá Hoàng tu vi cao hơn chính mình nhất giai, chuyên húc không dám chậm trễ chút nào, hiểu hơn kéo dài bất lợi, nhất định phải chiếm trước tiên cơ. Hắn khẽ quát một tiếng, quanh thân chiến ý bừng bừng phân chấn, thuộc về nhân hoàng rộng lớn khí vận cùng hình tiên đích truyền dũng mãnh chiến ý hoàn mỹ dung hợp. Cựu phẩm nghiệp hỏa hồng liên từ nó dưới chân nở rộ, màu đỏ sẫm đài sen nắm nâng nó thân, nghiệp hỏa lưu chuyển ở giữa không chỉ có cung cấp vô biên phòng ngự, càng ẩn ẩn thiêu đốt lấy chung quanh bất lợi với hắn khí vận cùng nhân quả. Trong tay chuôi kia từng chặt đứt kiến một đoạn tiên phủ lần nữa hiện hiện, mặc dù linh vận bởi đó trước kinh thiên nhất kích có chỗ hao tổn, nhưng nó bản chất vẫn như cũ sắc bén vô địch, nhật nguyệt luân chuyển hư ảnh tại lưỡi búa sáng tác, khai thiên khí tức mặc dù nhạt, uy hiếp vẫn còn. Chuyên húc đem hình thiên thân truyền dung hợp vu tộc chiến kỹ tinh túy cùng lực chi pháp tác vận dụng độc môn chiến pháp toàn lực thi triển, phối hợp hắn kinh lịch nghiệp hỏa tẩy lễ sau đã không kém hơn đại vu cường hành thể phách. Thân hình hóa thành một đạo xé rách không gian lưu quang, ôm theo khai sơn đoạn nhạc chi thế, hướng phía Bá Hoàng chém bổ xuống đầu. Một búa này, không có chút nào hoa xảo, chỉ có thuần túy nhất lực lượng, tốc độ cùng chặt đứt hết thể ý chí. Bá Hoàng sắc mặt ngưng tụ, cũng không bởi vì tu vi cao hơn mà khinh thường. Đối phương chân đạp nghiệp hỏa hồng liên, cầm trong tay từng đoạn kiến mộc chi phủ, khí thế đã không thể coi thường. Hắn tâm niệm khẽ động, một thanh toàn thân kim hồng, phảng phất có liệt nhật đường vân chạy xuôi phong cách cổ xưa trường kiếm xuất hiện nơi tay, Phù Tang bảo kiếm. Đây là nó lúc sinh ra đời, Phù Hoàng đế Tuấn thu thập Thái Dương tinh hạch tâm cùng Phù Tang thần mục tinh túy luyện chế, đương theo hắn trưởng thành, chinh phạt, sớm đã tâm ý tương thông, ôn dưỡng đến linh tính 10 phần, chính là cực phẩm hậu thiên linh bảo bên trong sát phạt lợi khí. Keng. Đinh Hai nhức góc tiếng sắt thép va chạm vang vọng khắp nơi, không gian nổi lên kịch liệt gợn sóng. Bá Hoàng giơ kiếm đón lấy, chỉ cảm thấy một cỗ khó có thể tưởng tượng cự lực từ kiếm thân truyền đến. Cùng bạo chiến ý hỗn hợp có nhân hoàng khí vận cùng một tia khai thiên sắc bén, lại để cánh tay hắn hơi tê dại, thân hình không tự chủ được bị chấn động đến hướng về sau liền lùi mấy bước, dưới chân hư không đều dẫm ra từng mảnh vết rạn. Tốt khí lực, hiếu chiến ý. Bá Hoàng trong mắt giấy lên nóng bỏng chiến hỏa. Hắn thân là Kim Ô thái tử, thái thanh cao độ, tự có nó kiêu ngạo, chuyên húc cái này thạch phá thiên kinh một đũa, ngược lại kích phát ý chí chiến đấu của hắn. Đến mà không trả lễ thì không hay. Bá Hoàng kêu to một tiếng, quanh thân đại nhật kim viêm ầm vang một phát, ngưng hình thành từng cái sinh động như thật, chảo mỏ sắc bén, linh vũ thiêu đốt tam túc kim ô, thành quần kết đội, mang theo thiêu tấn bát hoang nóng bỏng cùng Thái Dương tinh quân uy nghiêm, phô thiên cái địa giống như hướng chuyên húc đánh tới. Chuyên húc thấy thế, tâm thần câu thông tọa hạ hồng liên. Hồng liên nghiệp hỏa dâng lên mà ra, đồng dạng ngưng tụ thành từng đầu lân giáp rõ ràng, tài hoa xuất chúng màu đỏ sẫm hỏa long. Hỏa long này không có kim ô uy hoàng đại nhật chi uy, lại ẩn chứa đốt cháy tội nghiệp, tịnh hóa nhân quả lực lượng quỷ dị, những nơi đi qua, ngay cả linh khí đều phảng phất bị thành tẩy một lần. Trong chốc lát, bầu trời hóa thành biển lửa chiến trường. Màu vàng kim ô cùng đỏ sẫm hỏa long dây dưa căn xé, liệt diễm đối với phun, linh vũ cùng vảy rồng tại trong đụng chạm bay tán loạn tiêu tán lại không ngừng trùng sinh. Đại nhật kim viêm chí dương chí cương, phần diệt vật vật. Hồng liên nghiệp hỏa chuyên khắc nghiệp lực nhân quả, quỷ dị khó phòng. Hai loại hồng hoang đỉnh cấp thần hỏa chính diện va chạm, đúng là lực lượng ngang nhau, người này cũng không thể làm gì được người kia, hình thành rằng có chi cục. Mà tại thần hỏa quyết đấu phía dưới, hai vị nhân vật chính đã chiến làm một đoàn. Bá Hoàng kiếm pháp biến đổi, Phù Tang bảo kiếm trong tay hắn thi triển ra Thái Thanh Đích chuyển kiếm pháp. Kiếm pháp này rất được Thái Thượng Vong Tình chi tinh túy, chiêu chiêu tỉnh táo tinh chuẩn, nhìn như bình thản không có gì lạ, lại ẩn chứa thiên đạo giống như vô tình vận chuyển quy luật. Kiếm ý quyết tình, làm đối thủ tâm tình chậm chuẩn bị vô hình suy yếu, chiến ý khó tụ, hoặc quyết tình, kiếm quang chỉ, đoạn tuyệt hết thể sinh cơ liên hệ, hoặc chém tình, trực chỉ tâm linh sơ hở, tan ra ý chí. Bá Hoàng tự thân thì từ đầu tới cuối duy trì lấy không hề bận tâm bình tĩnh tâm cảnh, không bị bên ngoài quấy nhiễu, đem kiếm pháp uy lực phát huy đến cực hạn. Chuyên hút áp lực đột ngột tăng, Thái Thanh kiếm pháp phối hợp Bá Hoàng cao hơn tu vi, để hắn phảng phất lâm vào một tấm vô tình tiên võng, khắp nơi bị quản chế. Nhưng hắn tâm trí kiên cố, kinh lịch kiến một nghiệp lực tẩy lễ sau càng lộ vẻ trầm ổn. Hắn đem hình thiên chiến pháp thôi động đến cực hạn, trong tay đoạn thiên phủ hoặc bổ hoặc chặt, hoặc chọn hoặc nện, chiêu thức đại khai đại hợp, tràn đầy thẳng tiến không lùi lực lượng cảm giác cùng chiến thiên đấu địa cùng dạng ý chí. Phủ pháp nhìn như thô kệch, kỳ thực không bàn mà hợp vu tộc cổ lão chiến đấu vật luận, mỗi lần ở cực kỳ nguy cấp thời khắc, lấy lực phá xảo, lấy ý chí đối cứng vô tình tiên đạo, cưỡng ép xé mở kiếm vong trói buộc. Phù ảnh cùng kiếm quang giang khắp nơi, nhân hoàng khí vận cùng kim ô thần diễm, Thái Thanh tiên quang không ngừng va chạm. Hai người từ trên trời đánh tới dưới mặt đất, lại từ sơn lâm chiến đến vân hải. Khi thì chuyên húc lấy hồng liên nghiệp hỏa phòng ngự phản kích, khi thì bá hoàng gọi kim ô trợ trận tập kích. Ngàn năm thời gian, tại cao cường như vậy độ trong giao phòng, trong nháy mắt liền qua. Sở điệu biên cảnh đã sớm bị hai người dư âm chiến đấu cải tạo hình dạng mặt đất, nhưng lại tại ăn ý nào đó bên dưới chưa chân chính thương tới vô tội sinh linh cùng tín ngưỡng hoạch tâm chi địa. Trận đại chiến này, thành ý chí, thần thông, nội tình, pháp bảo toàn phương vị đọ sức. Rốt cục, tại lại một lần kinh thiên động địa sau khi va chạm, song phương riêng phần mình đẩy lui ngàn vạn dặm, xa xa tương đối. Bá Hoàng khí tức vẫn như cũ bình ổn, nhưng trong mắt đã tràn đầy ngưng trọng cùng một tia mỏi mệt. Phù Tang bảo kiếm ánh sáng vẫn như cũ, nhưng hắn biết rõ, chính mình tu vi tuy cao, nhưng là linh bảo không tốt, không thể chân chính áp chế đối phương. Chuyên húc lồng ngực có chút chập trùng, cầm búa cánh tay ổn định như lúc ban đầu, cựu phẩm hồng liên tại dưới chân xoay chậm chậm, nghiệp hỏa vẫn như cũ. Hắn cũng hơi có vẻ mệt mỏi, nhưng chiến ý chưa giảm mảy may, ánh mắt ngược lại càng thêm sắc bén. Ngàn năm kịch chiến, thủ đoạn ra hết, đúng là bất phân thắng bại chi cục. Hai người đối mặt thật lâu, đều là từ đối phương trong mắt thấy được tán thành cùng một tia bất đắc dĩ. Chuyên húc đạo hữu thần thông quảng đại, căn cơ thâm hậu, Bá Hoàng bội phục. Bá Hoàng trước tiên mở miệng, ngữ khí chân thành. Bá Hoàng tiền bối kiếm pháp thông huyền, tu vi cao tuyệt, chuyên húc được lợi rất nhiều. Chuyên húc cũng chắp tay hoàn lễ. Trầm mặc một lát, Bá Hoàng thở dài, nếu như thế, theo lúc trước quyết định, ta không còn hỏi đến sở địa sự tình. Bất quá, ta cũng không dự định cưỡng ép mang đi bọn hắn, mà nơi đây tín ngưỡng xa xưa, xâm nhập huyết mạch, cưỡng ép xóa đi sợ sinh đại loạn. Chuyên húc ánh mắt đảo qua sở địa sông núi, cảm thụ được trong đó thâm căn cố đế nhật nguyện tín ngưỡng lực, trong lòng biết Bá Hoàng nói không giả. Tiền bối ý tứ, chẳng lẽ là làm theo điều mình cho là đúng? Chuyên húc hỏi. Chính là. Bá Hoàng trả lời. Nghe vậy chuyên húc biết có Bá Hoàng tại, triệt để tiêu diệt nơi đây nhân tộc đã không có khả năng, cưỡng ép vì đó diệt tuyệt nơi đây nhân tộc cũng không phải hắn chi dự tính ban đầu, thế là chậm rãi gật đầu nói, sở địa có thể phụng thái nhất, thường hy hai vị tiền bối là mặt trời tháng tôn thần, thường tế tự. Nhưng ta chuyên húc là nhân tộc huyền đế, cũng khi nhập chủ sở địa là nhân tộc cộng chủ, thường khí vận cung phụ. Cả hai cùng biết không hợp, lấy ta là chủ, nhật nguyện tín ngưỡng làm phụ, như thế nào? Chương 250, sở địa chuyện, lại không nhân hoàng. Chương 250, sở địa chuyện, lại không nhân hoàng. Đối với Bá Hoàng tới nói, cái này đã là trước mắt dưới cục diện, có thể tranh thủ được kết quả tốt nhất. Đã bảo lưu lại thiên đình sau cùng mặt mũi cùng cơ bản tín ngưỡng, lại thực hiện nhân hoàng chính quyền đối với sở địa thực tế thống trị cùng khí vận thống hợp. Bá hoàng nhìn chằm chằm Chuyên Húc một chút, biết cái này đã là đối phương ranh giới cuối cùng, cũng phù hợp thúc phụ thái nhất tượng trưng ngăn cản, bảo toàn lui thân dự tính ban đầu. Hắn gật đầu nói, liền theo đạo hữu nói như vậy. Một trận ngàn năm đại chiến, cuối cùng dùng bình thủ chấm dứt, nhưng cũng đánh ra một cái vi diệu cân bằng. Từ đó, Nam Hoang sở địa xuất hiện đặc biệt tín ngưỡng cách cục, Nhật Nguyệt thần miếu y nguyên đứng sừng sững, thái nhất cùng thường hy làm cổ lão tự nhiên thần minh bị tế tự, nhưng cùng lúc, Huyền Đế Chuyên Húc tổ miếu giữ tượng trinh nhân hoàng quyền uy tế đàn cũng ở đây thành lập, thống ngự lấy thế tục quyền hành cùng nhân tộc tập thể ý chí. Sở địa nhân tộc đã bái Nhật Tháng, càng tôn Huyền Đế. Chuyên Húc thu binh rời đi, dù chưa hoàn toàn tuyệt thần tại người, nhưng rốt cục đem cuối cùng một khối khó mà gặm động xương cứng, lấy loại này cùng tồn tại chủ thứ rõ ràng phương thức, đặt vào nhân tộc thống trị hệ thống. Bàng bạc nhân tộc khí vận trải qua khó khăn chắc trở, rốt cục khó khăn cơ bản hoàn chỉnh hội tụ ở hắn một thân. Chuyên Húc bình định sở địa, mang theo huy hoàng võ công cùng cơ bản thống hợp nhân tộc khí vận trở về Bắc Hoang Phụ Ngu Sơn. Hắn muốn mượn cố này trước nay chưa có bàng bạc khí vận, triệt để hoàn thiện tự thân nhân hoàng pháp tướng, đạt vững thông hướng cảnh giới cao hơn vô thượng đạo cơ. Nhưng mà khi hắn nếm thử dẫn động nhân tộc khí vận trường hà chỗ sâu nhất lực lượng bản nguyên lúc, lại cảm thấy một tầng vô hình không thể phá vỡ bình chướng. Cùng lúc đó, tại tòa kia đã hóa thành vĩnh hằng tĩnh mịch môn hộ kiến một đại thế giới chỗ sâu. Hiên Viên, vị này đã từng hùng tâm tráng trí người, tại đã trải qua kiến một đứt gãy, thánh nhân uy áp, thậm chí chính mình hậu bối phản bội sau, rốt cục khám phá một tầng chấp niệm. Hắn hiểu thấu tại chư thánh vây quanh, thiên địa cách cục sớm đã cô hóa hừng hăng, nhân tộc muốn triệt để độc lập, bao trùm vạn tộc trở thành vĩnh hằng bá chủ, gần như người si nói ngọng. Cưỡng ép mà vì, sẽ chỉ đem nhân tộc kéo vào vạn kiếp bất phục vực sâu, đã không cách nào siêu thoát, liền cầu vĩnh tụ. Hiên Viên ánh mắt trở nên trầm tĩnh mà kiên định. Hắn từ bỏ để nhân tộc xưng bá hồng hoang dạ tâm, ngược lại tìm kiếm nhân tộc huyết mạch cùng văn minh vĩnh hằng tồn tục chi đạo. Hắn ngồi ngay ngắn kiến một thế giới hạch tâm, đem tự thân cái kia đã từng muốn cùng thiên địa chư thánh so độ cao nhân hoàng pháp tướng triệt để hiện hóa. Đồng thời, hắn tế ra nhân tộc khí vận chí bảo Hiên Viên kiếm, dùng thanh kiếm này làm dẫn, điều động tự thân thánh nhân chi lực, còn sót lại nhân hoàng quyền hành, cùng trước kia từng câu thông, bây giờ mặc dù yếu ớt lại chân thật bất hư cái kia một phần nhỏ nhân đạo môi giới. Lấy ta chi thân, trấn nhân tộc chi vận, dùng cái này một là bằng, ngay cả vạn giới cơ hội, hợp thành nhân tộc khí số, dung hồng hoàng căn cơ, hợp. Hiên Viên phát ra trầm thấp mà hùng vĩ đạo âm. Chỉ gặp hắn cái kia khổng lồ nhân hoàng pháp tướng, tại Hiên Viên kiếm dẫn đạo cùng nhân đạo chi lực bộc vào, chậm rãi bốc lên, lấy một loại bản thân như thế, vĩnh hằng trấn thủ tư thái, triệt để dung nhập kiến một biến thành chư thiên vạn giới thông đạo pháp tắc kết cấu bên trong. Quá trình này huyền ảo không gì sánh được. Hiên Viên nhân hoàng pháp tướng, trên bản chất ngưng tụ rộng lượng nhân tộc khí vận cùng văn minh ấn ký. Giờ phút này, những khí vận này cùng ấn ký, thông qua kiến một thông đạo cái này đặc thù, kết nối hồng hoang cùng vạn giới cầu nối, xảo diệu cùng hồng hoang thiên địa bản thân tầng dưới chốt pháp tắc thành lập cộng sinh liên hệ. Từ đó, nhân tộc khí vận trường hạ, bị neo ổn định ở hồng hoang thế giới căn cơ trên thông đạo. Chỉ cần vạn giới thông đạo vĩnh tồn, hồng hoang bất diệt, thiên địa không băng, đầu này khí vận trường hà liền có cơ sở nhất bảo hộ, sẽ không triệt để khô kiệt. Nhân tộc văn minh hòa chủng cũng bởi vậy thu được tại hồng hoang tồn tục đi xuống vĩnh hằng điều kiện. Mà Hiên Viên chính mình thì hóa thân thành cái này khí vận cùng tồn tại vĩnh hằng thủ hộ giả. Thánh hồn của hắn, ý chí cùng kiến một thông đạo hòa làm một thể, chỉ cần thông đạo tại, hắn một sợi chân linh liền bất hủ, chức trách chính là thủ hộ thông đạo này, gián tiếp thủ hộ nhân tộc khí vận không dứt. Bàn cổ thần điện, hỗn độn khí lưu quần quận như biển, đế giang sừng sững ngồi ngay ngắn trên vương tọa, hai con ngươi hơi khép, thần niệm cũng đã xuyên qua chư thiên thế giới, thấy rõ hồng hoang vạn giới thông đạo mỗi một tia rất nhỏ biến thiên. Hiên Viên tiến hành động, như một đạo vận sóng đẩy ra, trong nháy mắt chiếu rọi tại ba vị chấp trưởng thiên địa chí cao thánh nhân trong lòng, đế giang, hồng quân, nguyên thủy thiên tôn, đều là trong phút chốc minh ngộ ý nghĩa. Đế giang chậm rãi mở mắt, trong mắt hiện lên một sợi u quang, nói nhỏ, hắn lại thực có can đảm làm như thế lấy nhân hoàng chi thân, sửa đổi khí vận trường hạ, đem nhân tộc mệnh mạch cùng hồng hoang trời địa mạch lạc lặng yên tương dùng, không tranh nhất thời chi thịnh, mà mưu vạn thế chi cơ. Đế giang cảm giác cái kia cố kéo dài không dứt, như thế thủy trường lưu giống như rót vào địa mạch, thiên khung cùng nhân đạo ở giữa khí vận dòng lũ, trong lòng sinh ra một tia hiếm thấy khen ngợi. Hiên Viên cử động lần này, thu liễm tài năng, cũng là đại trí nhược ngu. Một chủng tộc, mặc dù nhất thời cường thịnh như liệt hỏa đấu dầu, cuối cùng cũng có đốt hết thời điểm, thịnh cực mà suy, chính là thiên địa hàn luật. Mà Hiên Viên lấy lui làm tiến, tránh đi số mệnh này chi tiết, đem nhân tộc khí vận hóa thành tia nước nhỏ, tụ hợp vào hồng hoang bản nguyên, cùng thiên địa cùng hô hấp, cùng tồn vong. Kể từ đó, nhân tộc không còn phụ thuộc vào nào đó một thánh nhân hoặc thần khí, mà là chân chính cắm rễ ở giữa thiên địa. Nếu không có ngập trời kiếp nạn phá vỡ càn khôn, nhân tộc liền đem như dây leo con tây, sinh sôi không ngừng, vững vàng hồng hoang bá chủ vị trí, vạn cổ trường tồn. Nhưng mà, mọi thứ có được tất có mất. Hiên Viên đem tự thân nhân hoàng pháp tướng cùng đại lượng bản nguyên khí vận triệt để cố hóa tại kiến mục trong thông đạo, tương đương đem nhân hoàng bị cách, cái này một nhân tộc cao nhất quyền hành cùng khả năng, mãi mãi cố hóa. Từ nay về sau, kế tục nhân tộc tộc chủ cũng không còn cách nào từ hoàn chỉnh nhân tộc khí vận trong trường hạ, ngưng tụ ra như hắn cùng Thái Hạo, Hoàng Tiên Thị, Thần Nông như vậy hoàn chỉnh nhân hoàng pháp tướng. Bọn hắn có khả năng lấy được, chính là bị phân lưu cùng hạn chế sau khí vận gia trì, vị cách trời sinh có hạn mức cao nhất. Nguyên nhân chính là như vậy, khi Chuyên Húc tại Bắc Hoang ý đồ trùng kích một bước cuối cùng từ đầu đến cuối không cách nào thành công. Cái kia có nguồn gốc từ huyết mạch cùng khí vận chỗ sâu giam cầm. Đầu kia thông hướng hoàn chỉnh nhân hoàng pháp tướng, thậm chí bằng trùng kích này cao lớn hơn đạo đường, đã bị tổ phụ của hắn Hiên Viên lấy loại này bi tráng mà quyết tuyệt phương thức, vì tộc đàn vĩnh tụ, tự tay phong kín. Lần lượt thất bại, để Chuyên Húc đối với cái này trong lòng dâng lên to lớn thất lạc cùng một tia khó nói nên lời tâm tình rất phức tạp. Nhưng hắn trung quy là hùng tài đại lược nhân hoàng, rất nhanh tỉnh táo lại. Nếu nhân hoàng chi lộ đỉnh phong đã không thể thành, hắn liền đưa ánh mắt về phía một cái khác có được lớn lao quyền hành cùng khí vận vị trí, Thiên Hoàng. Nhưng mà, đường này đồng dạng không thông. Thiên Hoàng chi vị từ Thái Hạ bắt đầu, nó quyền hành cùng khí vận liền đã cùng yêu tộc sinh ra phức tạp dây dưa. Thần Nông từng ngắn ngủi vững chắc lúc này, đó là bởi vì Thái Hạ nhường ngôi, nhưng Thần Nông vẫn là sau, Trúc Long sớm đã xuất thủ, đem yêu tộc khí vận Trường Hà cùng nhân tộc khí vận ở đây vị chỗ giao hội cưỡng ép phân lưu, lại không thuần túy nhân tộc có thể tùy tiện đăng lâm cũng vững chắc, muốn thu hoạch lúc này, cần đối mặt yêu tộc nhân quả cùng Trúc Long bố cục, khó khăn kia cùng phong hiểm, không thua gì ngưng tụ hoàn chỉnh nhân hoàng pháp tướng. Lần lượt thất bại, thấy rõ hiện thực sau, Chuyên Húc trong lòng một điểm cuối cùng kia không cam lòng hỏa diễm, chậm rãi dập tắt. Hắn đứng tại Phụ Ngưu Sơn chi đỉnh, quan sát hắn trải qua gian khổ mới cơ bản thống nhất nhân tộc cương vực, cảm thụ được thể nội mặc dù không cách nào viên mãn, nhưng như cũ quần quần bảng bạc nhân hoàng khí vận. Cũng được, con đường tuy có hạn, nhưng nhân tộc sơn hà vô hạn. Đã không cách nào đăng lâm tuyệt đỉnh, tham dò Hỗn Nguyên Thánh đạo, vậy liền làm tốt nhân gian này đế vương, quản lý tốt cái này ước vạn nhân tộc, để cho ta tộc tại Hồng Hoang bình yên sinh tồn, phồn vinh hưng thịnh. Cái này chưa chắc không phải một trận công đức. Chuyên Húc thật dài phun ra một ngụm trọc khí, ánh mắt bình tĩnh lại cùng thiết thực. Từ đó, Chuyên Húc triệt để buông xuống đối với hoàn chỉnh nhân hoàng pháp tướng cùng nhân hoàng vị trí chấp nhất. Hắn không còn truy cầu cái nhân đạo đồ cực hạn đột phá, ngược lại đem toàn bộ tâm lực vùi đầu vào nhân tộc quản lý, chế độ hoàn thiện, văn minh tiến lên cùng cương vực vững chắc bên trong. Mặc dù không có để nhân hoàng pháp tướng viên mãn, nhưng Chuyên Húc có cựu phẩm hồng liên, đoạn tiên phủ cùng tự thân căn cơ, vẫn là đỉnh tiêm Hỗn Nguyên Kim Tiên. Bằng vào tự thân vô thượng hy vọng, cùng bàn tay sắt cùng Hoài Nhu cũng thi thủ đoạn, thống trị Hồng Hoang nhân tộc, mở ra một cái ổn định cùng cường thịnh Chuyên Húc thời đại. Chương 251, khoa phụ chứng đạo, Chuyên Húc đế quốc. Chương 251, khoa phụ chứng đạo, Chuyên Húc đế quốc. Thời gian thấm thoát, Chuyên Húc thống trị nhân tộc đã hơn trăm vạn năm. Tại trong tháng năm dài đằng đẵng này, hắn đem tuyệt đại bộ phận tâm lực đều vùi đầu vào nhân tộc quản lý, chế độ củng cố, nội bộ điều hòa cùng thế lực khắp nơi quần nhau bên trong. Ngày xưa chém kiến mục, chiến bá hoàng nguyệt khí, dần dần bị đế vương thâm trầm quyền mưu cùng trách nhiệm thay thế, tự thân đại đạo tiến tiến, không thể tránh khỏi chậm lại. Nhưng mà, một ngày này, Bắc Hoang tái Thiên Sơn phương hướng, một cỗ trước nay chưa có bảng bạc khí cơ ẩm vàng bộc phát, bay thẳng cửu tiêu. Khí cơ kia ẩn chứa một loại mạnh mẽ, cứng cỏi, tập bộ vạn vật đặc biệt sinh mệnh khí tức. Càng làm cho người ta chấn động là, cỗ này sinh mệnh khí tức đầu nguồn, rõ ràng là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên chứng đạo dị tượng. Thiên địa vì đó ăn mừng, địa mạch vì đó vui mừng, vô số cỏ cây hư ảnh tại tái Thiên Sơn trên không sinh trưởng tốt, nở rộ, diễn lại sinh tử héo quắt chân ý. Cái này người chứng đạo chính là đại vu, không phải là tổ vu khoa phụ. Hắn thành công phá vỡ tổ vu huyết mạch truyền thừa trung cực gông cùng xiềng xích, dùng thế giới chứng đạo pháp, bằng vào đế giang ban thưởng màu xanh bảo liên kỳ cùng một linh châu, khoa phụ lấy tự thân ức vạn năm đến đi tuần hồng hoang, câu thông sơn nhạc địa mạch lĩnh ngộ sơn thần chi đạo làm mạch tâm, dung hội hai kiện linh bảo vô thượng một hành sinh cơ cùng tạo hóa chi lực ở thể nội thành công mở diễn hóa cũng vững chắc một phương sinh mệnh đại thế giới. Thế giới này không phải đơn thuần động tiên phúc địa, mà là ẩn chứa hoàn chỉnh sinh mệnh phát tắc, có thể bản thân tuần hoàn, tập bộ vạn linh chân chính thế giới bản nguyên. Coi đây là cơ, khoa phụ thuận lợi bước qua lệch trời, đang lâm Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên chi cảnh, trở thành lại một vị lấy tổ vu chi thân bước vào cảnh này vu tộc cực giả. Mà khoa phụ cũng là vị cuối cùng thành công chứng đạo Hỗn Nguyên Đại La cũng đột phá huyết mạch gông cùng xiển xích sơ đại đại vu. Tại lúc trước hắn, sớm có đồng bạn lấy được huy hoàng thành tựu. Cbu sớm nhất chứng đạo, lấy mẫu kỳ hạnh hoàng kỳ làm cơ sở, kết hợp tự thân binh chủ sát phạt ý chí, mở binh chi sát phạt thế giới, sát khí chủ thiên, chủ trinh phạt phá diệt. Cửu Phượng theo sát phía sau, mượn nhờ bất tử hỏa sơn vô lượng ly hỏa bản nguyên cùng ly điệu diễm quan kỳ, mở tịnh hóa thế giới hỏa diễm, thiêu tận ô huế, chủ tịnh hóa cùng hủy diệt chúng sinh. Hậu nghệ lấy vân giới màu trắng cờ là dựa vào, kết hợp nó tiến đạo thông thần, giám sát bát hoang đặc tính, mở mũi tiên chi giám sát thế giới, nhìn rõ chân tơ kẽ tóc, chủ giám sát cùng tinh chuẩn phán quyết. Tương liễu thì khác đi lối tắt, lấy huyền nguyên không thủy kỳ làm cơ sở, dung hợp tự thân đối với thủy hành đại đạo đặc biệt lý giải cùng công đức tu hành, mở công đức nhân thế giới nước, thủy lợi vạn vật mà không tranh, chủ tẩm bổ cùng công đức thủ hộ. Đến tận đây, ngày xưa năm vị đại vu đều đăng lâm Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên chi cảnh. Mỗi người bọn họ mở thế giới mặc dù đặc tính khác lạ, lại không bàn mà hợp kim, mộc, nước, lửa, đất ngũ hành bản nguyên chi đạo. Bàn cổ thần điện bên trong, Đế Giang cảm giác được khoa phụ thành công chứng đạo, năm vị đại vu rốt cục toàn bộ bước ra một bước này, uy nghiêm trên khuôn mặt lộ ra sâu sắc vẻ hài lòng. Ý vị này, vu tộc hạch tâm chiến lược tầng, trừ hắn tự thân, Minh Hà, Hình Thiên bên ngoài, lại thêm năm vị Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Càng quan trọng hơn là năm người này riêng phần mình chấp trưởng một phương ngũ hành bản nguyên thế giới, lại tâm ý tương thông, có thể bố bên dưới uy lực tuyệt luân ngũ hành ngũ phương đại trận. Trận này dung nhập bọn hắn tự thân đặc biệt đại đạo pháp tắc sau, đã không phải đơn giản ngũ hành sinh khắc, mà là ẩn chứa sát phạt, sinh mệnh, nhân đức, tịnh hóa, giám sát các loại hợp lại quyền năng, huyền diệu vô tận, uy lực tăng gấp bội. Năm người hợp lực bảy trận, đủ để tại Hồng Hoang cùng giai thánh nhân chống lại hồi lâu mà không bại. Nếu là đối mặt cùng giai phổ thông Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, bằng vào trận này, thậm chí có thể làm được nghiền ép. Vu tộc thực lực tổng hợp cùng nội tình, bởi vậy lại đạt đến một cái đỉnh cao trước nay chưa từng có. Bắc Hoang Phụ Ngưu Sơn, Chuyên Húc cảm nhận được tái Thiên Sơn bên trên cái kia sông lên tận trời Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên đạo vận, cùng ẩn chứa trong đó, cùng mình quản lý nhân tộc nhận thấy ngộ sinh dưỡng chi đạo ẩn ẩn cộng minh bảng bạc sinh mệnh lực. Hắn nóng nhìn phương hướng kia, trong lòng yên lặng trăm vạn năm, đối với tự thân đại đạo cấp độ càng sâu thăm dò khát vọng, như là bị đầu nhập hỏa tinh củi khô, ở bang một lần nữa dấy lên. khoa phụ sư thúc lại cũng tới mức độ này. Chuyên Húc tự lẩm bẩm, trong ánh mắt hiện lên phức tạp và mang, có vui mừng, có cảm khái, nhưng càng nhiều là một loại bị thật sâu xúc động rung động. Ta là nhân tộc buôn 300 vạn năm, việc vật quân thân, đại đạo gần như đình trệ. Bây giờ, nhân tộc căn cơ đã cố, nội bộ đại thể an bình, ngoại hoạn tạm thời lắng lại, là lúc này rồi một cái ý niệm trong đầu trong lòng hắn trở nên không gì sánh được rõ ràng cùng kiên định, hắn cần buông xuống nhân hoàng gánh nặng, đi truy tìm thuộc về mình Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên đại đạo. Đã hạ quyết tâm, Chuyên Húc lập tức bắt đầu hành động. Bất quá nhân tộc không thể một ngày vô chủ, hắn tìm kiếm cùng bồi dưỡng một vị hợp cách người nối nghiệp, là từ nhiệm trước chuyện trọng yếu nhất. Thế là Chuyên Húc bắt đầu dài đến vạn năm hồng hoang tuần sát, điều tra cẩn thận, khảo sát nhân tộc các bộ anh tài tuấn kiệt, đồng thời cũng trở về thăm vùng đất xưa bạn, quan sát phía sau duệ. Cuối cùng, tại một lần bái phòng chính mình cùng cha khác mẹ huynh đệ tiểu cực lúc, Chuyên Húc ánh mắt bị tiểu cực chi tử, Đế Cốc hấp dẫn. Kẻ này mặc dù tuổi trẻ, nhưng khí độ trầm ngưng, ánh mắt cơ trí, đối nhân xử thế đã có nhân ái chi tâm, lại không thiếu quyết đoán chi lực, nôn hành cử chỉ ở giữa ẩn ẩn toát ra trời sinh lãnh tụ khí chất cùng đế vương khí tượng. Càng khó hơn chính là, Đế Cốc đối thiên văn lịch pháp, quản lý dân sinh có không hề tầm thường hứng thú cùng kiến giải. Cái này cùng Chuyên Húc hy vọng người nối nghiệp tiếp tục tiến lên nhân tộc văn minh phát triển ý nghĩ không như mà hợp. Kẻ này có thể chịu được chức trách lớn. Chuyên Húc trong lòng thầm khen. Thế là Chuyên Húc bắt đầu có ý thức bồi dưỡng Đế Cốc. Hắn đem Đế Cốc mang theo trên người, tự mình dạy bảo làm đạo làm vua, trị quốc kế sách, cân bằng các tộc các bộ quyền lưu, cùng ứng đối ra sao hồng hoang phức tạp thế cục trí tuệ. Đồng thời hắn cũng cho phép Đế Cốc phát huy kỳ đặc giải, cải cách lịch pháp, quan trắc thiên tượng, chỉ đạo vụ mùa, tại cụ thể sự vụ bên trong tích lũy hy vọng cùng kinh nghiệm. Chương 252, Chuyên Húc trở về. Đế Cốc Phong Thiện chương 252, Chuyên Húc trở về. Đế Cốc Phong Thiện tại Chuyên Húc dốc lòng dạy bảo bên dưới hơn 3 năm, Đế Cốc không chỉ có thông hiểu trị quốc lý chính phương lượng, càng tại Chuyên Húc truyền thụ cho pháp môn tu luyện bên dưới, đem tự thân tu vi tăng lên đến kim tiên cảnh giới. Cứ việc tu vi này cùng hiên biên, Chuyên Húc các loại trước đây nhân hoàng động một tí Hỗn Nguyên kim tiên, thậm chí chạm đến Hỗn Nguyên đại la kim tiên cấp độ so sánh, trên lệch giống như bâng nghê. Nhưng Chuyên Húc cho là, bằng vào chính mình lưu lại uy thế ban cho, cùng Đế Cốc tự thân cho thấy nhân đức cùng trí tuệ, đủ để thống ngự ngay sau đó cơ bản ổn định nhân tộc. Thế là Chuyên Húc chính thức tuyên bố thoái vị, đem nhân tộc cộng chủ vị trí nhường ngôi tại Đế Cốc. Hắn phân phát đi theo chính mình nhiều năm thuộc hạ cùng cẩn thận, tự tay đem biểu tượng trung tâm quyền lực phụ Ngưu Sơn đạo tràng tạm thời phủ bụi, đoạn tuyệt cùng thế tục quyền hành đại bộ phận trực tiếp liên hệ. Sau đó, hắn một thân một mình quay trở về Thủ Dương Sơn, đi vào sư tôn hình thiên tòa hạ, lấy thuần túy nhất đạo tâm, bắt đầu chờ đợi đã lâu, toàn thân tâm đầu nhập dốc lòng tu luyện, tìm kiếm tự thân đại đạo đột phá. Đế Cốc vào chỗ, biết rõ chính mình tu vi nông cạn, tư lịch còn thiếu, cho nên càng thêm cần cù. Việc khác tất tự mình làm, chịu mệnh nhọc, nội tu đức chính, bên ngoài phủ tứ phương. Nhưng mà nhân tộc rộng lớn, nội bộ lợi ích rắc rối phức tạp. Chuyên Húc vị này cường thế nhân hoàng rời đi, như là rời đi chấn sơn cự thạch, một chút sớm đã âm thầm bất mãn hoặc bị áp chế bộ lạc thế lực bắt đầu dục dịch, biên cương cũng có bất ổn dấu hiệu. Đế Cốc không thể không tập lập nam chinh bắc chiến, dùng vũ lực cùng hoài nu cùng sử dụng phương thức, ý đồ gắn bó nhân tộc thống nhất cùng an bình. Ở trong quá trình này, Đế Cốc khuyết thiếu thâm hậu tu vi thiếu khuyết lộ rõ. Hắn đã không thánh nhân giáo phái dốc sức bồi dưỡng cùng tài nguyên nghiêng, cũng vô duyên hưởng dụng hoàng trung lý, cựu truyền kim đan bực này có thể nghịch thiên cải mệnh, nên vững chắc đạo cơ đỉnh cấp thiên tài địa bảo. Dựa vào tự thân khổ tu cùng nhân tộc khí vận một chút gia trì, tu vi của hắn tiến triển cực kỳ chậm chạp, xa không đủ để ứng đối ngày càng tăng trưởng khiêu chiến cùng áp lực. Một trận quy mô thật lớn phản loạn rốt cục bộc phát. Trong lúc nguy cấp, Đế Cốc vị kia thân phận đặc thù, có được dòng chó huyết mạch con rể quận hồ đứng ra, bằng vào nó dị tộc thần thông cùng trung thành vũ dũng, xuất lĩnh bộ hạ ra sức huyết chiến, cuối cùng trợ giúp Đế Cốc đã bình định phản loạn, ổn định thế cục. Nhưng mà tại trận này thảm liệt bình định trong chiến tranh, Đế Cốc là khích lệ sĩ khí, đích thân tới tiền tuyến, vô ý bị quân địch tận tàng quỷ quyệt thần thông gây thương tích. Đạo thương này thế cũng không phải là bình thường, ẩn chứa trong đó nguyên rủa cùng pháp tắc ăn mòn, chỉ có thánh nhân xuất thủ hoặc lấy đại công đức tẩy luyện mới có thể triệt để nghịch chuyển loại trừ. Bình thường đan dược công pháp khó mà thấy hiệu quả, thành trong cơ thể hắn ngoan cố đạo thương. Kéo lấy thương thế, Đế Cốc tiếp tục là nhân tộc 43. Thời gian qua mau, hắn thống ngự nhân tộc đã 18 triệu năm. Tại trong 5 tháng dài đằng đẵng này, hắn bằng vào cứng cỏi ý chí cùng nhân tộc sự vụ ma luyện, rốt cục đem tu vi khó khăn đẩy lên thái ớt kim tiên đỉnh phong. Nhưng mà khi hắn ý đồ trùng kích đại la kim tiên chi cảnh, là nhân tộc cũng vì tự thân tìm kiếm lâu dài hơn tồn tại cùng càng mạnh sức mạnh thủ hộ lúc, cái kia đạo ngoan cố đạo thương cùng tích lũy chưa đủ căn cơ trở thành không cách nào vượt qua chướng ngại. Trùng kích thất bại, phản vệ càng làm cho hắn thương càng thêm thương, khí tức suy yếu. Con đường phía trước tựa hồ đã tuyệt. Tại nhân sinh tuổi già cùng tu vi bình cảnh trước, Đế Cốc làm ra một cái quyết định. Hắn bắt trước cổ lễ, muốn tiến về nhân tộc thánh địa Thái Sơn, cử hành trang nghiêm phong thiện đại điển. Đương nhiên, Đế Cốc muốn đi phong thiện, cần không động ấn tán thành, liền đầu tiên hướng thúc phụ Chuyên Húc xin giúp đỡ, cho dù ở trước đó nhân tộc bình định sự tình, Đế Cốc cũng không có xin giúp đỡ Chuyên Húc. Chuyên Húc cảm giác nó thành ý, cuối cùng đem sự tình bẩm báo sư tôn Hình Thiên. Hình Thiên niệm Đế Cốc chính là Chuyên Húc đệ tử, cuối cùng phá lệ đáp ứng, là tu vi còn thấp Đế Cốc chủ trì phong thiện Thái Sơn đại điện. Mà Đế Cốc cử động lần này, một là hướng thiên địa tuyên cáo nhân tộc truyền thừa cùng mình công tích, ngưng tụ tán loạn lòng người, hai cũng là hắn đánh một trận cuối cùng, ý đồ lấy chính thống nhất nghi thức, dẫn động nhân tộc khí vận tầng sâu nhất của mình, nhìn có thể hay không thu hoạch được thiên địa tán thành, hạ xuống công đức, chữa trị thương thế, thậm chí ngưng tụ cái kia tượng trưng cho nhân tộc chính thống hoàng gia pháp tướng. Phong thiện này, Thái Sơn chi đỉnh, Hình Thiên tế thiên cáo, chủ trì đại điện. Có lẽ là đế cốc chi thành tâm cùng 18 triệu năm cần cù rốt cục cảm động thiên địa, cũng có lẽ là hồng hoang thiên đạo trật tự đối với nhân tộc cộng chủ nhân vật này vẫn cần gắn bó cơ bản phản hồi. Trên trời rơi xuống công đức, màu vàng công đức của sáng bao phủ đế cốc, cái kia khốn nhiều hắn nhiều năm đạo thương tại công đức chi lực gột rửa bên dưới, chậm rãi chữa trị, khỏi hẳn. Bàng bạc nhân tộc khí vận tại công đức dẫn đạo bên dưới, với hắn sau lưng hội tụ, vậy mà thật ngưng tụ ra một tôn uy nghiêm đường hoàng đế giả pháp tướng. Mượn nhờ công đức quán thể cùng pháp tướng sơ thành chi thế, đế cốc cái kia đỉnh trệ đã lâu tu vi hàng rào ẩm vàng xông phá, hắn rốt cục thành tựu đại la kim tiên. Nhưng mà sau khi mừng rỡ, mẫn cảm hồng hoang các đại năng nhưng từ bên trong nhìn thấy một tia khác biệt. Công đức này, cái này pháp tướng, càng giống là thiên đạo đối với đế cốc dài dằng dặc cẩn cụ cùng lần này chính thống nghi thức ban thưởng cùng tán thành, mà không phải như Thái Hạo, Hoàng Thiên Thị, Hiên Viên như vậy, là tự thân tu vi công đức đạt tới trình độ nhất định sau tự nhiên ngưng tụ, ẩn chứa vô hạn tính trưởng thành đạo quả hiện lộ rõ ràng. Đế cốc pháp tướng càng giống là một cái chức vị biểu tượng, nó tiềm lực đang ngưng tụ mới bắt đầu, tựa hồ liền bởi vì quá độ ỷ lại công đức quán chú cùng tự thân căn cơ không đủ mà bị sớm cố hóa, thậm chí tiêu hao. Trước kia nhân hoàng là thực lực bản thân cùng công đức đạt tới tương ứng cấp độ, pháp tướng tự sinh, vị cách cùng thực lực xứng đôi, thậm chí có trùng kích cảnh giới cao hơn tiềm lực. Mà bây giờ, từ đế quốc bắt đầu, tựa hồ dần dần diễn biến thành cần đi trước thực hiện nhân hoàng chức trách, thông qua phong thiện đi xin mời thiên địa tán thành, sau đó mới có thể thu được công đức cùng pháp tướng, mà quá trình này thường thường nương theo lấy tiềm lực tiêu hao cùng vị cách cố định hóa. Nhân tộc cộng chủ vị cách trong lúc vô tình đã bắt đầu lặng yên giảm xuống, từ lấy tu vi công tích chứng vị càng nhiều chuyển hướng lấy nhân hoàng vị trí tụ công đức chi lực, cho nên nhân hoàng hạn mức cao nhất cùng tính trưởng thành bị vô hình mà tròng lên công xiềng. Đế cốc mặc dù thành tựu đại la kim tiên, ngưng tụ pháp tướng, nhưng cũng đi tới hắn cái nhân đạo đồ cuối cùng. Nhân tộc cộng chủ chi lộ, tại Hiên Viên bản thân hiến tế phong kín đỉnh phong sau, tại đế cốc nơi này lại hiện ra một trọng khác hiện thực mà bất đắc dĩ hạn chế. Chương 253, Hiên Viên huyết mạch, Thiên Hà Hồng Thủy. Chương 253, Hiên Viên huyết mạch, Thiên Hà Hồng Thủy. Đế quốc tại Thái Sơn Phong Điện, thành tựu đại la, ngưng tụ đế giả pháp tướng sau, cảm giác sâu sắc tự thân tiềm lực đã hết, đại đạo khó kỳ. Hắn thực hiện xong nhân hoàng sau cùng chức trách, dốc lòng bồi dưỡng con hắn Đường Liêu, đợi Đường Liêu có thể một mình đảm đương một phía sau, liền đem nhân tộc cộng chủ vị trí nhường ngôi với hắn. Sau đó, đế quốc tuần hoàn theo nội tâm cùng huyết mạch kêu gọi, cùng đối với nhân tộc tương lai trách nhiệm, lặng yên rời đi trung tâm quyền lực, tiến về Thọ Khâu Sơn. Ở nơi đó, hắn gặp được sớm đã cùng kiến một thông đạo hòa làm một thể tiên tổ Hiên Viên ý chí. Đế quốc không có nhiều lời, yên lặng tìm một chỗ vách núi, ngồi xếp bằng, đem tự thân cái kia do công đức ngưng tụ đế giả pháp tướng chậm rãi phóng thích, cùng kiến một thế giới, cùng Hiên Viên lưu lại thủ hộ lạc ấn sinh ra cộng minh. Đồng dạng lấy tự thân nhân tộc đế giả chi đạo chi hồn, gia nhập đối với nhân tộc khí vận trưởng Hà Vĩnh Hằng trấn áp cùng thủ hộ bên trong. Từ đó, Thọ Khâu Sơn trừ Hiên Viên, lại nhiều thêm một vị lặng im thủ hộ giả. Đường Liêu kế vị, thống ngự nhân tộc ước 15 triệu năm. Hắn đồng dạng chuyên cần chính sự yêu dân, chăm lo quản lý, nhưng cũng đồng dạng bị khốn tại tài nguyên tu luyện thiếu thốn cùng thiên phú cực hạn. Cuối cùng, hắn cũng bước đế cốc theo gót, tiến về Thái Sơn Phong Thiện. Trên trời rơi xuống công đức, trợ hắn xông phá bình cảnh, thành tựu đại la kim tiên, ngưng tụ thuộc về mình đế giả pháp tướng. Công thành đằng sau, Đường Liêu đồng dạng lựa chọn đường ngôi, đem cộng chủ vị trí chuyển cho riêng có hiển danh Ngô Thuấn, nó Hiên Viên bát thế tôn. Chính hắn thì như là phụ thân đế cốc một dạng, yên lặng quy ẩn Thọ Khâu Sơn, đem tự thân pháp tướng dung nhập hôm đó ít nặng nghề thủ hộ trong bình chướng. Ngô Thuấn tại vị 1750 và năm, trải qua khảo nghiệm, được bị thương sinh. Hắn kết cục cùng trước hai vị không có sai biệt, Thái Sơn Phong Thiện, trên trời rơi xuống công đức, chứng đạo đại la, ngưng tụ đế giả pháp tướng. Sau đó, hắn nhường ngôi tại đồng dạng hiền năng, lại xuất thân từ chuyên húc nhất mạch Hiên Viên bát thế tôn, Đại Vũ. Ngô Thuấn cũng phiêu nhiên đi xa, uy về Thọ Khâu Sơn, trở thành thủ hộ nhân tộc khí vận lại một khối nền tảng. Đế cốc Đường Liêu, Ngô Thuấn, Đại Vũ, liên tục đợi bốn nhân tộc cộng chủ, đều là xuất từ Hiên Viên huyết mạch. Đây cũng không phải là ngẫu nhiên, Hiên Viên lấy tự thân hiến tế là nhân tộc đặt vũ khí vận căn cơ, nó trực hệ hậu duệ tựa hồ tự nhiên lại càng dễ đạt được nhân tộc khí vận một loại nào đó tán thành cùng thân cận. Dân gia, tại Hồng Hoang nhân tộc bên trong, dần dần tạo thành một cái xâm nhập lòng người, thậm chí mang theo thần thánh sát thái chung nhận thức, Hiên Viên huyết mạch chính là thiên mệnh sở quy nhân hoàng thế gia. Nó huyết mạch, phản phất thành tiếp nhận nhân tộc cộng chủ đại vị một loại nào đó ẩn tính tư cách. Mặc dù cộng chủ vị trí trên lý luận vẫn theo đức có thể mà chọn, nhưng Hiên Viên hậu duệ không thể nghi ngờ chiếm cứ to lớn chính thống tính cùng tâm lý ưu thế. Cùng lúc đó, Đông Hải chỗ sâu, Long cung trong cấm địa, Bế Quan đã lâu Thái Hạo rốt cục phá quan mà ra. Hắn sớm đã không phải ngày xưa cái kia thân có nhân tộc cùng yêu tộc hỗn tạp khí tức thiên hoàng, mà là thông qua trúc long bí pháp cùng tự thân cổ tu, triệt để chuyển hóa làm thuần chính long tộc. Thể nội ngưng tụ Long Châu quang hoa nội liễm, ẩn chứa mênh mông long tộc lực lượng bản nguyên, quanh thân lượn lờ yêu đế khí vận mặc dù không bằng đế tuấn tại vị lúc to lớn, nhưng cũng ngưng thực tinh thuần, hiện lộ rõ ràng hắn làm trúc long giới chướng nhân vật trọng yếu lãnh tụ địa vị. Tu vi của hắn đã đạt đến nửa bước hỗn nguyên đại la kim tiên điểm giới hạn, chỉ kém cuối cùng lâm môn một bước, liền có thể chân chính đưa thân hồng hoàng cường giả đỉnh cấp hàng ngũ, trở thành lại một vị hỗn nguyên đại la. Nhưng mà bước cuối cùng này lại như là lật trời. Hắn cảm giác tự thân yêu đế khí vận cùng long tộc khí vận tăng theo cấp số cộng, vẫn không đủ để triệt để xông mở tầng kia kiên cố gông cùng xiềng xích, cần càng nhiều, càng bàng bạc khí vận gia trì. Ánh mắt đảo qua hồng hoàng, nơi nào còn có vô chủ lại đầy đủ phân lượng khí vận có thể cung cấp cấp lấy. Rất nhanh, tầm mắt của hắn lần nữa rơi về phía nhân tộc. Cái này mặc dù cơ số khổng lồ, văn minh hưng thịnh, khí vận tổng lượng vẫn như cũ khả quan trung tộc, thủy chung là thế lực khắp nơi mơ ước mục tiêu. Nếu có thể âm thầm dẫn đạo, thậm chí khống chế bộ phận nhân tộc khí vận hướng chạy Thái Hạo trong mắt tinh quang lóe lên, thân hình lặng yên ẩn nấp, rời đi Đông Hải, hướng nhân tộc đại địa tiềm hành mà đi. Tam thập tam trọng tiên giới, đồng dạng là ám lưu hung dũng. Tử Vi Đế cung cùng yêu tộc Thiên Đình dù chưa công khai quyết liệt, nhưng song phương minh tranh ám đấu đã xu thế gay cấn. Tinh vực quyền hành, tài nguyên phân phối, thần linh thuộc về, khắp nơi đều là ma sát. Một ngày này, mâu thuẫn rốt cục bộc phát. Thanh Huyền, Xích Viêm, Hạ Phách, U Đạo các loại thái thanh đạo nhân tọa hạ bốn vị đệ tử thân truyền, bây giờ đã triệt để vững chắc tứ tượng tinh quân chính quả, tu vi đều là đạt hôn nguyên kim tiên chi cảnh, riêng phần mình chấp trưởng một phương tinh tú, uy thế bất phàm. Bọn hắn cùng Thiên Đình yêu tộc nhất mạch nhân vật trọng yếu, thượng cổ yêu tướng, đồng thời cũng là Thiên Đình thủ tịch Chiêm Tinh sư Thương Dương, bởi vì 28 tinh tú quyền điều động cùng tinh lực phân phối sinh ra kịch liệt xung đột. Thương Dương cho là tứ tượng tinh quân quá thiên vị Tử Vi Đế cùng, an mòn nguyên bản thuộc về Thiên Đình tinh tú lực ảnh hưởng, dẫn đến hắn chủ trì một ít tinh tượng nghi thức hiệu quả đại giảm, rất là bất mãn. Cái lộn rất nhanh thăng cấp. Năm vị thiên giới đại năng tại thiên hà bên bờ bộc phát đại chiến. Hôn Nguyên Kim Tiên cấp bậc giao thủ, uy năng kinh thiên động địa, quay đến tinh hà cuốn ngược, thiên hà sóng nước kịch liệt bốc lên. Cứ việc phát giác được động tĩnh, Huyền Sóc cấp tốc đuổi tới ngăn lại, Đế Thần cùng Thái Nhất cũng gần như đồng thời hạ xuống nghiêm lệnh quát bảo ngưng lại tranh đấu, nhưng đã quá muộn. Năm người trong giao phong tiêu tán cuồng bạo năng lượng, nhất là đối với thủy hành pháp tắc kịch liệt nhiễu loạn, cuối cùng vẫn là liên lụy mênh mông thiên hà. Một đạo lỗ hổng to lớn bị lực lượng cuồng bạo xé rách, ẩn chứa tinh thần chi lực cùng hồng hoang bản nguyên hơi nước thiên hà chi thủy, như là tránh thoát lồng giam nội lòng, từ cựu thiên phía trên vỡ đê xuống, hóa thành vô số đạo thác nước dòng lũ, vỡ tung thiên giới cùng nhân gian yếu ớt bình chướng, trực tiếp chuốt xuống hướng hồng hoang đại địa. Trong chốc lát, hồng hoang chấn động. Trận này do Thiên Đình nội bộ mâu thuẫn, thẳng tiếp dẫn phát địa tiên giới một trận xưa nay chưa từng có siêu cấp đại hồng thủy, bắt đầu nó đối với nhân gian sinh linh đổ thán tàn phá bừa bãi. Hồng thủy vô tình, ẩn chứa thiên giới tinh thần chi lực, không tầm thường thủy hệ, nhưng so sánh những nơi đi qua, sơn nhạc sụp đổ, bình nguyên hóa thành trạch quốc, vô số nhân tộc bộ lạc cùng với những cái khác sinh linh trong nháy mắt bị thôn vệ, tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Thiên hà chút xuống, hồng hoang hóa trạch. Vừa mới tiếp nhận nhân tộc cộng chủ gánh nặng đại vũ, đối mặt bất tình lình diệt thế nạn hồng thủy, trong lòng tuy có kinh đảo hải lãng, hành động lại không chút do dự. Hắn biết rõ mỗi một khắc đến chết đều mang ý nghĩa vô số tộc nhân vẫn lạc. Đại vũ cấp tốc triệu tập nhân tộc các bộ thủ lĩnh cùng nhân tộc hưu thức chi sĩ, cùng tất cả có thể điều động lực lượng, bắt đầu gian nan chống lũ trị thủy. Nhưng mà hiện thực là tan gốc. Đại vũ tự thân tu vi bất quá kim tiền, tại hồng hoang đại năng trong mắt cùng sâu kiến không khác. Mà từ ngu thuấn quy ẩn thọ khâu sân sau, nhân tộc trên mặt nổi lại không một vị đại la kim tiên tỏa chấn. Đối mặt cái này nguồn gốc từ thiên giới, ẩn chứa tinh thần chi lực đặc thù hồng thủy, nhân tộc lực lượng lộ ra như vậy yếu đuối. Bọn hắn chỉ có thể dựa vào nguyên thủy nhất phương thức, lũy đất là đập, nạo vét đường sông, di chuyển bất tính, tiến triển cực kỳ chậm chạp, thương vong thảm trọng, nhân tộc khí vận tại trong trường hạo kiếp này lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trôi qua, dao động. Đây hết thảy đều bị bí mật quan sát Thái Hạo nhìn ở trong mắt. Hắn thấy được nhân tộc tuyệt vọng cùng dãy rủa, càng thấy được một cái ngàn năm một thở kỳ ngộ. Tham gia trị thủy, cứu vớt nhân tộc tại nguy nan, từ đó danh chính ngôn thuận chia lại thậm chí dẫn đạo bộ phận nhân tộc khí vận, trợ chính mình đột phá cái kia sau cùng bình cảnh. Thái Hạo lựa chọn một cái thích hợp thời cơ, ngẫu nhiên xuất hiện tại đại vũ trị thủy gian nan nhất tiền tuyến, trở lên cổ nhân tộc đại hiền thân phận, chủ động hướng đại vũ vươn biện thủ. Chương 254, thu đồ đệ đại vũ, các phương trợ giúp. Chương 254, thu đồ đệ đại vũ, các phương trợ giúp. Tiểu Hữu tâm hoài thường sinh, nghị lực khả gia, nhưng pháp này cuối cùng làm nhiều công ít. Lão phu hơi thông sơn thủy chi đạo, có thể giúp ngươi một tay. Thái Hạo thanh âm bình thản mà tràn ngập sức thuyết phục. Trong tuyệt cảnh đại vũ, như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng. Hắn mặc dù đối với vị này đột nhiên xuất hiện cường giả trong lòng còn có lo nghĩ, nhưng nhân tộc đã đến sinh tử tồn vong biên giới, bất luận cái gì cường đại trợ lực đều đáng giá nếm thử. Tại tiếp xúc ngắn ngủi cùng thăm dò sau, Thái Hạo cho thấy đối với thủy hành pháp tắc tinh thâm lý giải cùng thật sự trợ lực, rất nhanh thắng được đại vũ tín nhiệm cùng ý lại. Cuối cùng, đại vũ trịnh trọng bái Thái Hạo vi sư, lấy đệ tử lễ tùy tùng chi. Có sư đồ danh phận cùng thông gia mối quan hệ, Thái Hạo viện trợ bắt đầu trở nên hệ thống mà hữu lực. Hắn tự mình xuất thủ, thu thập hồng hoang tinh kim thần thiết, dung hợp tự thân long tộc chân hỏa cùng thủy hành bí pháp, là đại vũ lượng thân luyện chế ra vài kiện chuyên môn dùng cho trị thủy hậu thiên linh bảo. Một là khai sơn dịu, lưỡi búa ẩn chứa phân thủy phá nham chi năng, có thể tùy tiện bổ ra ngăn cản dòng nước sơn lĩnh gò khe, trở thành nạo vét đường sông lợi khí. Hai là định hải thần châm, chính là đo đạc nước sâu cùng chấn thủy chi bảo, có thể tùy tâm ý biến hóa dài ngắn, đo đạc nước sâu, cũng có thể cắm vào thủy mạch chỗ mấu chốt, tạm thời ổn định thủy thế. Ba là tránh nước phụ lục, phân phát cho trị thủy dân chúng cùng quan viên, có thể ở một mức độ nào đó chống cự hồng thủy xâm nhập, giảm bớt thương vong. Không chỉ có như vậy, tại Thái Hạo thụ ý cùng âm thầm chỉ huy bên dưới, vô số thủy tộc yêu tộc thậm chí bộ phận lục sinh yêu tộc bắt đầu tự động hiệp trợ đại vũ trị thủy. Có cự ngoan lưng beo đất đá lấp chắn chỗ thủng, có giao long dẫn đạo hồng thủy hướng chảy dự định đường sông, có tinh thông đất đá chi pháp yêu tộc hỗ trợ ra cố đê đập, thậm chí có yêu tộc hy sinh tự thân lấy thân thể ngăn chặn lỗ thủng. Những này tương trợ thường thường bị xảo diệu đóng gói thành cảm niệm nhân hoàng đức chính, không đành lòng sinh linh đồ tháng nghĩa cử, có thể là thượng cổ yêu tộc cùng nhân tộc khế ước kéo dài, cực đại đẩy vào trị thủy tiến trình, cũng thay đổi một cách vô tri vô giác địa cải thay đổi nhân tộc đối với yêu tộc cảm nhận, từ đơn thuần e ngại hoặc đối địch, nhiều hơn mấy phần cảm kích cùng hợp tác ấn tượng. Tại Thái Hạo cái này toàn phương vị tham gia cùng vô tư kính dân bên dưới, nguyên bản tàn phá bừa bãi không trở ngại, để nhân tộc gần như tuyệt vọng thiên hà hồng thủy bắt đầu bị một chút xíu thuần phục. Khơi thông đường sông càng ngày càng nhiều, bị khống chế hồng phiếm khu từ từ nhỏ dần, nhân tộc rốt cục thấy được hy vọng chi quang. Đại Vũ hy vọng theo trị thủy công tích tích lũy mà cấp tốc kéo lên. Mà Thái Hạo thu Đại Vũ làm đệ tử, cũng vận dụng yêu tộc đế quân quyền hành tham gia trị thủy, một loạt này động tác tự nhiên không thể giấu giếm được Hồng Hoang đỉnh tiêm tồn tại con mắt. Bàn cổ thần điện bên trong, Đế Giang ánh mắt xuyên thấu hư không, rơi vào khí thế ngất trời nhưng lại giấu giếm lời nói sắc bén trị thủy hiện trường, đối với Thái Hạo ý đồ nhưng tại tâm. Nhưng hắn chỉ là yên lặng nhìn, cũng không trực tiếp xuất thủ can thiệp. Hồng Hoang đại địa, địa phủ thủy thần Hà Bá chính tận chức tận trách cắt địa sơn hà chi mạch, dẫn đạo hồng thủy về chảy, để tránh cho địa mạch sụp đổ, âm ti dung chuyển. Kỳ Lân làm tường thủy chi thú, hiện hóa tại nhân tộc chỗ tụ họp, đặt chân chỗ có cây phát quang, bách thú cúi đầu, tường vân lượn lờ, làm cho nhân tộc đối với địa phủ sinh ra càng sâu kính sợ. Đế Giang khẽ bước cằm, cục diện cỡ này, với hắn mà nói, đã là đủ, không cần làm to chuyện, chỉ cần trật tự giành mạch, khí vận từ về. Về phần yêu tộc phân tranh, hắn cũng không đội tại nhúng tay. Đế Giang nhẹ nhàng nâng tay, lòng bàn tay hiện hiện hai kiện chí bảo, một là thiên hoàng trượng, toàn thân đen kịt, tạo hình phượng hoàng đồ đằng, tượng trưng cho phi cầm nhất mạch chí cao quyền hành; một là kim phượng sai, tỏa ra ánh sáng lung linh, phượng minh ẩn ẩn, chính là bách điều triều bái tín vật. Này hai vật đều có thể sắc phong tân nhiệm phi cầm bá chủ, thống ngự bà cầm. Nhưng mà Đế Giang ánh mắt hơi đổi, nhìn về phía hỏa vân động thiên chỗ sâu, nơi đó tinh vệ còn tại bế quan khổ tu, quanh thân hỏa diễm sáng tối chập chờn, tu vi chỉ trệ không tiến, chưa đột phá hôn nguyên kim tiên chi cảnh. Đế Giang ánh mắt lạnh lùng, trong lòng hiểu rõ, thực lực yếu đuối, căn cơ chưa ổn, không chịu nổi chức trách lớn. Giờ phút này đến đỡ nàng thượng vị, tăng thêm biến số. Thời cơ chưa đến, chỉ có chờ đợi. Bất quá, trận này nhân gian hạo kiếp đầu nguồn cuối cùng đến từ thiên đình nội đấu. Vô luận là xuất phát từ lắng lại nghiệp lực, vãn hồi danh dự, hay là không muốn để Thái Hạo độc tài trị thủy công đức cùng nhân tộc hảo cảm. Thiên Đế Thái Nhất cùng Tử Vi Đại Đế Đế Thần gần như đồng thời làm ra phản ứng. Thái Nhất phái ra dưới trướng Tâm Phúc, thượng cổ thủy tộc yêu tướng Kế Mông, cầm Thiên Đế phủ chiếu hạ giới, hiệp trợ nhân tộc trị thủy, cũng đại biểu thiên đình biểu đạt quan tâm cùng bồi thường chi ý. Đế Thần thì điều động tứ tượng tinh quân một trong, chấp trưởng Vương Bắc tinh tú, tinh thông thủy chi pháp tắc Huyền Vũ tinh quân Ú Đạo hạ phàm. Ú Đạo không chỉ có tự mình thi triển thần thông khai thông thủy mạch, càng bằng vào nó nhân giáo đệ tử thân truyền thân phận, điều động giải tại Hồng Hoang bộ phận nhân giáo thế lực gia nhập trị thủy, từ một cái khác phương diện tăng nhanh công trình tiến độ. Kế Mông cùng Ú Đạo đến, mặc dù ở một mức độ nào đó gia tốc trị thủy, nhưng cũng mang đến mới biến số. Mỗi người bọn họ đại biểu cho Thiên Đình Thái Nhất cùng Tử Vi Đế cùng ý chí, nó hành động trong lúc vô hình chia cắt trị thủy quyền chủ đạo cùng lực ảnh hưởng. Càng mấu chốt chính là, bọn hắn đồng dạng tại điều động yêu tộc hoặc cùng nhân tộc quan hệ mật thiết thế lực tham dự, cái này trực tiếp trùng kích Thái Hạo ý đồ độc tài trị thủy công đức, cũng dùng cái này xác lập chính mình vì yêu tộc duy nhất quyền uy yêu đế mưu đồ. Nhìn thấy Kế Mông lấy Thiên Đế sứ giả thân phận, y nguyên có thể hiệu lệnh bộ phận thủy tộc, thậm chí có chút yêu tộc đối với nó tất cung tất kính, đề cập Thái Nhất bệ hạ lúc vẫn mang tôn sùng, Thái Hạo trong lòng tích tụ bất mãn cùng tức giận như núi lửa giống như phun trào. Hắn ý thức đến, cứ việc chính mình thân phụ yêu đế khí vận, nhưng ở rất nhiều yêu tộc, nhất là bộ phận thượng cổ còn sót lại hoặc thân cận tiên đỉnh bộ tộc trong lòng, Thái Nhất vẫn được hưởng yêu đế chính thống sau khi huy. Là thời điểm để thiên hạ vạn yêu triệt để minh bạch, ai mới là chân chính vạn yêu chi chủ, ai mới là dẫn đầu yêu tộc tái hiện huy hoàng đế quân. Thái Nhất, bất quá là cái an phận thiên giới thần tử thôi. Thái Hạo trong long đồng hàn quang bắn ra bốn phía. Hắn đầu tiên tìm tới Đại Vũ, lấy lơ đãng giọng điệu lộ ra, "Đồ nhi có biết, lần này quét sạch nhân gian diệt thế hồng thủy, căn nguyên cũng không phải là thiên tai, mà là thiên đỉnh nội đấu, dẫn đến thiên hà băng liệt, liên lụy hạ giới thương sinh." Lời vừa nói ra, Đại Vũ cùng bên người nhân tộc nhân vật trọng yếu đều sắc mặt thay đổi, đối với thiên đình oán hận cùng cảm giác không tín nhiệm lặng yên sinh sôi. Ngay sau đó, Thái Hạo lấy yêu đế tôn sư, yêu tộc khí vận chí bảo, vạn yêu đồ lục. Đồ lục triển khai, hồng hoang vạn yêu hư ảnh gào thét, khí vận trường hà vì đó hiện hiện. Thái Hạo lấy vô thượng pháp lực cùng yêu đế quyền hành, hướng trong đồ lục đánh vào một dấu ấn lấy long tộc ấn ký cùng tuyệt đối quyền uy đế lệnh, từ hôm nay, phàm ta hồng hoang yêu tộc, không được bản đế cho phép, không được tự tiện cùng tam thập tam trọng thiên giới băng lai, không được nghe thụ ngụy đế thái nhất chi điều khiển. Kẻ trái lệnh, gọt nó tộc danh tại vạn yêu đồ lục bên ngoài, khí vận tức đoạn, vinh thế không nhận yêu tộc phù hộ. Vạn yêu đồ lục chính là yêu tộc khí vận trọng khí, lệnh này vừa ra, đối với đại bộ phận yêu tộc tới nói như là thiên điều, trực tiếp tác dụng tại tất cả yêu tộc khí vận cảm ứng. Vô luận trong lòng nghĩ như thế nào, tuyệt đại đa số yêu tộc cũng không dám công nhiên chống lại cái này nguồn gốc từ huyết mạch cùng khí vận bản nguyên lệnh cấm. Trong lúc nhất thời, hồng hoang yêu tộc cùng thiên đình ẩn hình liên hệ bị cưỡng ép cắt đứt hơn phân nửa. Nguyên bản trên mặt đất giới hiệp trợ Kế Mông yêu tộc nhao nhao trở nên sợ đầu sợ đuôi, thậm chí kiếm cớ rút lui, để Kế Mông vị này thiên đế đặc sứ tại địa tiên giới tình cảnh lập tức trở nên cực kỳ xấu hổ cùng cô lập, chỉ có thiên đế phù chiếu, lại khó mà điều động chân chính có lực lượng yêu tộc bộ hạ. Sơ bộ xác lập quyền uy sau, Thái Hạo tiến một bước gia tăng bố cục. Hắn trực tiếp mệnh lệnh Cửu Vĩ Hồ tộc, đem nó đương đại thánh nữ Đồ Sơn thị chính thức gả cho nhân hoàng Đại Vũ làm vợ. Chỉ tại thông qua yêu tộc huyết mạch cùng nhân tộc kết hợp, làm yêu tộc nhân tộc khí vận tiến hành càng chiều sâu hơn khóa lại cùng dung hợp. Cuối cùng, Thái Hạo không còn bèn bèn phía sau màn chỉ huy. Hắn tự mình xuất lĩnh yêu tộc tinh nhuệ, trùng trùng điệp điệp đi đến trị thủy mấu chốt nhất, gian nan nhất mấy chỗ công trường. Hắn lấy bán bộ hôn nguyên chi năng, di sơn đảo hải, trải bước địa mạch, lấy yêu đế tôn sư, ủng hộ sĩ khí, thưởng phạt phân minh. Tại hắn làm gương mẫu cùng nghiêm lệnh bên dưới, yêu tộc trị thủy lực lượng bị độ cao chỉnh hợp, hiệu suất đạt đến đỉnh phong. Thái Hạo một loạt này tổ hợp quyền, mục đích minh xác, đến một lần xác lập duy nhất quyền uy, lợi dụng vạn yêu đồ lục đế lệnh, cưỡng ép chặt đứt yêu tộc cùng Thái Nhất Thiên Đình đại bộ phận liên hệ, xác lập mình mới là Hồng Hoang yêu tộc duy nhất yêu đế. Thứ hai, ly gián nhân tộc Thiên Đình, hướng nhân tộc công bố Hồng Thủy trận tướng, chôn xuống đối với Thiên Đình oán hận hạt giống, suy yếu thiên đỉnh tương lai đối với nhân tộc tiềm ẩn lực ảnh hưởng. Thứ ba, gia tăng nhân yêu khóa lại, thông qua thông gia cùng tự thân hạ tràng lãnh đạo trị thủy, đem yêu tộc tạo thành là nhân tộc đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi chi hình tượng, khiến người yêu khí vận tại cứu thế công đức bên trong chiều sâu dây dưa, khó mà chia cắt. Chương 255, Thái Nhất quyết định, Thường Hy bái phỏng. Chương 255, Thái Nhất quyết định, Thường Hy bái phỏng. Cửu Thiên phía trên, Lăng Tiêu bảo điện. Trên đế tọa, Thái Nhất khuôn mặt nhìn như không hề bận tâm, chỉ có cặp kia tỏa ra chu thiên tinh đấu đôi mắt chỗ sâu, cuồn cuộn lấy kiềm chế lửa giận cùng băng lãnh quyết tuyệt. Thái Hạo lấy vạn yêu đồ lục chiêu cáo hùng hoàng, cưỡng ép cắt đứt yêu tộc cùng thiên đình liên hệ, không khác đem một đạo vô hình không phải chính thống là ấn, hung hăng đánh vào hắn vị này yêu đế trên khuôn mặt. Dĩ vãng Trúc Long mặc dù cướp đi yêu đế khí vận căn bản, nhưng chưa từng như vậy công khai phủ định hắn yêu đế thân phận. Bây giờ Thái Hạo cử động lần này, tương đương hướng toàn bộ Hồng Hoang tuyên bố, hắn Thái Nhất, bất quá là cái chiếm cư thiên giới ngụy đế, chân chính yêu tộc cộng chủ tại Đông Hải, tại Long Cung. Thái Hạo tiểu bối, coi là thật vô lễ. Thái Nhất trong lòng cười lạnh, năm ngón tay tại ngự tọa trên lan can lặng yên nắm chặt, lưu lại vài không thể xem xét dấu vết. Hắn suốt đời kiêu ngạo, cùng huynh trưởng đế tuấn trung sáng tạo thiên đình huy hoàng, thậm chí về sau cùng Hiên Viên kết minh, kéo dài thiên đình khí vận hùng tâm, đều để hắn tuyệt không có khả năng tiếp nhận loại quất đục này, tương lai hướng Thái Hạo túi đầu xưng thần. Một bên Thường Hy, đem phu quân trầm mặc cùng động tác tinh tế thu hết vào mắt, trong lòng sầu lo càng sâu. Nàng nhẹ nhàng bước liên tục, đi vào Thái Nhất bên người, thanh âm êm dịu lại gấp gáp, "Phu quân, bây giờ yêu tộc đại thế đã mất, tận về Trúc Long cùng Thái Hạo chi thủ. Người ta tại cái này thiên đình, danh bất chính, luôn bất thuận, tình cảnh xấu hổ. Thiếp thân biết ngươi tâm cao khí ngạo, không muốn hướng Trúc Long túi đầu, nhưng nếu tiếp tục giằng co, sợ thành mục tiêu công kích. Không bằng ngươi ta dứt khoát thoát ly yêu tộc, thay một phương thánh nhân thế lực đầu nhập vào, để cầu nó thân lập mệnh chi cơ, như thế nào?" Đầu nhập vào mặt khác thánh nhân. Thái Nhất ánh mắt đột nhiên sắc bén, chuyển hướng Thường Hy, ngựa khí mang theo không thể nghi ngờ phủ định. Như thế ăn nhờ ở đậu tiến hành, cùng bây giờ khuất tại Trúc Long dưới bóng ma có gì khác nhau? Ngày xưa chấm cùng Hiên Viên kết minh, cũng là ngang hàng luận giao, đồng như đại sự. Để chấm chủ động hướng những cái kia thánh nhân túi đầu nghe theo, ngưỡng vọng, tuyệt đối không thể. Thế nhưng là phu quân, địa thế còn mạnh hơn người a. Nếu không sớm tính toán, chỉ sợ Thường Hy còn muốn lại quên. Không cần nói nữa. Thái Nhất phất tay đánh gãy, thanh âm chém đinh chặt sắt. Thoát ly yêu tộc sự tình, xác thực cần mau chóng. Đợi kế mông từ hạ giới trở về, chấm liền chiêu cáo hùng hoàng, thiên đỉnh từ đó cùng yêu tộc lại không liên quan. Để Trúc Long hắn cùng Thái Hạo đi chơi, chấm không phục bồi. Nhìn xem Thái Nhất vẫn như cũ bảo thủ, thà bị gây chứ không chịu con tư thái, Thường Hy trong lòng một mảnh lạnh bớt. Nàng hiểu rất rõ trượng phu của mình, cũng biết rõ một khi Thái Nhất thật như vậy làm, đã mất đi yêu tộc tầng này uy hiếp, thiên đỉnh sẽ triệt để bại lộ tại Tử Vi đế cung, thậm chí mặt khác ngấp nghé thiên giới quyền hành thế lực trước mặt. Đến lúc đó, chỉ dựa vào vợ chồng bọn họ cùng số ít trung thành thuộc hạ, như thế nào ngăn cản? Thiên đỉnh đổi chủ, chỉ sợ cũng tại trong quyền khắc. Lo lắng Thường Hy, tiên lặng tối lui ra khỏi Lăng Tiêu bảo điện. Thanh lãnh nguyệt hoa bao phủ nàng dung nhan tuyệt mỹ, lại khu không tiêu tan hai đầu lông mày vẻ u sầu. Nàng biết, nhất định phải là thiên đỉnh, cũng bị vợ chồng bọn họ hai người tìm một đầu chân chính đường lui. Trong bất chi bất giác, nàng đi tới thiên hà bên bờ. Sóng gợn lăn tăn tinh thần chi thủy lặng lặng chảy xuôi, tỏa ra thiên giới vĩnh hằng cùng tịch liêu. Ánh mắt của nàng nhìn về phía tòa kia sừng sững tại thiên hà chỗ sâu phủ đệ, Thiên Soái phủ. Hơi chút trầm ngâm, Thường Hy tập trung ý chí, hướng phía phủ đệ phương hướng, đã bình ổn cùng ngự khí truyền âm nói, "Thường Hy, chuyến tới để bái phỏng Huyền Sóc đạo hữu, còn xin thấy một lần." Thanh âm thuận thiên hà dòng nước, truyền vào trong phủ. Bất quá một lát, một đạo trầm ổn thanh âm hùng hậu từ trong phủ truyền đến, cũng không quá nhiều nhiệt tình, nhưng cũng lễ tiết chú đáo, "Nương nương khách khí, mời vào phủ một lần." Thường Hy chậm rãi bước vào Thiên Soái phủ. Bên trong phủ khoáng đạt mà ngắn gọn, cũng không có bao nhiêu xa hoa trang trí, chỉ có nồng đậm thủy linh khí cùng tinh thần tinh hoa mờ mịt. Làm cho người chú ý là, trong phủ vãng lai hầu hạ đều là Huyền Sóc điểm hóa thiên hà thủy tinh, linh tú tinh khiết, nhưng không thấy nửa cái yêu tộc thân ảnh. Cái này chỗ rất nhỏ, để Thường Hy trong lòng khẽ nhúc nhích. Huyền Sóc đã ở chính sảnh cùng nhau đợi, mệnh một vị thủy tinh thị nữ dâng lên lấy thiên hạ tinh thần tinh hoa pha cua linh trà. Hương trà mát lạnh, thấm vào ruột gan, nhưng Thường Hy giờ phút này vô tâm đánh giá. Nàng khẽ nhấp một cái, đun xuống chén trà, ánh mắt nhìn thẳng Huyền Sóc, chậm rãi mở miệng nói, "Huyền Sóc đạo hữu, bây giờ thiên đỉnh tình thế, chắc hẳn đạo hữu cũng thấy được rõ ràng, đã là tràn ngập nguy hiểm. Thiếp thân lần này đến, thực là có chuyện muốn nhờ, mong rằng đạo hữu có thể tương trợ." Huyền Sóc sắc mặt bình tĩnh, đưa tay ra hiệu, "Nương nương nói quá lời, không biết ra sao chuyện quan trọng. Cứ nói đừng ngại." Thường Hy than nhẹ một tiếng, không che giấu nữa sầu lo, "Ai, đạo hữu cũng biết ta phu quân cả đời mạnh hơn. Bây giờ Thái Hạo lấy yêu đế tên, hiệu lệnh Hồng Hoang vạn yêu, lấy phu quân tâm tính, sao có thể đồng ý dưới đó? Cho nên, hắn đã quyết ý thoát ly yêu tộc." Thường Hy quan sát đến Huyền Sóc phản ứng, gặp nó trầm ổn như cũ, tiếp tục nói, "Nhưng, cử động lần này một khi thi hành, ta thiên đỉnh tựa như lục bình không dễ, sợ đem chân chính biến thành các phương ngấp nghé chi địa, lại không quan lượng. Thiếp thân văn đạo hưu cùng đế giang tiền bối nguồn gốc rất sâu, giao tình không ít. Hôm nay mạo muội đến đây, là muốn khẩn thỉnh nói bạn thay hòa giải, hướng đế giang tiền bối trần tình. Ta cùng Thái Nhất, nguyện thoát ly yêu tộc, xuất lĩnh thiên đỉnh đám người, uy thuận địa phủ dưới trướng, duy đế giang tiền bối như thiên lôi sai đầu đánh đó, nhưng cầu một chỗ sống yên phận chỗ, mong rằng đế giang tiền bối có thể thu lưu." Chương 256, quật cường Thái Nhất, khí vận cửu đỉnh. Chương 256, quật cường Thái Nhất, khí vận cửu đỉnh. Nói xong lời cuối cùng, Thường Hy thần sắc trịnh trọng, lại không để ý thiên hậu tôn sư, đối với Huyền Sóc quỳ một chân trên đất, luôn từ khẩn thiết, việc này liên quan đến thiên đình tổn tục cùng ta vợ chồng tính mệnh con đường, mong rằng đạo hữu xem ở chúng ta quen biết cộng sự ước vạn năm về mặt tình cảm, cần phải tương trợ. Ân này, Thường Hy cùng Thái Nhất tất khắc trong tâm cảm. Huyền Sóc thấy thế, liền vội vàng đứng lên, một cỗ nhu hòa lại lực lượng không thể kháng cự đem Thường Hy đỡ dậy, nương nương tuyệt đối không thể đại lễ như vậy. Chết sát Huyền Sóc. Huyền Sóc xin mời Thường Hy ngồi xuống lần nữa, lông mày cau lại, trầm ngâm nói, nương nương tâm ý, Huyền Sóc minh bạch. Tương trợ sự tình, như hợp tình hợp lý, Huyền Sóc đương nhiên sẽ không chối từ. Chỉ là việc này, đến tột cùng là nương nương một người ý tứ, hay là nương nương cùng Thái Nhất đạo hữu cộng đồng quyết định? Còn xin nương nương nói rõ. Thường Hy nghe vậy, trên mặt hiện lên vẻ lúng túng cùng bất đắc dĩ, thản nhiên nói, không dối gạt đạo hữu, này xác thực là ta một người chi suy nghĩ, phu quân còn không biết rõ tình hình. Huyền Sóc chậm rãi lắc đầu, ngữ khí mang tới mấy phần nghiêm trọng, vậy liền có làm. Huyền Sóc xác thực cùng ân công hữu cũ, cùng nương nương, bệ hạ cũng quen biết nhiều năm, ở giữa truyền lời vốn không phải là không thể. Nhưng quy thuận sự tình không thể coi thường, cần song phương tự nguyện, lại liên lụy rất rộng. Như chỉ là nương nương chi ý, mà Thái Nhất đạo hữu tâm trí chưa đổi, thậm chí đối với cái này mâu thuẫn, cho dù Huyền Sóc hướng ân công mở miệng, cũng sợ khó thành sự tình, ngược lại khả năng tăng thêm hiểu lầm. Việc này mấu chốt ở chỗ Thái Nhất đạo hữu chi tâm ý. Huyền Sóc dừng một chút, giọng thành khẩn đề nghị, nương nương hay là xin mời về trước đi. Việc cấp bách là nghĩ cách cùng Thái Nhất đạo hữu thương nghị thỏa đáng, thống nhất tâm ý đợi hôm đó Thái Nhất đạo hữu chân chính nghị thông suốt, nguyện ý buông xuống tư thái, thành tâm quy thuận, Huyền Sóc tự nhiên nghĩa bất dung tử, là hai vị hướng ân công dẫn tiến trần tình. Bây giờ thời cơ chưa đến. Thường Hy sau khi nghe xong, biết Huyền Sóc lời nói lại có mặt ở đây, lại thái độ minh xác. Trong nội tâm nàng mặc dù vẫn có không cam lòng cùng lo nghĩ, nhưng cũng minh bạch cưỡng cầu vô ích. Đành phải đứng dậy, hướng Huyền Sóc trịnh trọng thi lễ, đạo hữu nói cực phải, là ta nóng lòng. Như vậy, liền quấy giày đạo hữu. Ta cái này liền trở về, lại tìm cách khuyên nhủ phu quân một phen. Ngày khác nếu có điều thành, lại đến bái phòng đạo hữu. Nương nương đi thong thả. Huyền Sóc đứng dậy đưa tiễn, đưa mắt nhìn Thường Hy hơi có vẻ cô đơn bóng lưng biến mất tại lăn tăn thiên hà bà quang bên trong, trong mắt lóe lên một tia phức tạp cảm xúc. Thiên đình phong bạo, chỉ sợ vừa mới bắt đầu, hắn nhìn qua địa phủ phương hướng, rơi vào trầm tư. Thường Hy mang theo Huyền Sóc trả lời chắc chắn cùng càng sâu sầu lo trở về thiên đình, lần nữa khuyên nhủ Thái Nhất, tường thuật đầu nhập vào địa phủ để cầu tổn tục tư tưởng. Nhưng mà, lúc đó Thái Nhất, yêu ngạo vẫn như cũ vượt trên hiện thực suy tính, hắn quả quyết cự tuyệt Thường Hy ăn nhờ ở đầu đề nghị. Việc này đành phải tạm thời gác lại, nhưng thiên đình đỉnh đầu mây đen, lại càng nặng nề. Bàn cổ thần điện bên trong, Đế Giang thần niệm đem thiên đình dãy rủa cùng Thái Nhất cố chấp thu hết vào mắt. Đối với Thái Nhất người này, Đế Giang ngược lại có mấy phần thưởng thức. Mặc dù làm việc không thiếu lỗ mãng, cùng Trúc Long tâm hoài khúc mắc, cùng Hiên Viên liên minh lại bởi vì kiến mục đức gãy mà gặp khó, nhưng kỷ cốt con bên trong tiêu ngạo cùng kiên trì, không dễ dàng hướng thánh nhân quỷ gối tư thái, đang tính toán trùng điệp hồng hoang đại năng bên trong, ngược lại hiện ra một phần khó được thật. Bất quá, thưởng thức thì thưởng thức, Thái Nhất nếu không chủ động túi đầu cầu viện, Đế Giang cũng lười chủ động làm việc thủ. Thái Nhất thân phụ Nhật thần mệnh cách, chính là Thái Dương tinh tinh hoa sở trùng, chỉ cần Thái Dương tinh không ngã, hồng hoang quang minh bất diệt, hắn cho dù mất đi thiên đế tôn vị, cũng không trở thành tùy tiện bất lạc. Nhiều nhất là quyền hành tổn hao nhiều, lui giữ Thái Dương tinh làm nhật thần thôi. Đế Giang ánh mắt chậm rãi từ cựu tiên thu hồi, không còn quan tâm quá nhiều. Hồng hoang đại địa, trị thủy công trình đã gần đến hồi cuối. Tại Thái Hạo vị này bán bộ hưng nguyên, lại chỉnh hợp khổng lồ yêu tộc lực lượng sư tôn hết sức giúp đỡ bên dưới, đại vũ xuất lĩnh nhân tộc cùng yêu tộc liên quân, rốt cục thành công khai thông chủ yếu đường sông, lắng lại đại bộ phận hỗn loạn. Mà vì một lần mất và suốt đời nhàn nhã vững chắc thiên hạ thủy mạch, phòng ngừa lũ lụt tái sinh, cũng nhờ vào đó ngưng tụ chưa từng có nhân tộc công đức cùng khí vận, Thái Hạo hướng đại vũ đưa ra một cái hùng vĩ kế hoạch, rèn đúc cửu đỉnh. Đỉnh này không thể coi thường, đại hạo cùng đại vũ hợp lực thu thập thiên hạ cửu châu chi tinh thiết, hội tụ trị thủy trong quá trình bộ phát nhân tộc tín niệm cùng khí vận, lấy long cung bí pháp đúc nóng. Thái Hạo càng là không thiết hao phí tự thân quý giá long tộc tinh huyết tế luyện thân đỉnh, đem long tộc trời sinh chấn thủy chi năng cùng nhân tộc đồng bộ văn minh khí vận hoàn mỹ dung hợp. Cửu đỉnh đúc thành, mỗi người đều mang hình thái, bên trên khắc sông núi địa lý, trị thủy công tích, thậm chí bộ phận yêu tộc tưởng thủy đồ đẳng, bảo quang trung thiên, ẩn ẩn có long ngâm làm bạn. Đại vũ y theo Thái Hạo chỉ điểm, đem cửu đỉnh phân biệt an trí tại hồng hoàng chủ yếu nhất chín đầu thủy mạch đầu nguồn hoặc đầu mối then chốt chi địa. Đỉnh rơi chỗ, địa mạch vững chắc, thủy khí điều hòa, cuồn bạo thủy linh lực bị chuyển hóa làm tầm bộ vạn vật sinh cơ chi lực. Cựu đỉnh không chỉ có thành trấn áp hồng hoang lũ lụt định thế thần khí, càng bởi vì dung hợp nhân tộc trị thế khí vận cùng Thái Hạo long tộc khí vận, trở thành ngưng tụ cùng hiển hóa nhân tộc chỉnh thể khí vận tượng trưng trọng khí. Trải qua này đủ loại, đại vũ đối với Thái Hạo vị sư tôn này càng là vui lòng phục tùng, tôn sùng đầy đủ. Hắn biết rõ chính mình có thể có thành tựu ngày hôm nay, hơn phân nửa dựa vào Thái Hạo cùng yêu tộc chi lực. Mà đại vũ cũng chậm chậm biết được chính mình vị sư tôn này chính là thượng cổ đời thứ nhất nhân tộc thiên hoàng. Một ngày, đại vũ cung kính thỉnh giáo Thái Hạo, thổ lộ trong lòng lớn nhất khát vọng, sư tôn, đệ tử được ngài dạy bảo cùng đến đỡ, mới có hôm nay. Không biết đệ tử có thể có hy vọng ngưng tụ chân chính nhân hoàng pháp tướng, hoặc là chạm đến cái kia thiên hoàng chi vị. Đại vũ trong lòng tồn lấy siêu việt trước đây cậu chủ, khôi phục hiên viên thời đại nhân hoàng bình quang ngọc tượng. Thái Hạo nghe vậy, mắt rồng thâm thúy, chậm rãi lắc đầu, đồ nhi, ngươi căn cơ khí vận đã viễn siêu đế quốc, nghiêu, thuấn, tương lai thành tựu đem tại bọn hắn phía trên. Nhưng thiên hoàng chi vị, từ ta từ nhiệm, thần nông sau khi ngã xuống cũng đã không thể ngưng tụ. Chính là vì sư, bây giờ cũng vô lực giúp ngươi trọng trưởng hoàn chỉnh thiên hoàng nghiệp vị. Cái kia đã là đi qua chi di ngấn, chớ có lại trong lòng còn có huyết tưởng. Về phần nhân hoàng pháp tướng, Nhữ Chi Tiên Tổ Hiên Viên lấy tự thân hiến tế, đem nhân hoàng cao nhất con đường phong trấn tại Kiến Mộc Thông Đạo, chuyên hút đằng sau, lịch đại cộng chủ chi pháp tướng, nhiều lại công đức phong thiện thúc đẩy sinh trưởng, tiềm lực nhận hạn chế. Người chi con đường, đem đại trị thế an dân, vững chắc đỉnh cơ, lấy vô thượng trị thủy công đức cùng cựu đỉnh khí vận là bằng, nương tụ thuộc về chính ngươi, cắm rễ ở đại địa cùng dân sinh đế vũ pháp tướng. Tướng này có lẽ không kịp thượng cổ, nhưng ngươi, tại nhân tộc ngay sau đó, lại là vững chắc nhất, thích hợp nhất đạo quả. An tâm tiến lên liền có thể. Thái Hạo lời nói, tan vỡ đại vũ ảo tưởng không thực tế, nhưng cũng vì hắn chỉ rõ hiện thực có thể được phương hướng. Đại vũ đối với Thái Hạo bái tạ thụ giáo, từ đây trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác. Tại Thái Hạo cực kỳ phía sau, yêu tộc tiếp tục hết sức ủng hộ cùng nhân tộc bàng bạc khí vận quan chú, tu vi của hắn đột nhiên tăng mạnh, tại chưa cử hành Thái Sơn phong thiện trước đó, liền đã đột phá tới đại la kim tiên cảnh giới, nó khí tức chi hùng hậu, căn cơ chi vững chắc, đã đạt đến đế cốc, đường liêu, ngu thuấn các loại tiền bối dựa vào phong thiện công đức mới miễn cưỡng đạt tới độ cao, thậm chí còn hơn. Đối với cái này, hồng hoàng nhân tộc trên dưới đều vì đó phấn chấn. Chương 257, Thiên đình thoát yêu, chúc long trừng phạt. Chương 257, Thiên đình thoát yêu, chúc long trừng phạt. Tại đại vũ ngưng tụ nhân tộc khí vận, tăng thực lực lên thời điểm, phục mệnh hạ giới hiệp trợ trị thủy lại bởi vì Thái Hạo đế lệnh mà khắp nơi bị quản chế cái mông, cũng trở về thiên đình phục mệnh đã lâu. Ngày nào, tam thập tam trọng thiên giới tinh hà sáng chói, nhật nguyệt đồng huy, lúc này trang nghiêm thời khắc, toàn bộ thiên đình khí vận bị điều động đến cực hạn, trùng trùng điệp điệp, chiếu rọi chư thiên. Lăng Tiêu bảo điện trước đó, lấy Thái Nhất, Thường Hy cầm đầu, sau lưng đi theo thập đại thần tướng, 365 đường tình quân đại yêu, lại hậu phương là lờ mờ, khó mà tính toán ức vạn thiên đình yêu tộc binh tướng. Tất cả thiên đình thần linh, vô luận lúc này trong lòng nghĩ thế nào, giờ phút này đều là tốt nhiên nhi lập, nhìn về phía Thái Nhất Thường Hy. Sau đó, Thái Nhất thanh âm, mang theo thiên đế uy nghiêm cùng quyết tuyệt, hỗn hợp có Thường Hy thanh lãnh nguyện hoa chi lực, hóa thành một đạo chấn động hồng hoàng bản nguyên pháp tác hùng vĩ lời thề, truyền khắp chư thiên vạn giới, vang vọng mỗi một cái sinh linh tâm thần, hồng hoang thiên địa nhân ba đạo ở trên, chư thánh chúng dám. Hiện có Thái Nhất Thường Hy, xuất thiên đình sở thuộc, từ ngày này trở đi, chắc đức cùng hồng hoang yêu tộc sở hữu khí vận liên lụy, huyết mạch liên quan, quyền hành phụ thuộc. Từ đó, thiên đình không phải yêu tộc vô thiên. Chúng ta tự lập môn hộ, cùng yêu tộc lại không liên quan. Thế này, nhật nguyệt làm chứng, tinh thần trung giám, thiên địa trung cát. Thoại âm rơi xuống, Thái Nhất cùng Thường Hy đồng thời tế ra bản nguyên chí bảo, nhật kim luân cùng nguyệt kim luân. Hai vòng thần khí bộc phát ra trước nay chưa có nóng bỏng cùng thanh huy, lần theo lời thể quy tích, hướng phía cái kia trong cõi u minh kết nối thiên đình cùng toàn bộ yêu tộc khí vận trường hạ, hung hăng chém xuống. Giang giác. Một tiếng chỉ có đại năng giả mới có thể rõ ràng cảm giác, nguồn gốc từ khí vận bản nguyên đức gây giòn vàng, truyền khắp hồng hoang vạn linh chi tâm, đại biểu cho thiên đình yêu tộc cái kia một nửa khổng lồ yêu tộc khí vận bị xé nứt tứ đoạn. Yêu tộc chỉnh thể khí vận trường hà trong nháy mắt kịch liệt rung chuyển, vô số yêu tộc tâm thần chấn động, huyết mạch nỗi khổ riêng. Cùng lúc đó, đã mất đi yêu tộc tầng này thâm hậu căn cơ thiên đình khí vận, mặc dù thoát khỏi cùng Thái Hạo, Trúc Long gấp mắt, nhưng cũng như bị rút đi nền tảng cao ốc, đột nhiên kịch liệt lay động, quang mang ảm đạm, tính ổn định giảm nhiều, hiện lộ ra trước nay chưa có suy yếu cùng nguy cơ. Thái Nhất cuối cùng vẫn là thực hiện hắn quyết không ăn nhờ ở đậu lý niệm, nhưng cũng tự tay đem thiên đình đẩy hướng đầu gió đỉnh sóng trung ương nhất. Hồng Hoang đại địa, Thái Hành Sơn phong thành, ngày xưa thiên hoàng cung bên trong, Thái Hạo đang chìm ngâm ở yêu tộc khí vận cùng nhân tộc khí vận bởi vì trị thủy công thành, đúc đỉnh chấn thế mà chiều sâu giao hòa, mạnh mẽ tăng trưởng trong bụi sướng. Cố này trước nay chưa có hỗn hợp khí vận, như là cam lâm giống như tư dưỡng đạo cơ của hắn, để hắn cái kia đỉnh trệ tại nửa bước hỗn nguyên đại la kim tiên bậc cửa trước tu vi, ẩn ẩn có buông lòng dấu hiệu, phảng phất thấy được đẩy ra cái kia phiến chi cao chi môn hy vọng. Nhưng mà ngay tại thời khắc mấu chốt này, một cấu nguồn gốc từ huyết mạch cùng khí vận bản nguyên kịch liệt chấn động cùng tức đoạt cảm giác, như là băng lánh nhất rùi nhọn, hung hăng đâm vào rồng của hắn hồn. Đó là toàn bộ yêu tộc khí vận trường hà bị chém tới gần nửa đau đớn cùng trống rỗng. Phúc. Đang lúc bế quan chỗ mấu chốt Thái Hạo đội vàng không kịp chuẩn bị, đạo cơ bị thương, đột nhiên phun ra một ngụm mang theo long viêm khí tức tinh huyết màu vàng. Quanh thân nguyên bản hài hòa lưu chuyển người, yêu song trọng khí vận đột nhiên mất cân bằng hỗn loạn. Hai mắt đột nhiên mở ra, long đồng màu vàng bên trong tràn đầy kinh sợ không hiểu, cùng ngập trời hận ý. Thái Nhất. Một tiếng rung khắp Thái Hạo, làm cho địa mạch sôi trào nổi giận long ngâm phóng lên tận trời, ẩn chứa vô tận khuất nhục cùng phẫn hận. Thái Hạo hóa thành long khu tại Thiên Hoàng cung bên trong kịch liệt bốc lên, quay đến cung khuyết chấn động không thôi. Hắn hận hận ngẩng đầu, ánh mắt phảng phất muốn xuyên thấu tam thập tam trọng thiên, đâm thẳng cái kia Lăng Tiêu bảo điện. Đáng giận a, Thái Nhất lao nhi dám đi này tuyệt hậu kế sách. Đoạn ta yêu tộc căn cơ, hủy ta chứng đạo cơ hội. Thái Hạo trong lòng đang dỉ máu. Chỗ hắn tâm tích lực, thông gia nhân tộc, chủ đạo chỉ thủy, chú đỉnh ngăn băng, không tiếc hao phí long tộc nội tình cùng tự thân tinh huyết, thật vất vả đem yêu tộc khí vận cùng nhân tộc khí vận chiều sâu khóa lại, thấy được đột phá ánh dạng đông. Bây giờ Thái Nhất cử động này không chỉ có chặt đứt thiên đình cùng yêu tộc liên hệ, càng làm cho toàn bộ yêu tộc khí vận nguyên khí đại thương. Mặc dù có cùng nhân tộc dung hợp bộ phận khí vận làm bổ sung, cái kia bị chém tới thiên đình yêu tộc khí vận cũng là yêu tộc cực kỳ trọng yếu, khó mà thay thế một nửa tinh hoa. Cứ kéo dài tình huống như thế, còn lại yêu tộc khí vận dù là tăng thêm nhân tộc tăng thêm, cũng lại khó cung cấp đầy đủ bảng bạc lực đẩy, chờ hắn xông mở cái kia sau cùng hôn nguyên đại la kim tiên gông cùng xiềng xích. Hy vọng tại sắp đụng chạm đến trong máy mắt, bị hắn nhất không tưởng tượng được phương thức, do yêu tộc đã từng yêu hoàng Thái Nhất bóc cát. Thái Hạo làm sao không hận? Đông Hải chỗ sâu, cùng Thái Hạo nổi giận khác biệt, Trúc Long đang nghe Thái Nhất cái kia vang vọng hồng hoang lời thế lúc, chỉ là chậm rãi ngẩng đầu lên, hắn cặp kia phảng phất tận chứa tuế nguyệt trường hà cùng lôi đỉnh sinh diệt long đồng, bình tĩnh nhìn về phía Cửu Thiên. Nhưng phần này bình tĩnh phía dưới, là như là vạn cổ huyền băng giống như âm trầm. Hắn không có giống Thái Hạo thất thố như vậy, chỉ là tâm niệm vừa động. Tiếp theo một cái chớp mắt, toàn bộ tam thập tam trọng thiên giới trên không, không có dấu hiệu nào hiện ra vô cùng vô tận đen kịt lôi vân. Đây không phải là bình thường thiên lôi, mà là ẩn chứa đều thiên sát khí cùng thánh nhân quyền hành đô thiên thần lôi. Lôi quang mang theo một loại thôn vệ tia sáng thâm ảm, trong đó lại toát ra tính hủy diệt đỏ sẫm điện mang. Vô hình kết, không có bất kỳ cái gì báo hiệu, đầy trời lôi quang như là thiên đạo chi tiên, không nhìn tiên giới phòng ngự trận pháp, vô cùng tinh chuẩn, đồng thời đánh rất tại lấy thái nhất, Thường Hy cầm đầu mỗi một vị vừa mới phát ra lời thể thiên đỉnh chính thần, thiên binh thiên tướng chiến thân. Ai da, phúc, thái nhất cùng Thường Hy đứng mũi chịu sào, mặc dù bọn hắn tu vi cao nhất, ra sức lấy nhật kim luân, nguyệt kim luân ngăn cản, nhưng này ẩn chứa thánh nhân tức giận lôi quang há lại dễ dàng. Hộ thể thần quang trong nháy mắt phá thoái, hai người cùng nhau phun ra một ngụm ẩn chứa bản nguyên tinh huyết, khí tức đột nhiên bị bại, sắc mặt trắng bệnh. Sau lưng thập đại thần tướng, 365 đường đại yêu, thậm chí cái kia ức vạn thiên minh, không một may mắn thoát khỏi, đều bị lôi quang quét trúng, tu vi cao thổ huyết trọng thương, tu vi thấp trực tiếp sủi lơ ngã xuống đất, tiếng kêu than dậy khắp trời đất, toàn bộ thiên đỉnh trong nháy mắt bị một cỗ kinh khủng khí tức hủy diệt cùng đau xót không khí bao phủ. Nhưng mà, lôi quang này tuy mạnh, lại tinh chuẩn khống chế tại trọng thương mà không nguy hiểm đến tính mạng trình độ. Trúc Long hiển nhiên vô ý tại lúc này triệt để hủy diệt thiên đỉnh, nào sẽ dẫn tới không lường được nghiệp lực cùng biến số. Lôi quang dần dần tán đi, Trúc Long cái kia hùng vĩ, đạm mạc, phảng phất nguồn gốc từ viễn cổ hồng hoang thanh âm, quanh quẩn tại tam thập tam trọng thiên giới, sau đó cũng truyền khắp chư thiên vạn giới. Chương 258, Trúc Long thâm ý, địa vị cao cả. Chương 258, Trúc Long thâm ý, địa vị cao cả. Thái nhất, ngươi bụng dạ hẹp hòi, lòng dạ nhỏ mọn, khó có dung nạp một hậu bối chi lượng. Làm một mình yêu đế hư danh, lại đưa ước vạn vạn yêu tộc tổn tục khí vận tại không để ý, đi này tự tuyệt căn cơ tiến hành, thật là bất nhân bất nghĩa. Hôm nay bản tọa lược thi trừng phạt nhỏ, gian đe, không cùng các ngươi làm nhiều so đo. Đã ngươi đã tự tuyệt tại yêu tộc, lựa chọn con đường này, vậy thì tốt rồi, tự lo thân đi. Từ đó, hồng hoang yêu tộc cùng ngươi thiên đỉnh lại không liên quan, sinh tử nghe theo mệnh trời. Theo Trúc Long thoại âm rơi xuống, cuối cùng một tia lôi vân cũng triệt để tiêu tán, chỉ để lại thiên đỉnh trên dưới cái kia một mảnh hỗn độn cùng thương binh cảnh tượng, tỏ rõ lấy vừa rồi phát sinh hết thảy cũng không phải là ảo giác. Làm hồng hoang giữa thiên địa vị thứ ba chứng được hỗn nguyên đại la kim tiên chính quả trí cao thánh nhân, Trúc Long đã sớm đem hồng hoang đại thế mạch lạc nhìn thấu qua không bỏ sót. Có thể đoán được, cái kia cao cứ cửu tiêu, thống ngự vạn linh thiên đỉnh, rất nhanh liền sẽ biến thành kế tiếp kinh thiên động địa đại kiếp trung tâm vòng xoáy. Tại bậc này dưới đại thế, Thái Nhất Thường Hy lặng yên rời khỏi yêu tộc hạch tâm quyền lực vòng cử động, nhìn như là đối với hắn ngỗ nghịch tiến hành, kỳ thực tại Trúc Long xem ra, lại vì hắn miễn đi một trận tương lai to lớn nhân quả dây dưa. Ngay sau đó một lượng kiếp giáng lâm, chư thiên thánh nhân vì thiên đỉnh chính thống vị trí kịch liệt giao phong, thậm chí không tiếc sử dụng bạo lực lúc, chính mình đã bước ra sự tình bên ngoài, liền không cần lại vì giữ gìn yêu tộc hôm đó dần dần suy thoái khí vận mà lâm vào vĩnh viễn tranh đấu cùng trong cuộc cục. Cái này chưa chắc không phải một loại khác loại bảo toàn cùng giải thoát. Cho nên Trúc Long trừng phạt nhỏ Thái Nhất cử động lần này, có thể nói một công nhiều việc. Thứ nhất cho thấy thái độ, làm yêu tộc thánh nhân, Thái Nhất công nhiên phân liệt yêu tộc khí vận, hắn nhất định phải làm ra cường ngạnh đáp lại, nếu không không cách nào hướng yêu tộc bằng giao, cũng sẽ tổn hại tự thân uy tín. Bữa này sẽ đánh, chính là hắn đối với Thái Nhất phản bội hành vi công khai trừng phạt cùng định tính. Thứ hai phân rõ giới hạn, mượn trừng phạt cơ hội, chính thức công khai tuyên bố cùng Thiên Đình cắt đứt, đem Thái Nhất tiến hành định là tự tuyệt tại yêu tộc, vì ngày sau yêu tộc cùng Thiên Đình khả năng xung đột chôn xuống bút, đồng thời rũ sạch Thái Nhất hành vi chính là Thái Nhất lòng dạ nhỏ mọn, không phải hắn Trúc Long không cho người. Thứ ba, dù cho có được yêu tộc căn cơ Thiên Đình, cũng là thế lực khắp nơi mục tiêu công kích, nhất là đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn tới nói, Thái Nhất chính là hắn đến đỡ đế thần đăng lâm thiên đế vị trí lớn nhất trở ngại, tương lai Thiên Đình tất nhiên sẽ lâm vào mới kiếp nạn vòng xoáy. Thái Nhất lúc này chủ động rời khỏi, đối với Trúc Long mà nói, ngược lại là bỏ rơi một cái khả năng trong tương lai trong lượng kiếp liên lụy yêu tộc phiền phức bao quần áo. Hắn mặc dù mừng rỡ thấy vậy, nhưng mặt ngoài công phu nhất định phải làm đủ, bữa này lôi đã là trừng phạt, cũng là theo một ý nghĩa nào đó tiến đưa. Thứ tư, hiện lộ rõ ràng khí độ, so sánh Thái Nhất nhỏ hẹp cùng quyết tuyệt, hắn Trúc Long tiểu trường đại giới, không cùng ngươi làm nhiều so đo, lộ ra càng rộng lượng hơn cùng lấy đại cục làm trọng, có lợi cho củng cố hắn tại yêu tộc thậm chí hồng hoang sinh linh trong lòng hình tượng. Thái Hạo tại Đông Hải Long cung cảm ứng được cái kia kinh khủng đô thiên thần lôi uy áp cùng Trúc Long lời nói, trong lòng nổi giận hơi bình, thay vào đó là một loại phức tạp cảm xúc, đối với Trúc Long thánh nhân thủ đoạn kính sợ, đối với Thái Nhất càng thêm khắc sâu hận ý, cùng đối với mình con đường phía trước bị ngăn trở nặng nề khói mù. Mà Cửu Thiên phía trên Thái Nhất cùng Thường Hy, tại xét đánh đau đớn cùng tinh huyết hao tổn bên trong, nghe Trúc Long cái kia cao cao tại thượng tuyên án, sắc mặt tái xanh, nhưng cũng không phản bác được. Côn Luân Sơn, Ngọc Hư Cung, Nguyên Thủy Thiên Tôn tĩnh tọa bên trên giường mây, cánh vân lượn lờ, chư thiên vạn tượng chìm nổi. Khi cái kia rung động hồng hoang đô thiên thần lôi tại tam thập tam thiên tàn phá bừa bãi lại lặng yên tán đi, Trúc Long cái kia hùng vĩ mà thanh âm quyết tuyệt vang vọng hoàn vũ lúc, hắn chậm rãi mở ra cặp kia phảng phất tận chứa càn khôn sinh diệt đôi mắt. Ánh mắt xuyên thấu vô tận hư không, rơi vào vừa mới kinh lịch lôi phạt, khí vận dung chuyển thiên đỉnh, lại đảo qua Đông Hải chỗ sâu mảnh kia hỗn độn lôi quang biến mất phương hướng. Trúc Long, ngươi ngược lại là có mấy phần dự kiến trước. Nguyên Thủy Thiên Tôn thấp giọng tự nói, ngữ khí bình thản không gợn sóng, nghe không ra hỉ nộ, chỉ có thấy rõ thế sự thâm thúy. Trúc Long lần này tiểu trừng đại giới, nhìn như là thánh nhân đối với kẻ phản bội lôi đình tức giận cùng phân rõ giới hạn, kỳ thực phía sau cất giấu càng sâu tầm tính toán cùng bất đắc dĩ. Thái Nhất dù sao cũng là trên danh nghĩa chính thống thiên đế, càng là cực kỳ trọng yếu nhân thần, thân phụ Hồng Hoang Quang Minh vận chuyển chi trách, một cái tác động đến nhiều cái. Trúc Long dù cho là thánh nhân, nếu không có đầy đủ lý do lại không chú ý hậu quả, cũng vô pháp đích thực đem nó đánh giết hoặc triệt để phế truất, nào sẽ dẫn phát thiên đạo phản vệ cũng không thể dự đoán phản ứng dây chuyền. Bởi vậy, Trúc Long lôi phạt càng nhiều là một loại tư thái, một loại hướng Hồng Hoang biểu thị công khai yêu tộc thái độ, cũng mượn cơ hội cùng Thiên Đình tiến hành triệt để đoạn tuyệt nghi thức. Chủ động đem Thái Nhất đá ra yêu tộc, nhìn như tổn thất Thiên Đình bộ phận này lực lượng, kỳ thực cũng là bỏ rơi một cái tiềm ẩn thai hoàng ẩm. Dù sao Trúc Long người cô đơn, muốn cùng hắn các loại tam thanh tranh chấp, chưa hẳn có thể chiếm được chỗ tốt, lúc này chủ động rời khỏi, vẫn có thể xem là cử chỉ sáng suốt. Thất trọng tiên giới, thiên hà chỗ sâu, thiên soái phủ. Trong phủ đệ, sóng nước không thể, tinh thần phản chiếu. Huyền Sóc lặng lặng ngồi xếp bằng tại trong đạo tràng của chính mình, quanh thân quanh quẩn lấy bảng bạc thủy linh khí cùng tinh thần tinh hoa, giờ phút này, hắn xưa nay không hề bận tâm tâm cảnh, lại nổi lên một tia mờ mịt. Tự thân cùng cái kia khổng lồ yêu tộc khí vận trường hạ ở giữa liên hệ chặt chẽ, bởi vì Thái Nhất, Thường Hy cùng Tiên Đỉnh hạch tâm lực lượng bỗng nhiên rút ra, mà trở nên so dị vãng bất cứ lúc nào đều càng thêm nổi bật cùng trọng yếu. Trong cơ thể hắn cái kia nguồn gốc từ thượng cổ yêu tôn bảng bạc khí vận, tại lúc này Tiên Đỉnh bên trong đã lộ ra không hợp nhau. Nhưng ở yêu tộc khí vận trong trường hạ, nhưng lại hết sức quan trọng, bởi vì đỉnh tiêm giả đã lắc đắc không có mấy. Từng có lúc, hắn tại yêu tộc bên trong mặc dù cũng là đỉnh tiêm đại năng, nhưng phía trước từ đầu đến cuối có Đế Tuấn, Thái Nhất, Côn Bằng, Phục Hy các loại quang mang càng tăng lên tồn tại. Hắn càng nhiều là làm một phương cự phách, thực lực phái cường giả mà nhận tôn kính. Mà bây giờ, thế cục đã biến. Cho tới bây giờ Thái Nhất, Thường Hy dẫn đầu toàn bộ Thiên Đình dòng chính tự tuyệt tại yêu tộc, chủ động từ bỏ yêu tộc thân phận cùng tương ứng khí vận. Kể từ đó, phóng nhãn toàn bộ Hồng Hoang yêu tộc, Trúc Long, cao ở thánh vị, là yêu tộc không thể nghi ngờ chí cao lãnh tụ cùng người che chở. Trúc Long phía dưới, luận thực lực, luận tư lịch, luận khí vận thâm hậu trình độ, lại thình lình chỉ còn lại có hắn Huyền Sóc một người. Cho dù là tân nhiệm yêu đế Thái Hạo, mặc dù địa vị tôn sùng, có Trúc Long đến nữa, lại chỉnh hợp tứ hải long tộc cùng bộ phận yêu tộc, nhưng bản thân tu vi trên là bán bộ hỗn nguyên, đơn thuần thực lực cùng bộ phận thượng cổ yêu tộc trong lòng hy vọng, chưa hẳn có thể hoàn toàn vượt trên hắn vị này thượng cổ yêu tôn. Trong bất chi bất giác, Huyền Sóc phát hiện chính mình vậy mà ẩn ẩn trở thành yêu tộc trên thực chất nhân vật số 2, phần này đột nhiên xuất hiện cao vị, để hắn cảm thấy một tia không thích ứng. Mà Thái Nhất tại xuất lĩnh thiên đình chúng thần rời khỏi yêu tộc lúc, cũng không mời hắn, thậm chí chưa từng cùng hắn thương nghị. Đây cũng không phải là sơ sẩy, mà là Thái Nhất biết được hắn Huyền Sóc thân phận đặc thù, quyết định của hắn không phải Thái Nhất có khả năng ảnh hưởng. Trên thực tế, ngay tại Thái Nhất lời thề vang vọng Hồng Hoang không lâu, Đế Giang thần niệm liền đã lặng yên truyền đến thiên hà, tọa chấn thiên hà, yên lặng theo dõi kỳ biến, yêu tộc khí vận tạm thời gắn bó. Đế Giang mệnh lệnh ngắn gọn mà minh xác, hiển nhiên ân công hữu lấy lâu dài hơn bố cục, không hy vọng hắn Huyền Sóc giờ phút này tùy tiện thoát ly yêu tộc. Bởi vậy, Huyền Sóc vẫn như cũ duy trì yêu tộc thân phận, tọa chấn thiên hà. Chương 259, Hạo Thiên giáng vọng, tiến về Tử Tiêu. Chương 259, Hạo Thiên giáng vọng, tiến về Tử Tiêu. Mà tại Hồng Hoang đại địa, Bắc Hoàng, Ngọc Kinh Sơn, vạn trượng núi tuyết như kiếm chỉ thương cùng Vân Hải bốc lên ở giữa, Tiên Cung cung điện ẩn hiện tại lưu ly trong hào quang. Vừa rồi, hai cỗ vô cùng mênh mông tiên đạo khí tức từ đỉnh núi phóng lên tận trời, một dương vừa cuộn, một âm nhu kéo dài, sen lẫn cộng minh, chấn động đến chín tầng mây động, vạn tiên túi đầu. Đó là Hạo Tiên cùng giao chỉ, song song phá cảnh, bước vào Hôn Nguyên Đại La Kim Tỷ Hền nhờ ỷ trọng thiên chi cảnh. Đạo quả viên mãn, pháp tác ngưng thực, hai người quanh thân đạo vận lưu chuyển, mi tâm ẩn có âm dương nhị khí xoay quanh, phản phất thiên địa cũng vì đó cộng minh. Hai đạo quán thông thiên địa mát lạnh tiên quang vừa mới thu liễm, tràn ngập toàn bộ Ngọc Kinh Sơn áp lực mênh mông chậm rãi bình phục. Hạo Thiên điện trong đại điện, Hạo Thiên cùng Giao Chỉ ngồi đối diện nhau, quanh thân ý vị viên mãn không tì vết, so với lúc trước càng thâm thúy hơn huyền ảo, hai người trên mặt đều là mang theo tu vi tinh tiến vui sướng. Nhưng mà, bọn hắn chưa cùng ăn mừng, tâm thần đã cảm giác Hồng Hoang đại thế chi biến, Thái Nhất cái kia chặt đứt yêu tộc khí vận hùng vĩ lời thề cùng sau đó Trúc Long lôi đỉnh trừng trị, nó ba động cũng truyền đến Ngọc Kinh Sơn. Thái Nhất cùng Thường Hy, lại nơi này lúc xuất lĩnh Thiên Đình yêu thần thối lui ra khỏi yêu tộc, cử động lần này không thể bảo là không chấn động chư thiên. Hạo Thiên nghe ngóng, đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức trong mắt bộc phát ra trước nay chưa có nóng bỏng qua mang. Cái kia vừa đột phá ý mừng trong nháy mắt bị càng lớn dã tâm nơi bao bọc. Ha ha ha, thật sự là song hỷ lâm môn, trời cũng giúp ta. Hạo Thiên vỗ tay mà cười, trong thanh âm tràn ngập phân chấn. Sư muội, Thái Nhất cử động lần này, tự tuyệt tại yêu tộc, tương đương tự tay hủy đi thiên đỉnh chỗ dựa lớn nhất cùng bình chướng. Kể từ đó, ta Ngọc Kinh Tiên cung đăng lâm cửu thiên, chấp trưởng thiên đỉnh chính thống hoành nguyện, ở trong tầm tay. Giao Chỉ cũng là lòng dạ sắc bén hạng người, nghe vậy nhưng lại chưa như Hạo Thiên giống như lạc quan, nàng đôi mi thanh tú cau lại, nhắc nhở, sư minh chậm đã mừng rỡ. Thái Nhất rời khỏi yêu tộc, cố nhiên làm cho thiên đình suy yếu, nhưng Côn Luân Sơn vị kia đến đỡ Tử Vi Đế cùng, nhìn chằm chằm đã lâu, sợ là cũng có vấn đỉnh thiên đình chi tâm. Theo sư muội nhìn, không bằng tạm thời yên lặng theo dõi kỳ biến, đợi Tử Vi Đế cung cùng thiên đình tranh đấu tiêu hao, chúng ta lại tìm cơ hội xuất thủ, mới là thượng sách. Nghe vậy Hạo Thiên lại là lắc đầu, ánh mắt sắc bén như kiếm, nói ra, sư muội lời ấy sai rồi. Thái Nhất mất đi Trúc Long uy hiếp, giống như mãnh hổ đi nó nanh bớt, có tài đức gì sẽ cùng có đạo cung cùng tam thanh ủng hộ Tử Vi đại đế tranh phong. Như chúng ta chỉ biết chờ đợi, ngồi nhìn đạo cung cùng thiên đình tranh chấp, chỉ sợ kết quả cuối cùng là đạo cung dễ như trở bàn tay chiếm đoạt hoặc thay thế thiên đình, đến lúc đó Tử Vi đại đế danh chính ngôn thuận đăng lâm thiên đế vị trí, đại thế đã thành, chúng ta còn muốn nhúng tay, chính là cùng toàn bộ đạo cung là địch, khó như lên trời. Thời cơ chớp mắt là qua, tuyệt không thể đợi thêm. Giao Chỉ ngay vậy, trong lòng sầu lo càng sâu, sư minh chỉ ý là muốn chủ động xuất kích. Có thể bằng ta Ngọc Kinh Tiên Cung chi lực, làm sao có thể cùng đạo cung chống lại? Chẳng lẽ là muốn cầu trợ nữ hoa sư tỷ? Giao Chỉ nâng lên nữ hoa, nữ khí lại mang theo không xác định, nói tiếp, cho dù nữ hoa sư tỷ nhớ tình đồng môn nguyện ý tương trợ, hắn thực lực cuối cùng không kịp Tam Thanh liên thủ. Thú hồ, huynh trưởng hắn Phục Hy đã tự phong Câu Trần đại đế, nữ hoa sư tỷ chưa hẳn không có đến đỡ huynh trưởng tiến thêm một bước tâm tư, xin giúp đỡ nàng, chưa hẳn có thể được toàn lực ủng hộ. Nữ hoa sư tỷ không phải là Lương Tuyển. Hạo Thiên quả quyết phủ định nói, hắn hiển nhiên sớm đã suy nghĩ chu toàn. Đang khi nói chuyện, ánh mắt của hắn chậm rãi nâng lên, xuyên thấu Ngọc Kinh Sơn mái vòm, nhìn về phía cái kia mênh mông bát ngát hồng hoang bên ngoài, hỗn độn chỗ sâu. Nơi đó, là hắn cùng Giao Chỉ ban sơ đến chỗ, cũng là bọn hắn trong lòng tồn tại trí cao vô thượng chỗ ở. Giao Chỉ thuận ánh mắt của hắn nhìn lại, trong lòng đột nhiên chấn động, một cái không thể tưởng tượng nổi suy nghĩ hiện hiện, sư minh, ý của ngươi là, xin giúp đỡ sư tôn? Thanh âm của nàng mang theo khó có thể tin chấn kinh. Hồng Quân sớm đã bàn quan, để câu đại đạo, minh xác biểu thị bọn hắn thành tiểu hỗn nguyên đại la kim tiên sau liền cần tự hành tại hồng hoang trách độ, không được tùy tiện quấy rầy. Chính là, Hạo Thiên ngữ khí kiên quyết, trong mắt thiêu đốt lên đối với quyền hành khát vọng. Sư tôn xác thực từng nói cùng, chứng đạo hỗn nguyên đại la kim tiên sau cần tự lập. Nhưng đại đạo chi tranh cũng là khí vận quyền hành chi tranh. Chúng ta ha có thể vĩnh viễn khốn thủ cái này Bắc Hoang Ngọc Kinh, làm một góc chi tiên cung chi chủ. Thiên đỉnh chính là hồng hoang trung tâm, khí vận hội tụ chi địa, chấp trường chi mới có thể hội tụ vô thượng khí vận, nhìn trộm cao hơn đạo cảnh. Này không phải tư dục, cũng là đạo tranh. Tiếp lấy Hạo Thiên nhìn về phía Giao Chỉ, ánh mắt sáng rực, nói ra, chúng ta tiến về Tử Tiêu Cung, gặp mặt sư tôn, Trần Minh lợi hại, cầu lấy một đạo pháp chỉ hoặc một chút duy trì. Như sư tôn nhớ tình cũ, tán thành chúng ta chi đạo, chịu làm việc thủ, dù là chỉ là ngầm đồng ý, chúng ta đang lâm cửu thiên chi lộ liền đem thông suốt. Như sư tôn kiên trì không liên quan hồng hoang sự vụ, không muốn tương trợ, chúng ta lại làm tính toán khác cũng không mượn. Chỉ ít, muốn giành giật một hồi. Sư muội. Hạo Thiên buông tay, thần sát trịnh trọng, nói có thể nguyện cùng sư minh cùng nhau, lại về Tử Tiêu Cung, bái kiến sư tôn. Giao Chỉ nhìn xem Hạo Thiên trong mắt không dung dao động quyết tâm, lại nghĩ tới cái kia treo cao cửu thiên đế tọa cùng Ngọc Kinh Tiên Cung tương lai, trong lòng chần chờ dần dần bị cộng đồng giã vọng cùng đối với sư minh duy trì thay thế. Đem đầu ngón tay để vào Hạo Thiên trong lòng bàn tay, kiên định nói ra, nói sư minh nói gì vậy, người ta một thể, sư muội tự nhiên toàn lực ủng hộ sư minh. Vô luận con đường phía trước như thế nào, Giao Chỉ nguyện cùng sư minh chung phó. Tốt. Hạo Thiên tinh thần đại chấn, lập tức hai người riêng phần mình vận chuyển hỗn nguyên pháp lực. Chỉ gặp Hạo Thiên trong lòng bàn tay hiện hiện một viên tử khí mờ mịt, đạo văn huyền diệu phụ triện màu tím, Giao Chỉ trong tay cũng xuất hiện một viên khí tức tương tự lại hơi có khác biệt đồng loại phụ triện. Đây là ngày xưa bọn hắn rời đi Tử Tiêu Cung lúc, Hồng Quân ban tặng Tử Tiêu tiếp dẫn phù, ẩn chứa đặc thù đạo tiêu, chính là hồng hoang bên trong số rất ít có thể tại mênh mông hỗn độn bên trong định vị cũng mở ra thông hướng Tử Tiêu Cung thông đạo bảo vận, nhưng chỉ có thể sử dụng một lần. Hạo Thiên cùng Giao Chỉ liếc nhau, đồng thời đem pháp lực rót vào phụ triện. Hai viên phụ triện lập tức hào quang tỏa sáng, nhất giả dương cương mênh mông, nhất giả âm nhu kéo dài, âm dương nhị khí từ trong phụ triện tuôn ra, ở không trung giao hội, xoay tròn, cuối cùng hình thành một đạo xoay chậm chậm âm dương thái cực môn hộ. Trong cánh cửa, tràn ngập hỗn độn khí lưu cùng khó nói nên lời thâm thúy đạo vận, một đầu mơ hồ thông đạo hướng về không cũng biết hỗn độn chỗ sâu kéo dài. Đi. Hạo Thiên khẽ quát một tiếng, cùng Giao Chỉ giắt tay, cất bước bước vào cái kia âm dương trong cánh cửa. Quang mang lóe lên, hai người thân ảnh biến mất không thấy, mà cái kia thông hướng hỗn độn môn hộ cũng theo đó chậm rãi khép kín, cuối cùng tiêu tán ở Ngọc Kinh Sơn thanh khí bên trong. Chương 260, ban cho thiên thư, lực cản trùng điệp. Chương 260, ban cho thiên thư, lực cản trùng điệp. Hỗn độn chỗ sâu, Tử Tiêu Cung cái kia tuyên cổ bất biến đạo vận bao phủ cô tịch cửa cung. Hạo Thiên cùng Giao Chỉ đứng trang nghiêm tại bên ngoài cửa cung, trong lòng đã có quay về trốn cũ kính sợ, càng có đối với tương lai mong đợi tâm thần bất định bất an. Bọn hắn lặng lặng chờ đợi, không biết cái kia đạo đóng chặt cửa cung sẽ hay không vì bọn họ mở ra. Chờ đợi hồi lâu, Tử Tiêu Cung cửa chưa mở, bất quá cả hai lại chờ được Hồng Quân cái kia hùng vĩ đạm mạc, hỗn độn hợp minh thanh âm. Hai người các ngươi chi lai ý, ta đã sáng tỏ. Chỉ một câu này thôi, Hạo Thiên cùng Giao Chỉ liền cảm giác toàn thân siết chặt, phảng phất tất cả tâm tư đều bị sư tôn một chút xem thấu. Hạo Thiên, ngươi ngực có gò khe, chí tại cửu thiên, chí này không gì đáng trách. Hôm nay hai người các ngươi có thể cầm phù đến tận đây, cũng là duyên phận. Ta liền ban thưởng ngươi một vật, giúp ngươi xác minh kỳ đạo. Nhưng có thể hay không thực hiện suy nghĩ trong lòng, toàn bằng ngươi tự thân tạo hóa. Hồng Quân thanh âm tiếp tục truyền đến, nghe không ra hỉ nộ, lời còn chưa dứt, Tử Tiêu Cung cửa lớn đóng chặt trong khe hở, lộ ra hai đoàn sáng chói thiên đạo thanh quang. Quang mang thu lại, hai kiện vật phẩm chậm rãi tung bay đến Hạo Thiên cùng Giao Chỉ trước mặt. Nhất giả là một quyển triển khai sau phảng phất có thể chứa đựng chu thiên tinh thần, chiếu rọi hồng hoang vạn linh màu vàng bảng danh sách. Trên đó phong cách cổ xưa đạo văn lưu truyền, ẩn ẩn có phong thần hai chữ đạo vận hiển hóa. Một cái khác người là một cây toàn thân tử kim, khắc rõ vô số thiên đạo phù lục cùng trường trị đạo văn thần tiên, thân roi tản ra túc sắt cùng trật tự khí tức, nhị bảo trên thân bàng bạc thiên đạo quyền bính khí tức làm lòng người gãy, chính là cái tiêu cực phẩm tiên thiên linh bảo thiên thư. Hạo Thiên mắt thấy hai bảo này, hô hấp đống nhiên gấp rút, trong mắt buộc phát ra khó mà ức chế kích động và mang. Đây chính là hắn tha thiết ước mơ, có thể xác lập thiên đỉnh chính thống, tạo dựng thần linh hệ thống căn cơ chi bảo. Giao Chỉ cũng là hớn hở ra mặt, có hai bảo này, sư minh khát vọng liền có khả năng thực hiện. Đệ tử bái tạ sư tôn trọng thượng. Hạo Thiên cưỡng chế kích động, cùng Giao Chỉ cùng nhau cung kính quỳ xuống, hai tay giơ cao, tiếp nhận cái kia chiếu nặng thiên thư cùng thần tiên. Không cần phải nói tạ ơn, vật này cùng ngươi hữu duyên, cũng là thiên đạo vận hành một trong vòng. Ngươi nếu có thể bằng bản thân chi lực, lấp đầy cái này thiên thư phía trên 365 đường chính thần vị trí, sắp xếp như ý thiên đạo thần chức, tự nhiên nhưng phải thiên đạo tán thành, thành tựu danh xứng với thực chí cao thiên đế tôn vị. Đến lúc đó, quyền hành khí vận ra thân, tiền đồ bất khả hạn lượng. Hồng Quân thanh âm truyền đến, bình tĩnh như trước không gợn sóng. Đệ tử ghi nhớ sư tôn dạy bảo. Hạo Thiên bưng lấy thiên thư, như nhặt được chí bảo, trịnh trọng đồng ý tốt, duyên tận nơi này, đi thôi. Có thể hay không công thành, tất cả ngươi tự thân duyên phận, phế lực cùng thủ đoạn, chớ có mơ tưởng xa vời, cũng chớ có trông cậy vào vi sư lại thi biệt thủ. Nhớ lấy, nhớ lấy. Hồng Quân cuối cùng nói ra. Là. Đệ tử cáo lui. Hạo Thiên cùng Giao Chỉ lần nữa dập đầu nói ra. Khi đãi bọn hắn lần nữa lúc ngẩng đầu lên, cảnh tượng trước mắt đã biến ảo, không còn là hỗn độn hư vô Tử Tiêu cung bên ngoài, mà là về tới Bắc Hoang Ngọc Kinh Sơn nhà mình trong đạo tràng. Viên kia chân quý Tử Tiêu tiếp dẫn phủ đã ở hoàn thành sứ mệnh sau hóa thành điểm điểm tử khí tiêu tán. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, trong mắt đều là hưng phấn cùng ngưng trọng xen lẫn. Lập tức trở về Hạo Thiên điện bên trong, liên thủ bố trí xuống cấm chế dày đặc, ngăn cách trong ngoài. Hạo Thiên không kịp chờ đợi lấy ra quyển kia thiên thư, đem nó chậm rãi triển khai. Lập tức, trong điện kim quang chảy xuôi, đạo vận tràn ngập. Chỉ gặp bảng cáo thị phía trên, 365 cái chủ yếu thần vị hư ảnh như ẩn như hiện, mỗi một cái thần vị đều đối ứng đặc biệt thiên đạo quyền bính, chức trách cùng khí vận, từ trí cao vô thượng tứ ngự tử vi, câu trần, trường sinh, thanh hoa, đến ngũ nhạc sơn thần, các bộ chu thiên tinh quân, lôi bộ, hỏa bộ, ôn bộ các bộ chính thần trở chút, bao hàm toàn diện, cơ hồ gồm có duy trì hồng hoang thiên địa vận chuyển cần thiết tuyệt đại bộ phận trọng yếu thần chức. Nhưng mà Hạo Thiên càng là cẩn thận chu đáo những thần vị này hư ảnh, càng là cảm thấy kinh hãi, thái dương thậm chí chảy ra tinh mịn mồ hôi. Vấn đề ngay tại nơi này, cái này 365 lộ thần vị, mặc dù hệ thống hoàn chỉnh, quyền hành mê người, nhưng nó trọng yếu nhất vị trí, sớm đã tại dài rằng giặc hồng hoang trong tuyết nguyệt, bị thế lực khắp nơi thực tế chiếm cứ hoặc tuyên bố thuộc về. Địa phủ chi chủ hậu thổ đại đế Đế Giang, sớm đã sắp phong ngũ nhạc sơn thần cùng rất nhiều sông núi hà bá, u minh quỷ thần. Địa phủ hệ thống hoàn thiện, cùng địa đạo chặt chẽ kết hợp, muốn từ thiên thư bên trên lại phong ngũ nhạc sơn thần, không khác trực tiếp khiêu chiến Đế Giang địa đạo quyền bính, nhổ răng cọp. Mà Nguyên Thủy Thiên Tôn từ lâu đến đỡ đế thần là Tử Vi đại đế, lại phong Nam Cực Tiên Ông vị trưởng sinh đại đế. Hai cái này cực kỳ trọng yếu tứ ngự tôn vị, thiên thư bên trên tình lĩnh xuất hiện. Muốn dùng cái này thiên thư một lần nữa sắp phong, tương đương phủ định Nguyên Thủy Thiên Tôn trước đó sắp phong, trực tiếp cùng Côn Luân Sơn Tam Thanh là địch. Phục Hy cũng đã tự phong câu Trần đại đế, lại phía sau có muội muội nữ ba vị này thánh nhân ẩn tính duy trì. Lúc này cũng tại thiên thư danh sách bên trong. Càng bất luận các bộ tinh quân chờ chút, đều dính dấp hiện hữu lợi ích cục. Hồng Quân nói được rõ ràng, hắn sẽ không cung cấp bất kỳ trợ giúp nào. Ý vị này, muốn lấp đầy cái này thiên hư, để phía trên mỗi một cái thần vị đều tên thực tướng phụ, cũng hội tụ thành đủ để đem hắn đẩy lên chí cao thiên đế vị trí khí vận. Hạo Thiên nhất định phải một mình đối mặt địa phủ, đạo cung, nữ hoa thậm chí thái nhất các loại chí ít ba bên thánh nhân cùng một phương hỗn nguyên đại la kim tiên cấp bậc thế lực, từ trong tay bọn họ đoạt thức ăn trước miệng quạ, hoặc bức bách bọn hắn thừa nhận thiên thư sắc phong tính hợp pháp. Nữ hoa bên kia, thừa nhận phục hy chi câu Trần đế vị, thu hoạch được nữ hoa duy trì không khó, mà thế lực khác coi như không dễ làm. Đây cơ hội là một cái nhiệm vụ không thể hoàn thành. Chí ít đối với trước mắt Hạo Thiên xem ra, phong sát chư thần, không có đầu mối, lực cản như núi. Hạo Thiên trầm mặc hồi lâu, trên mặt kích động cùng vui mừng dần dần bị nặng nề hiện thực áp lực thay thế. Hắn chậm rãi, trịnh trọng khép lại quang mang lưu chuyển thiên thư. Xem ra việc này gấp không được, cần bàn bạc kỹ hơn, chờ đợi thời cơ. Hạo Thiên thở dài một hơi, đối với Giao Chỉ nói ra. Dưới mắt trọng yếu nhất là triệt để luyện hóa này thiên thư, hoàn toàn khống chế nó huyền bí. Chỉ có như vậy, tương lai nếu có cơ hội, mới có thể linh hoạt vận dụng. Sư Minh lời nói rất là. Giao Chỉ phụ hòa nói. Ân. Hạo Thiên quay đầu nhìn về phía Giao Chỉ. Dặn dò, sư muội, ta cần bế quan một thời gian, chuyên tâm luyện hóa thiên thư. Tại trong lúc này, Ngọc Kinh Tiên Cung trong ngoài tất cả sự vụ, liền toàn quyền xin nhờ sư muội xử lý. Giao Chỉ cũng biết rõ việc này trọng đại lại gian nan, nghe vậy trịnh trọng đồng ý nói sư huynh yên tâm bế quan chính là, tiên cung có ta ở đây, tất không để sinh loạn. Nhìn sư huynh sớm ngày công thành xuất quan. Hạo Thiên gật gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa, cầm trong tay thiên thư, quay người đi vào trong điện chỗ sâu nhất bế quan tinh thất. Cửa đá chậm rãi khép kín, cấm chế toàn bộ triển khai. Hắn ngồi xếp bằng, đem tâm thần chìm vào quyển kia phong thần bảng cùng cây kia đả thần tiên bên trong, bắt đầu một trận cực kỳ trọng yếu luyện hóa cùng lĩnh hội hành trình. Chương 261, bảy mưu rồi hành động, khải bắt đầu vương triều. Chương 261, bảy mưu rồi hành động, khải bắt đầu vương triều. Ngọc Kinh Sơn bên trong Hạo Thiên được bảo, giá tâm giấu giếm đủ loại động tĩnh, mặc dù bí ẩn, nhưng cũng khó mà hoàn toàn tránh đi một ít chi cao tồn tại cảm giác. Bàn cổ thần điện bên trong, Đế Giang chậm rãi thu hồi nhìn về phía Bắc Hoang ánh mắt, cặp kia ẩn chứa thời gian cùng luân hồi đôi mắt chỗ sâu, nổi lên một tia như có điều suy nghĩ gợn sóng. Thiên thư, phong thần bảng, cuối cùng vẫn là như thế. Đế Giang trong lòng nói nhỏ, nguồn gốc từ kiếp trước vụn vặt ký ức nói cho hắn biết, vật này liên lụy rất rộng, kia cái gọi là phong thần sự tình, thường thường nương theo lấy thiên địa đại kiếp, thậm chí có thể một lần nữa phân chia hồng hoang ba đạo quyền hành. Hắn nhất là nhớ kỹ, địa phủ sở thuộc Tam Sơn ngũ nhạc các loại thần bị, tựa hồ đã từng bị đặt vào cái kia thiên thư hệ thống bên trong, bị người tiết chế. Đương thời, hắn lấy địa thư làm cơ sở, lấy địa đạo khí vận là nguyên, sớm đã sắp phong hồng hoang sông núi hà bá, tạo dựng độc lập lại vững chắc địa phủ thần đạo hệ thống. Những thần vị này cùng địa phủ khí vận chặt chẽ tương liên, nhìn như vững chắc, nhưng Đế Giang có thể cảm giác được, so với cái kia thiên thư đại biểu, càng trực tiếp thiên đạo thần chức quyền hành, chính mình lấy địa thư sắc phong thần bị, tại chính thống tính cùng thiên đạo tán thành độ bên trên, tựa hồ vẫn có một tia khó nói nên lời phù phiếm, cũng không phải là không thể lay động. Địa phủ thần bị chính là địa đạo căn cơ, tuyệt không cho phép thiên đình hoặc cái kia thiên thư núng chàng điều khiển. Đế Giang ý chí kiên định, nhưng hắn cũng minh bạch, bây giờ chính mình tuy là địa đạo người phát ngôn, tu vi cao thâm, nhưng cũng không có khả năng không chút kiêng kỵ trực tiếp can thiệp thiên thư vận chuyển, nào sẽ dẫn phát không thể dự đoán thiên đạo phản vệ cùng thánh nhân phản ứng dây chuyền. Cái này phong thần sự tình, liên lụy nhiều mặt thánh nhân lợi ích cùng thiên đạo bố cục, nhất định phải cẩn thận nhu đồ, tùy thời mà động. Đem việc này tạm thời đè xuống, Đế Giang tập trung ý chí, không tiếp tục để ý bên ngoài hỗn loạn, một lần nữa đắm chìm ở đại đạo trong tu hành. Quanh người hắn địa đạo pháp tắc anh minh, bắt đầu toàn lực trùng kích cái kia cao hơn một tầng cảnh giới, Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên Lục trọng thiên. Hồng Hoang đại địa, Chỉ Thủy Công thành đằng sau. Đại Vũ lấy cựu đỉnh đóng đô Cửu Châu, đem từng bị thiên hà hồng thủy tàn phá bờ bãi, sau lại trải qua quản lý Hồng Hoang chủ yếu nhân tộc khu quần cư vực, chia làm ký, duyệt, xanh, tử, dương, kinh, dự, lương, ung Cửu Châu. Cửu Châu cách cục đã thành, không chỉ có hiệu quản lý thủy mạch, càng cực đại ngưng tụ nhân tộc khí vận cùng tán đồng cảm giác. Bằng vào Chỉ Thủy đốc đỉnh vô thượng công đức, thấu ngự Cửu Châu khổng lồ khí vận, cùng Thái Hạo mặc dù có mưu đồ khác chỉ điểm cùng tài nguyên duy trì, Đại Vũ tu vi đột nhiên tăng mạnh, cuối cùng thành công chứng đạo Hỗn Nguyên Kim Tiên. Kỳ thành liền miễn siêu dựa vào phong thiện công đức mới miễn cưỡng thành tựu đại la đế quốc, Nghiêu, Thuấn. Công lao sự nghiệp viên mãn, tu vi có thành tựu sau, Đại Vũ cũng tiến về Thái Sơn phong thiện. Trên trời rơi xuống công đức, giúp đỡ vững chắc cảnh giới, cũng thành công ngưng tụ thuộc về hắn Đế Vũ pháp tướng. Này tôn pháp tướng bởi vì gánh chịu Chỉ Thủy An dân mênh mông công đức cùng Cửu Châu khí vận, mặc dù không kịp cấp độ kia ẩn chứa vô hạn khả năng hoàn chỉnh nhân hoàng pháp tướng, cũng kém chuyên hút cái kia ngưng tụ tuyệt địa thiên thông ý chí đế giả pháp tướng, nhưng ở đế quốc, Đường Liêu, Vu Thuấn các loại dựa vào phong thiện thúc đẩy sinh trưởng đế giả pháp tướng bên trong, lại là nhất là ngưng thực, cường đại, gần với chuyên hút, địa vị tôn sùng. Phong thiện đằng sau, Đại Vũ tuân theo trước đây cộng chủ cựu lệ, chỉ định Hiền Năng Đan Chu là người thừa kế, sau đó liền nhẹ lướt đi, tiến về Thọ Khâu Sơn kiến một đại thế giới. Ở nơi đó, Đại Vũ đem tự thân cái kia gánh chịu lấy Chỉ Thủy công đức cùng Cửu Châu khí vận Đế Vũ pháp tướng chậm rãi thả ra, dung nhập cái kia thủ hộ nhân tộc khí vận vĩnh hằng trong bình chướng, trở thành lại một vị yên lặng là nhân tộc trấn áp khí vận, canh gác tương lai nhân tộc cộng chủ. Đại Vũ rời đi, bá ích kế nhiệm cộng chủ vị trí. Hắn mặc dù cần cù, nhưng tư lịch, hy vọng, thực lực đồng đều không đủ để lập tức phục chúng, nhất là đối mặt Đại Vũ vị kia năng lực xuất chúng, lại sớm có dạ tâm nhi tử, Khải. Khải Băng và phụ thân lưu lại khổng lồ nhân mạch cùng hy vọng, tự thân cũng tích lũy tương đương thực lực cùng người ủng hộ. Hắn bắt lấy bá ích địa vị chưa ổn thời cơ, phát động chính biến, trừ đi Đan Chu, cũng lấy bàn tay sắt thủ đoạn bắt đầu cưỡng ép thống nhất nhân tộc các bộ, ý đồ leo lên cộng chủ đại vị. Nhưng mà, giết khâm định người thừa kế, gà nhà bôi mặt đá nhau hành vi, cuối cùng làm người lên án, rất nhiều xa xôi địa khu hoặc nguyên bản duy trì bá ích bộ tộc đối với Khải khó mà quy tâm, thậm chí công khai phản kháng. Khải tuy cường lực trấn áp, nhưng từ đầu đến cuối không thể chân chính thống nhất toàn bộ nhân tộc khí vận cùng ý chí. Cuối cùng, hắn thực tế thống trị khu vực, chủ yếu cực hạn tại cha nó Đại Vũ Thâm Cảnh, cảm niệm Vũ Vương ân đức Cửu Châu hạch tâm chi địa. Ở chỗ này, nhân tộc đối với Khải ái ốc cập ô, thừa nhận sự thống trị của hắn. Không cách nào giống lịch đại tiên hoàng như thế thông qua thống nhất toàn nhân tộc, phong thiện đến công đức đến ngưng tụ hoàn chỉnh đế giả pháp tướng, Khải mở ra lối riêng. Hắn không còn truy cầu truyền thống cộng chủ danh hiệu, mà là thành lập một cái trước nay chưa có thể chế, vương triều. Định quốc xưng là hạ, tự xưng hạ sau thị, lấy vương triều thể chế đến hội tụ thống trị khu vực nhân tộc khí vận, quan lại hệ thống cùng quân đội lực lượng, ý đồ coi đây là cơ sở, cưỡng ép ngưng tụ thuộc về mình vương triều pháp tướng. Pháp này sơ hiện hiệu quả. Khải chuyên cần chính sự yêu dân, việc phải tự làm, cũng đại lực phổ biến một loạt củng cố thống trị, thu nạp lòng người chính sách. Chính thức xác lập cũng tế tự thiên địa nhân tam hoàng, cùng đem chuyên húc, đế cốc, Đường Liêu, Ngũ Tuấn, Đại Vũ Tôn làm ngũ đế, đem tiên hoàng tế tự chế độ hóa, mượn nhờ tiên hoàng dư uy củng cố tự thân chính thống tính. Tiến tới không ngừng cường điệu tự thân chính là hiên viên huyết mạch, Đại Vũ con trai trưởng chính thống địa vị, lấy huyết mạch liên hệ tranh thủ tán đồng. Cũng sơ bộ thành lập triều đình quan chế, lễ nhạc pháp uy, cường hóa vương triều khái niệm. Những cử động này rất có hiệu quả, hạ vương triều tại Cửu Châu chi địa đồng bộ phát triển, khí vận ngày càng hưng thịnh. Khải cũng nhờ vào đó, từng giờ từng phút hội tụ vương triều khí vận, trải qua 5 tháng dài đằng đẵng, rốt cục thành công ngưng tụ một tôn đặc biệt vương triều pháp tướng. Tướng này cùng lịch đại đế giả pháp tướng khác biệt, nó cũng không phải là hoàn toàn thuộc về Khải cá nhân, mà là cùng hạ vương triều quốc vận khí số chặt chẽ khóa lại, vương triều hưng thì pháp tướng lộ ra, vương triều suy thì pháp tướng ảm. Khải tu vi cũng theo vương triều khí vận tầm bổ, tăng lên đến thái ất kim tiên hậu kỳ. Nhưng mà, tai họa ngầm sớm đã chôn xuống, không thể thống nhất toàn nhân tộc, khiến cho hạ vương triều khí vận tồn tại cực hạn. Thí chủ thượng vị nguyên tội từ đầu đến cuối ảnh hưởng nó khí vận độ tinh khiết, vương triều pháp tướng mặc dù thành, nhưng căn cơ nhận hạn chế. Khải cá nhân tiềm lực, tại đạt tới thái ớt kim tiên hậu kỳ sau, đã hao hết. Vương triều khí vận đạt tới đỉnh phong, cá nhân đạo đồ cũng đã gặp đỉnh. Không cam lòng dừng bước ở đây, Khải làm ra một cái mạo hiểm quyết định, hắn muốn cưỡng ép thôi động vương triều toàn bộ khí vận, trùng kích đại la kim tiên chi cảnh, ý đồ dùng cái này nhảy ra dòng sông thời gian, thu hoạch được lực lượng mạnh hơn đến vĩnh cố vương triều. Cử động lần này nghịch thiên mà đi, đã dẫn phát kịch liệt thiên đạo phản vệ. Ngay tại Khải trùng kích bình cảnh thời khắc mấu chốt, thiên đạo kiếp số ẩm vàng giáng lâm. Cái kia sen lẫn nghiệp lực, nhân quả phản phệ cùng vương triều khí vận phản xung hợp lại đại kiếp tiến đến. Khải mặc dù ra sức chống cự, nhưng cuối cùng căn cơ có bết, khí vận có thiếu, không thể vượt qua kiếp này. Cuối cùng, hai kiếp lôi cùng nghiệp hỏa sen lẫn bên trong, hạ vương triều người khai sáng Khải, ảm đạm bất lạc. Chương 262, Thiếu Khang Trung Hưng, Nhân Vương chi kiếp chương 262, Thiếu Khang Trung Hưng, Nhân Vương chi kiếp khải cưỡng ép trùng kích đại la, cuối cùng vẫn lạc dư ba, cho Tân Sinh Hạ Vương Triều mang đến kịch liệt rung chuyển. Còn hắn Thái Khang tại vội vàng cùng bất an bộ là bị, căn cơ chưa ổn, hy vọng không đủ. Cửu Châu chi địa bởi vì khải cái chết mà ám lưu hung dũng, đối với Hạ Vương thất cũng không phải là hoàn toàn thần phục, Đông Di bộ lạc càng là thấy được cơ hội tốt. Không lâu, Đông Di liên minh bộ lạc thủ lĩnh có cùng thị ngang nhiên phản loạn, thương binh phạt hạ. Thái Khang mặc dù ra sức chống cự, nhưng vô luận là năng lực cá nhân, hy vọng hay là đối với vương triều khí vận khống chế, đều kém xa cha nó. Cuối cùng, Thái Khang chiến bại mất nước, bị ép lưu vong, Hạ Vương chi vị bị có cùng thị cắt đoạn. Nhưng mà, có cùng thị thống trị cũng không lâu dài. Nó dưới trướng quyền thần Hàn Trác Dã tâm mừng mừng, âm thầm kinh doanh, cuối cùng tìm cơ hội giết có cùng thị, thay vào đó, nắm trong tay Cửu Châu quyền hành. Hàn Trác cực kỳ hậu đại, thống trị hạ địa dài đến hơn 40 vạn năm. Tại trong lúc này, Hàn Trác nhất mạch mặc dù kiệt lực vững chắc thống trị, thu nạp bộ phận hạ triều di chế, nhưng bởi vì đến vị bất chính, huyết mạch bất chính, lại bệ bội nhiều việc trấn áp các phương phản kháng, từ đầu đến cuối không thể chân chính ngưng tụ lại đủ để gánh chịu nhân tộc cộng chủ danh phận khổng lồ khí vận cùng công đức, tự nhiên cũng không thể nào ngưng tụ thuộc về mình đế giả pháp tướng. Mà Hạ Vương triều con tự chưa tuyệt, lưu vong ở bên ngoài Hạ Hậu thị di mạch cũng không từ bỏ. Trải qua gian nguy, Hạ Hậu tướng chi tử Thiếu Khang dần dần trưởng thành, hắn ẩn nhẫn nhu đồ, xúc tích lực lượng, cuối cùng liên hợp chung với Hạ thất bộ lạc cùng thế lực, khởi xướng phục quốc chi chiến. Trải qua thảm liệt bỏ sức, Thiếu Khang thành công đánh bại Hàn Trác, khôi phục Hạ thất, cũng thừa thắng xông lên, triệt để bình định Đông Di phản loạn, đem Cửu Châu chi địa một lần nữa thống nhất tại Hạ Hậu thị dưới cờ. Trải qua này gặp chắc trở mà phục quốc, Hạ Vương triều khí vận tại Thung Lũng sau nên đón một vòng mạnh mẽ bắn ngược cùng dâng lên, tâm tư người định, Thiếu Khang hy vọng cũng đạt đến đỉnh phong. Hắn kế bị sau, kéo dài lấy Vương triều thể chế ngưng tụ khí vận, tạo nên pháp tướng con đường. Bằng vào phục quốc công tích cùng Vương triều khí vận gia trì, Thiếu Khang cuối cùng thành công ngưng tụ thuộc về mình pháp tướng. Nhưng tôn này pháp tướng, bởi vì căn cơ hoàn toàn dựa vào Hạ Vương triều khí vận, lại Thiếu Khang cá nhân tu vi cùng công đức chưa đạt thượng cổ đế hoàng cấp độ, nó uy năng bèn bèn siêu việt Khải Vương triều pháp tướng, nhưng còn xa chưa đạt tới đế cốc, nhiều thuần các loại ngũ đế như vậy dựa vào thiên địa công đức cùng bộ phận nhân tộc cộng chủ khí vận ngưng tụ đế giả pháp tướng độ cao. Hậu thế nhân tộc đem loại này cùng vương triều khóa lại chặt chẽ, dựa vào quốc vận mà thành pháp tướng, xưng là nhân vương pháp tướng. Thiếu Khang tu vi cũng dừng bước tại Thái Ức Kim Tiên đỉnh phong, không thể đột phá tới Đại La Kim Tiên, tự nhiên cũng không có tư cách bắt trước tiên cổ đế hoàng, tiến về Thái Sơn cử hành cầu thông thiên địa phong thiện đại điện, thu hoạch được thiên đạo công đức tiến một bước thăng hoa. Mà hắn cùng đằng sau Hạ Vương phát hiện, Hồng Hoang Thiên Địa tựa hồ đối với loại này hoàn toàn ỷ lại vương triều khí vận, ý đồ dùng cái này tìm kiếm siêu thoát nhân vương, sinh ra một loại vô hình áp chế. Loại này áp chế cũng không phải là trực tiếp hàng phạt, mà là thể hiện tại con đường gian nan, kiếp số nhiều lần sinh lên. Dân ra, loại này nhằm vào nhân vương kiếp nạn tạo thành quy luật, được xưng là nhân vương cướp. Kiếp này hung hiểm dị thường, chuyên môn khảo nghiệm nhân vương tâm trí, căn cơ, cùng đối với vương triều khí vận ỷ lại trình độ. Chỉ có thành công vượt qua kiếp này, chặt đức nhân vương pháp tướng đối với vương triều khí vận tuyệt đối ỷ lại, đem pháp tướng sơ bộ luyện hóa thành bản thân đạo quả, cũng tích lũy đầy đủ công đức, mới có thể thu hoạch được tiến về Thái Sơn phong thiện, tìm kiếm tiên đạo tán thành, chân chính siêu thoát vương triều trói buộc một cơ hội. Thiếu Khang tuy có phục quốc đại công, tự thân cũng coi như anh minh, nhưng căn cơ cuối cùng nhận hạn chế, lại đối với vương triều khí vận ỷ lại quá sâu. Hắn nhiều lần nếm thử độ nhân vương cướp, đồng đều cáo thất bại. Kiếp số phản phệ không chỉ có không thể trợ hắn đột phá, ngược lại cho nhục thân cùng nguyên thần lưu lại rất nhiều khó mà ma diệt ám thương. Những này ám thương không ngừng ăn mòn hắn bản nguyên, khiến cho hắn không cách nào được hưởng bình thường Thái Ức Kim Tiên cái kia gần như vô tận tuổi thọ. Thiếu Khang thống trị hạ triều ước 1,5 triệu năm sau, cuối cùng bởi vì nhiều lần độ kiếp thất bại tích lũy ám thương một phát, cùng thọ nguyên khô kiệt, mà ảm đạm vỡ lạc, thọ hết chết giả. Thiếu Khang vận mệnh, phản phất vì đó sau Hạ Vương định ra một cái bi tráng tuần hoàn mô bản. Đầu tiên là kế bị, bằng vào vương triều khí vận tu luyện đến Thái Ức Kim Tiên, bọn hắn bình thường dừng bước tại sơ trung kỳ, chưa có đến Thái Ức Kim Tiên định phong người. Sau đó những này không cam lòng bị khốn tại Thái Ức, bị quản chế tại vương triều thọ hạn Hạ Vương, ý đồ trùng kích cảnh giới cao hơn, tìm kiếm siêu thoát mà dẫn động nhân vương cướp, ở kiếp số bên trong giấy rùa. Nhưng bọn hắn đều không ngoại lệ, độ kiếp thất bại, gặp phản vệ, lưu lại ám thương, hao tổn thọ nguyên. Cuối cùng, hoặc bởi vì ám thương tích lũy, hoặc bởi vì thọ nguyên hao hết, những này Hạ Vương tại thống trị Cửu Châu chi địa sau một thời gian ngắn vẫn lạc. Trên thực tế, nếu như bọn hắn an vui hiện trạng, không chủ động đi đụng vào cái kia hung hiểm nhân vương cướp, vẹn vẹn dựa vào vương triều khí vận tầm bổ, tuy vô pháp đột phá đại la, thu hoạch được chân chính siêu thoát, nhưng cũng có thể lấy nhân vương thân phận lâu dài thống trị Cửu Châu, thưởng dài dằng dặc thọ nguyên, làm vương triều bình ổn kéo dài. Nhưng mà, đại đạo chi tranh, quý ở siêu thoát dụ hoặc, cùng thân là nhân vương, gánh vác bộ tộc khí vận lại bị quản chế tại vương triều hưng suy không cam lòng, như là vĩnh hằng ma chú. Khu xử mỗi một vị có chí hướng, có dã tâm Hạ Vương, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên đạp vào đầu kia che kín bụi gai, hữu tử nhất sinh độ kiếp chi lộ. Bọn hắn lấy vương triều làm cơ sở, lấy khí vận là lưỡi đao, hướng thiên địa, hướng tự thân vận mệnh khởi xướng một lần lại một lần bi tráng trùng kích, nhưng mà, xem thỏa thích hạ triều lịch đại nhân vương, mặc dù chấp trưởng Cửu Châu quyền hành, thưởng vạn dân hương hỏa, nhưng thủy chung không thể đột phá cái kia đạo bắt ngang ở trước lại trời. Nhân vương cướp, chuyên bị vận hướng chi chủ mà thiết kế, chính là thiên địa đối với quyền hành người khảo nghiệm, chuyên khắc những cái kia chân chính chấp trưởng nhân tộc khí vận, cùng đại đạo cộng minh trí cường giả. Từ nhỏ Khang Trung Hưng đến nay, nhân tộc khí vận ngày càng cường thịnh, Cửu Châu long mạch khôi phục, vạn dân quy tâm, khí vận như giang hà hợp biển, ngập trời mà tuôn ra. Có thể nguyên nhân chính là như vậy, người kia Vương Kiếp Nan cũng theo đó nước lên thì thuyền lên, càng khủng bố. Tăng thêm lịch đại hạ vương cách thánh nhân đạo thống xa dần, lại không ngoại lực có thể theo. Chỉ dựa vào lịch đại hạ vương tự thân khổ tu tích lũy đạo hạnh cùng nội tình, căn bản là không có cách chống lại cấp độ kia do thiên đạo hạ xuống diệt thế chi kiếp. Mỗi một thời đại nhân vương đối mặt kiếp vân áp đỉnh, lôi hỏa đốt người, hồn phách chấn động, hơi không cẩn thận, liền hồn phi phách tán, liền chuyển thế cơ hội đều không. Dù có kỳ tài ngút trời, kinh tài tuyệt diễm, cuối cùng cũng chỉ có thể tại Thái Ức Kim Tiên đạo hạnh bên trên đau khổ quanh quẩn một chỗ, từ đầu đến cuối không cách nào bước ra một bước kia, đang lâm đại la chi cảnh. Đại La Kim Tiên, từ đây đối với nhân vương mà nói, cũng thành xa không thể chạm được trời. Bọn hắn cầm quyền lúc uy trấn Cửu Châu, sau khi chết cũng bất quá một nắm cát vàng, ngay cả chân linh cũng khó khăn tồn. Đây cũng là lịch đại nhân vương số mệnh, lấy thân trở đạo, lấy mệnh thừa vận, cường thịnh nhân tộc, lại hao hết tự thân. Mà bọn hắn cũng dùng thất bại cùng vất lạc, tại Hạ Vương triều trong lịch sử, khắc xuống từng đạo liên quan tới thống trị cùng siêu thoát khắc sâu nghịch lý cùng luân hồi ân ký. Hạ Vương triều khí vận, cũng tại lần lượt này nhân vương độ kiếp cùng vất lạc bên trong, chập trùng chấn động. Chương 263, kiếp khí dần dần dày, Cửu Châu Hồng Trần chương 263, kiếp khí dần dần dày, Cửu Châu Hồng Trần Hạ Vương triều lịch đại nhân vương kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên trùng kích nhân vương cấp nhưng lại nhao nhao thất bại vất lạc, mỗi một lần thất bại trùng kích đều không chỉ là nhân vương cá nhân đạo tiêu thần vẫn. Nó đưa tới vương triều khí vận dung chuyển, không thể tiêu hóa bệ bộn nhân tộc nguyện lực cùng nghiệp lực, cùng trùng kích thiên đạo quy tắc đưa tới phản vệ dư ba, đều như là một chút xíu tích lũy bụi bặm, lặng yên tràn ngập tại hồng hoang giữa thiên địa. Năm này tháng nọ, cỗ này do vô số thất bại cùng không cam lòng hội tụ mà thành kiếp khí, đã đạt đến một cái khả quan quy mô, bắt đầu khiến cho thiên cơ vận chuyển tối nghĩa không rõ, nhân quả mạch lạc dây dưa hỗn loạn. Một loại mưa gió sắp đến, đại kiếp sắp tới kiềm chế cảm giác, dần dần bao phủ tại tất cả cảm giác bén nhạy hồng hoang đại năng trong lòng. Bắc Hoang, Ngọc Kinh Tiên Cung. Tiên cung chỗ sâu, một chỗ linh khí giạt rào trong cung điện, được phong làm tiền cung trưởng công chúa Giao Cơ Chính có chút nhíu mày. Nàng vừa mới phát hiện, chính mình dưới trướng nuôi dưỡng một đầu thượng cổ dị trùng, ba đầu dao, lại thừa dịp gần đây thiên cơ hỗn loạn, tiên cung phòng hộ có chút thư giãn cơ hội, vụ trộm phá tan cấm chế, thoát đi Ngọc Kinh Sơn. Cái này ba đầu dao huyết mạch bất phàm, hung tính chưa mẫn, như bỏ mặc nó tại hồng hoang lưu thoán, sợ gây chuyện, càng tổn hại Ngọc Kinh Tiên Cung mặt mũi. Nghiệt xúc làm sao dám? Giao Cơ quát khẽ một tiếng, nàng tự thân có được Đại La Kim Tiên đỉnh phong tu vi, tự tin đủ để bắt về cái kia nghiệt dao. Ngay sau đó không chần chờ nữa, hóa thành một đạo mát lạnh tiên quang, rời Ngọc Kinh Sơn, lần theo ba đầu dao lưu lại yêu ớt khí tức, tiến vào Hồng Hoang đại địa tìm kiếm. Nhưng mà, vừa vào Hồng Hoang, Giao Cơ liền cảm thấy khó giải quyết. Giữa thiên địa kiếp khí sơ manh, thiên cơ tối nghĩa, cực đại quấy nhiễu nàng thôi diễn cùng cảm giác. Cái kia ba đầu dao tựa hồ cũng hiểu biết ẩn nấp, khí tức lúc đứt lúc nối, khó mà chuẩn xác định vị. Giao Cơ truy tìm thật lâu, lại không thể trước tiên tìm tới tung tích dấu vết. Truy tìm trên đường, Giao Cơ đi tới nhân tộc khí vận hội tụ, Hồng Trần khí tức thịnh nhất Cửu Châu chi địa. Ở chỗ này, nàng vẫn không có phát hiện ba đầu dao minh sắc manh mối, nhưng lại bị nơi đây đặc biệt khí tức hấp dẫn. Đó là một loại hỗn hợp ức vạn sinh linh sinh sôi làm việc và nghỉ ngơi, vương triều hưng suy, yêu hận tình cựu nồng đậm Hồng Trần chi khí, cùng thành tu chi điệu tinh khiết tiên khí hoàn toàn khác biệt. Hồng Trần luyện tâm, có lẽ chính hợp ý ta. Giao Cơ trong lòng hơi động. Nàng kẹt tại Đại La Kim Tiên đỉnh phong đã lâu, một mực tại tìm kiếm trạng khứ nhất thi, bước vào chuẩn thánh cảnh giới thời cơ. Cái này Cửu Châu Hồng Trần trọc khí, mặc dù hỗn loạn, nhưng cũng là rèn luyện đạo tâm, phân rõ thiện ác, kết thúc nhân quả nơi tuyệt hảo. Có lẽ ở đây lịch luyện một phen, mượn nhờ Hồng Trần vạn tượng ma luyện mình tâm, ngược lại có thể giúp nàng tìm tới cái kia trong cõi u minh trạng thi thời cơ. Thế là Giao Cơ tạm hoãn đối với ba đầu dao vội vàng tìm kiếm, quyết định ẩn nấp tu vi cùng thân phận, hóa thân du lịch, xâm nhập Cửu Châu trong Hồng Trần. Một phương diện tiếp tục lưu ý ba đầu dao độc tính, một phương diện khác thì bắt đầu nàng Hồng Trần luyện tâm, tìm kiếm trạng thi cơ duyên hành trình. Phương Tây, Thu Di Sơn, cực lạc thế giới, Bát Bảo Công Đức Chi Bờ tiếp dẫn cùng Chuẩn Đề hai vị thánh nhân ngồi đối diện nhau, trên mặt lại không có bao nhiêu vui mừng. Chuẩn Đề đạo nhân khí tức quanh người so trước đó càng thêm hòa hợp thâm hậu, thình lình đã thành công đột phá tới Hỗn Nguyên Đại La Kim Tỷ Hển nhờ ỷ trọng thiên. Tiếp dẫn đạo nhân dù chưa đột phá, nhưng tu vi cũng có tiến tiến, khoảng cách tam trọng thiên môn hạm đã không xa. Nhưng mà hai người thời khắc này tâm thần lại bị giữa thiên địa cái kia dần dần bốc lên kiếp khí lôi kéo, tràn đầy bất an cùng cảm giác cấp bách. Bởi vì chính là cái kia treo lên đỉnh đầu công đức nợ nần. Ngày xưa lập giáo thành thánh, công đức chính là hướng đế giang vay mượn mà đến, lấy ba cái hồng hoang lượng kiếp là hoàn lại kỳ hạn. Bây giờ cái thứ nhất lượng kiếp sớm đã đi qua, thời gian vô tình trôi qua. Như trước mắt cái này đang nổi lên kiếp nạn chính là cái thứ hai lượng kiếp, như vậy một khi vượt qua, liền chỉ còn lại có cái cuối cùng lượng kiếp kỳ giảm sóc. Đến lúc đó, như vẫn không có pháp trả hết nợ công đức, dựa theo thiên đạo khế ước cùng đế giang thủ đoạn, hai người bọn họ thánh nhân quả vị, Phật môn căn cơ Tu Di Sơn, thậm chí dựa vào hộ đạo rất nhiều linh bảo, chỉ sợ đều muốn đổi chủ, biến thành hoàn lại nợ nần bật thế trước. Cái kia chính là Phật môn thai hoàng ngập đầu, hai người chỉ sợ cũng đem rơi xuống thánh vị, thậm chí vạn kiếp bất phục. Sư minh, lại một đại kiếp sắp nổi, kiếp khí tràn ngập, chính là nhân quả dây dưa, cơ duyên giấu giếm thời điểm. Chúng ta nhất định phải sớm làm mưu đồ, vô luận như thế nào cũng muốn ở kiếp này bên trong giành đầy đủ công đức. Chuẩn Đề đạo nhân trên mặt thần sắc lo lắng, đối với tiếp dẫn vội vàng nói ra. Nếu không, kỳ hạn sắp tới, ngày sau sợ là thật muốn phụ thuộc, thậm chí đạo thống không còn a. Tiếp dẫn đạo nhân sắc mặt khó khăn càng sâu, nghe vậy chậm rãi gật đầu, nói ra, sư đệ lời nói rất là, này xác thực là ta Phật môn tổn tục chi mấu chốt. Nhưng sư đệ cũng không tất quá lo nghĩ. Ta gần đây tính toán lĩnh hội, cảm ứng thiên đạo, trong cõi u minh hình như có được, ta Phật môn đem tại ngày sau có đại hưng cơ hội. Đây là số trời chỗ bày ra, tuyệt không phải nói ngoa. Chỉ là ngày hôm đó sau cụ thể khi nào, như thế nào đại hưng, còn tại trong sương mù. Đang khi nói chuyện tiếp dẫn trong mắt lóe lên một tia kỳ dị thôi diễn chi quang. A, sư minh lời ấy coi là thật. Chuẩn đề mừng rỡ, nếu có thể đoán được Phật môn đại hưng, cái kia hoàn lại công đức liền có hy vọng. Tuyệt vô hương luôn. Tiếp dẫn khẳng định nói, nhưng lập tức lại bổ sung nói ra, nhưng đại hưng chính là quả, vẫn cần chúng ta đi trồng bởi vì đi tranh thủ. Thời cơ chưa đến trước đó, vẫn cần cẩn trọng, tích lũy tư lương. Chuẩn đề nghe vậy, trong lòng an tâm một chút, nhưng cảm giác cấp bách chưa tiêu, tiếp tục nói, sư minh đoán được đại hưng, tất nhiên là chuyện tốt, nhưng cơ duyên sẽ không từ trên trời giáng xuống. Sư đệ coi là, đang lúc thừa dịp này kiếp khí mới nổi lên, thiên cơ hỗn độn thời điểm, chủ động nhập thế, tìm chút công đức cơ duyên, góp gió thành bão, mới là lẽ phải. Dù sao, ta Phật môn thế yếu, nếu không nhanh chóng phòng bị, dù có đại hưng cơ hội, sợ cũng khó nắm tay bên trong. Nói xong, Chuẩn Đề không lại chờ đợi tiếp dẫn đáp lại, biết rõ thời gian quý giá. Quanh người hắn Phật quang lóe lên, thân ảnh đã từ bát bảo công đức chỉ bờ biến mất không thấy gì nữa, trực tiếp rời đi Tây Phương Cực Lạc thế giới, đầu nhập cái kia kiếp khí dần dần dày hồng hoang đại địa. Tiếp dẫn nhìn xem hắn rời đi thân ảnh, thấp tụng một tiếng Phật hiệu, khuôn mặt đau khổ bên trong mang theo kiên định, cũng bắt đầu càng xâm nhập thêm thôi diễn cái kia đại hưng cơ hội cụ thể mạch lạc. Chuẩn Đề đạo nhân rời Tu Di Sơn, cũng hướng phía kiếp khí cùng sinh cơ xen lẫn, nhân quả dày đặc nhất Cửu Châu chi địa mà đến. Nơi đây nhân tộc vương triều cường thịnh, hồng trần vạn trượng, chính là tìm kiếm cơ duyên, gieo rắc nhân quả tuyệt hảo thổ nhưỡng. Hắn lấy thánh nhân thủ đoạn biến mất thân hình cùng khí tức, như là một cái vô hình người quan sát, du đậu cùng Cửu Châu sơn hà, chợ búa ngõ hẻm mạch ở giữa, thần thức cẩn thận đảo qua đông đảo chúng sinh, tìm kiếm lấy bất luận cái gì có thể cùng công đức, khí vận móc nối dấu vết để lại. Rất nhanh, sự chú ý của hắn bị một đạo mặc dù ẩn nặc tu vi, nhưng như cũ tại thánh nhân trong mắt như đêm tối đèn sáng giống như đặc thù mát lạnh tiên khí hấp dẫn, người này chính là vị kia tại Cửu Châu trong hồng trần lịch luyện, tìm kiếm trạng thi thời cơ giao cơ.